Chương 288, ta một cũng xem thường. Đối diện Đỗ Trọng Bình hùng hổ dọa người đặt câu hỏi, Lý Thần chỉ là nhẹ như mây gió cười cợt, xin mời đem đúng không hai chữ xóa, cảm tạ. Đỗ Trọng Bình nghe vậy mẩn ra, xóa đúng không hai chữ, cái kia không cũng chỉ còn xuất lại, xem thường ta Đỗ mỗ người ạ. Nghĩ tới những thứ này, hắn nhất thời liền giận tím mặt, cả người liền giống như trận mắt kim cương như thế, lớn tiếng quát, ngươi dám xem thường ta. Lý Thần lắc lắc đầu, dùng một loại giọng hết sức nghiêm túc, nói, không, 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 ta không phải ý này, ý tứ của ta đó là, chư vị ngồi ở đây, ta một cũng xem thường. Lý Thần lời vừa nói ra, trực tiếp liền phạm vào chúng nộ. Ở này mấy trăm bình phương mai trong vườn, nhấc lên sóng lớn mênh mông. Trong ngay mắt, ở đây tất cả mọi người, tất cả đều là trợn mắt nhìn. Nhìn bọn họ tư thế kia, hắn không thể lập tức liền xông lên, đem Lý Thần cho ăn tươi nuốt sống như thế. Lý Thần vẫn duy trì nhẹ như mây gió nụ cười, tựa hồ căn bản là không đem bọn họ cho để ở trong lòng. Có điều, trên thực tế cũng xác thực như vậy. Dù cho là ông tổ nhà họ Mai tự thần tới, cũng vào không được pháp nhãn của hắn. Đỗ Trọng Bình lại trên dưới đánh giá Lý Thần cái này cuồng độ một chút, nghiến răng nghiến lợi vấn đạo, tiểu tử, ai cho dũng khí của ngươi, lại dám xem thường ta? Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, phản vấn đạo, vậy ngươi nói, chính mình cái nào điểm địa phương có thể làm cho ta coi trọng? Là ngươi chủ động ở rể lên làm môn con rể, vẫn là ở đây thiện đại kiếm tự biên tự diễn? Đỗ Trọng Bình nhất thời nghẹn lời, lên làm môn con rể, đối với người bình thường ra tới nói, đều không phải kiện hào quang sự tình. Huống chi là đối với bọn họ những này xuất thân từ thế gia thiếu gia. Hắn căm giận hừ một câu, châm biếm lại, nói, "Hừ, ngươi còn có mặt mũi nói ta đây, chính ngươi không cũng như thế sao?" Lý Thần lắc lắc đầu, nói, "Ta và các ngươi không giống nhau, các ngươi là đến chiêu thế, mà ta là tới đòi nợ." Đỗ Trọng Bình nghe vậy sững sờ, rất là kinh ngạc vấn đạo, "Đòi nợ? Hướng này mai ra đòi nợ?" Lý Thần gật gật đầu, đang hoàng chỉnh trọng nói, "Không sai, hướng này mai ra đòi nợ, tổng cộng là 10 cái ức." "Làm sao? Ngươi có hứng thú thế bọn họ trả lại?" Đỗ Trọng Bình sững sốt nửa phút sau, lại đột nhiên ôm bụng, bắt đầu cười ha hả. "Ha ha, huynh đệ, ngươi là hầu tử phái tới đầu so với, chuyên môn đến khôi hài chứ? Ngươi lại dám nói, mai ra nợ ngươi tiền?" Lý Thần nhàn nhạt nói, "Đây là sự thực, ta có cái gì không dám nói?" Đỗ Trọng Bình đột nhiên ngưng cười thành, sắc mặt âm trầm quát lên, "Ta xem ngươi chính là tới quấy rối, sớm ta hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, mau mau cút cho ta. Nếu không, liền đừng trách bổn thiếu gia đối với ngươi không khách khí." Lúc nói chuyện, hắn còn đem mình chỉ then chốt, cho làm cho kéo kẹt vang vọng. Ngờ ngợ trong lúc đó, còn có thể nhìn thấy lòng bàn tay của hắn trên có nhàn nhạt ngọn lửa nhảy lên. Có xem trò vui không chê sự đại chủ, tại chỗ liền bứt lên cổ họng lượn lên. Đỗ Minh, khỏe mạnh giáo huấn này cuồng đổ một trận. Mẹ cái chim, dám xem thường, Đỗ Minh tàn nhẫn mà đánh hắn, nói cho hắn Hoa Nhi tại sao như thế hồng. Mẹ kiếp, thứ độ gì? Ngươi coi chính mình là Lý tiên sư à, dám như thế duệ, trong cầu tiêu tháp đèn lồng, muốn chết, thì, đúng không? Nghe được tiểu đồng bọn khuyến khích, Đỗ Trọng Bình tiêu ngạo cũng càng trở nên tiêu ngạo. Nhưng mà, đối diện hùng hổ dọa người hắn, Lý Thần chỉ là lời ít mà ý nhiều trở về bốn chữ, cho mèo. Đỗ Trọng Bình thấy Lý Thần dám đụng mạng, chính mình đắc ý nhất độc môn tuyệt kỹ hỏa diễm trưởng là cho mèo, nhất thời liền giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Đang đằng sát khí tiếng nói chưa rơi xuống đất, liền thấy hắn giơ bàn tay lên, hướng Lý Thần môn bộ tới. Lý Thần vẫn đứng chắc tay, bất động như núi, trên mặt mang theo ý cười nhìn Đỗ Trọng Bình. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là kinh hãi. Hắn sẽ không là bị dọa ngốc hả? Làm sao đứng tại chỗ bất động? Má ơi, nhìn hắn vừa nãy khí thế kia, nguyên bản còn tưởng rằng hắn có chút năng lực mà, không nghĩ tới cũng chính là cái chỉ có thể thả miệng pháo cuồng đồ thôi. Đỗ Minh, đánh chết hắn, đánh chết hắn! Những thanh niên đó tuấn kiệt, trong ánh mắt đều tràn ngập trả thù vui vẻ. Mà Mai Viên một ít các thị nữ thì lại không đành lòng nhìn xuống, sợ đến đều nhắm hai mắt lại. Đối với bọn họ mà nói, Lý Thần tuy nói có chút kiêu ngạo, có thể lớn lên đẹp trai a rất nhanh, liền truyền đến một trận kêu thảm thiết. Có điều, phát ra tiếng kêu thẳng người, cũng không phải bọn họ dự đoán Lý Thần, mà là dẫn đầu làm khó dễ Đỗ Trọng Bình. Đỗ Trọng Bình thủ đoạn, bị người cho tể miễn cưỡng chém đi. Máu me đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn mình rơi xuống đất thủ trưởng, Đỗ Trọng Bình mục thử đều đức, quát lên, ngươi dám cắt ta thủ trưởng? Lý Thần nhíu nhíu mày, nhẹ như mây gió nói, có gì không dám, ngươi lại ồn ào một câu, có tin ta hay không đem đầu của ngươi trực tiếp cho bẻ xuống. Ngươi? Đỗ Trọng Bình còn muốn nói hai câu lời hung ác, có điều khi hắn nhìn thấy Lý Thần vậy cũng lấy sát ý hiện ra con mắt thì liền theo bản năng bên trong giật cả mình, chỉ nói là ra một ngươi tự sau, liền vội vàng đem còn lại nửa câu nói cho mạnh mẽ nuốt trở vào. Lúc này, hắn đã nhận ra thân phận của người đến. Phóng tầm mắt toàn bộ giới quốc, dám như thế trương của người, chỉ có cái kia một người mà thôi. Đông Hoa Lý tiên sư. Ngươi là Đông Hoa Lý tiên sư? Lý Thần đứng chắc tay, nhàn nhạt nói, Đỗ thiếu gia, ngươi không phải nói muốn tìm ta khiêu chiến đến mà? Hiện tại ta đến rồi, ngươi làm sao liền lại không quen biết cơ chứ? Khi chiếm được Lý Thần xác nhận sau, Đỗ Trọng Bình theo bản năng bên trong lui về phía sau hai bước. Những người khác cũng là cấm nhược hàn thiện, cũng không ai dám nói thêm nữa một chữ mắt đến. Thấy tình cảnh này, Lý Thần ngửa mặt lên trời cười to, nói, các ngươi trước không phải đều rất hung hăng mà, hiện tại làm sao đều túng? Đến đây đi, chỉ muốn các ngươi bất luận một ai, có thể tiếp ta một chiêu mà bất bại, ta Lý mẫu người tại chỗ chịu thua, từ đây cũng không tiếp tục bước vào lĩnh nam nửa bước. Nghe được Lý Thần như vậy của ngôn, lĩnh nam những này cái gọi là thanh niên tuấn kiệt, tất cả đều là mặt giận dữ. Lý tiên sư, ngươi phải biết, nơi này là lĩnh nam, không phải các ngươi gian nam. Thật sự coi lĩnh nam quần hùng, là có thể mặc người nhào nặn quả hứng đúng không? Cái thứ nhất nhảy ra người là lĩnh Đông Triệu Hồng Ba. Chính là, năm đó quân Nhật mạnh mẽ như vậy, cũng không có ở người lĩnh Nam trong tay, chiếm được bán chút lợi lộc. Ngược lại là các ngươi Giang Nam, trực tiếp bị Nhật khấu thế như trẻ che giống như cho công hãm. Hiện tại ngươi còn mặt mũi nào đến lĩnh Nam hung hăng? Thứ hai nhảy ra người là lĩnh Tây Ngô Anh Hùng. Có hai người bọn họ đi đầu, những người khác sức lực cũng đều cấp tốc bắt đầu bành trướng, dồn dập gia nhập thảo phạt Lý Thần trong đội ngũ. Lý Thần chẳng muốn cùng bọn họ phí lời, trong suốt trong con ngươi dần hiện ra một vẻ xem thường ý cười. Đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng lên đi. Ba cái hiệp bên trong, giữa các ngươi còn có một người đứng, cũng tính là ta thua. Người ở chỗ này đại thể đều là 20, 30 tuổi chàng thanh niên, chính là trẻ tuổi nóng tính tuổi, làm sao có khả năng chịu đựng được Lý Thần như vậy cuồng ngôn tương kích. Bọn họ nhìn nhau một cái, thấy phía bên mình có tới 50, 60 người, xóa một phần không biết võ công, vậy cũng còn có 30, 40 người. Hiện tại này Lý Thần dám ăn nói ngông cuồng, muốn ở trong vòng 3 chiêu, đem bọn họ tất cả đều quật ngã. Chính là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn. Thúc năm nhẫn, kinh nguyệt cũng không năm nhẫn. Đây chính là người nói. Các anh em, cùng tiến lên, bày ra lĩnh Nam Nam Nhi hùng phong thời điểm đến. Nô Anh Hùng bứt lên cổ họng, bắt đầu làm cuối cùng bảo. Đúng, cùng tiến lên, ta liền không tin này Lý Thiên Sư, còn có thể có ba đầu sáu tay phải không? Thiên Sư nó, cùng hắn liều mạng. Liều mạng. Chương 289, Lý Thiên Sư tại sao không thể nhận? Ồn ào. Hai chữ này thượng chưa hoàn toàn rơi xuống đất, Lý Thần liền phá không đánh ra một trường. Trường phong lăng lệ, như tật phong sậu vũ giống như, cuồn quyển mà đi. Xì xì. Xì xì. Xì xì. Trong ngay mắt, chúng ở mặt trước cái kia mười mấy người, trước mắt một trận mê muội, thân thể trọng tâm bất ổn, ngang dọc tứ tung nằm một chỗ. Những người khác thấy Lý Thần hung mãnh như vậy, trong lòng đều là một trận kinh hãi. Trong đó rất nhiều người, trong lòng đều đánh tới chống lui quân. Lý Tiên Sư nhưng là trên trời trích tiên như thế nhân vật, lại há lại là bọn họ có thể gắng chống đỡ. Hơn nữa, hắn giết tứ đại huyền môn, võ đạo 12 tông người, đều cùng giết gà như giết chó tùy ý, huống hồ là bọn họ những này bảng chi con cháu. Có thể hiện nay, tên đã lắp vào cùng, lại không thể không phát. Mọi người cùng nhau tiến lên, chỉ cần chống đỡ được hắn ba chiêu, coi như thắng. Thấy sĩ khí đê mê, Nô Anh Hùng bứt lên cổ họng giống lên một câu, đến vì là đại gia khuyến khích. Hắn một câu nói này, tương đương với cho mọi người đánh một tể cường tâm châm. Bọn họ đám người kia, cũng không cần đánh bại Lý Tiên Sư, chỉ cần đỡ hắn ba chiêu bất bại, liền là đủ. Có thể cùng Lý Tiên Sư chính diện giao thủ, đồng thời bức ép chịu thua, này chính là một cái cỡ nào vinh quang sự tình. Chỉ cần có phần này vinh quang, bọn họ hy vọng tất nhiên tăng gấp bội, một lần vượt qua mặt trên huynh trưởng, cũng không phải việc khó gì. Nói không chắc, còn có thể liền như vậy thành vì gia tộc đời tiếp theo người cầm lái. Nghĩ tới đây tầng lợi hại quan hệ, đám người kia trong nháy mắt liền lại cùng đánh quá thời hạn máu gà như thế, hai con mắt đều nổi lên hồng quang. Mọi người cùng nhau tiến lên, hắn Lý Tiên Sư lại yêu nghiệt. Cũng chỉ có một người mà thôi, nhiều người như vậy, không lý do sợ hắn. Nô Minh nói đúng, đại gia cũng đều nhìn thấy, hắn Lý Tiên Sư cũng cùng như thế, đều là hai cái vai giang một đầu, cũng không phải là dài ra ba đầu sáu tay. Đại gia đều là nam nhân, sợ hắn làm chi? Lĩnh Nam Nam Nhi, hà sợ đánh một trận? Đối diện đám người kia cái kia hít thuốc lắc kêu gạo, Lý Thần chỉ là dùng hai chữ trả lời, ồn ào. Lúc nói chuyện, hắn ám để chân nguyên, xoa chỉ thành đao, nhất đạo thập tự chạm, phá không bổ tới. Làm chen, phích lịch rầm. Bàn trà cái ghế, chén bát trà đĩa, hoa cỏ cây cối, tất cả đều không chịu nổi mạnh mẽ như vậy lưỡi đao, hay cùng vừa bị báo tàn phá quá như thế, khắp nơi tàn tạ. Chiêu thứ hai qua đi, Lĩnh Nam quần kiệt 10 đi thứ 9, chỉ còn dư lại rất ít mấy vị nội lực thâm hậu giả, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, mấy người khỏe miệng bên trên, thậm chí còn có nhàn nhạt vết máu chảy ra. Nhìn dáng dấp, bị nội thương không nhẹ. Nô Anh Hùng, Triệu Hồng Ba, Triệu Chấn chờ người lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, đều từ đối phương trong con người, nhìn thấy khó mà tin nổi cùng phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Tuy rằng bọn họ đã làm hết sức đánh giá cao Lý Tiên Sư năng lực, nhưng đối phương hiện ra thực lực, vẫn là vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Này nơi nào vẫn là người, quả thực chính là yêu nghiệt. Không, là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Lý Thần phủi một cái y phục trên người, hướng về phía bọn họ cười nhẹ, nói, cũng không tệ lắm mà, nhận ta hai chiêu, lại vẫn có thể đứng không ngã. Hắn cười người hiền lành, thậm chí còn có mấy phần tà mị mùi vị. Đem Mai Viên các thị nữ đều cho mê đến thần hồn điên đảo. Ai cũng không sẽ nghĩ tới, chính là như vậy một thiếu niên lang đẹp trai, dĩ nhiên là một giết chóc vô số, khiến cho người nghe tên đã sợ mất mật, nghe tiếng đã sợ mất mật sát thần, ma quỷ. Nhìn được rồi, chiêu thứ ba. Lý Thần Lăng không chợt quát một tiếng, lòng bàn tay bên trên chân nguyên phun trào, góc áo không gió mà bay, giống như trên trời trích tiên. Dừng tay. Đang lúc này, một hoàng trung đại lữ thanh âm hùng hậu, gấp giọng chuyển tới. Mọi người liếc mắt nhìn lại, nhìn thấy chủ nhân của thanh âm, đều là vui mừng khôn xiết. Lao tổ đến rồi. Ông tổ nhà họ Mai cùng cháu gái Mai Nữ Hoa, mới vừa đổi tới Mai Biên, liền nhìn thấy này một hồi cảnh, sắc mặt nhất thời đại biến. Đặc biệt là Mai Nữ Hoa, mỹ lệ trong con người, dần hiện ra một vẻ phức tạp ánh sáng. Là hắn? Hắn làm sao đến rồi? Lý Thần liếc mắt một cái ông tổ nhà họ Mai, nhưng lại chút nào đều không có dừng tay ý tứ. Ông tổ nhà họ Mai thấy một hậu sinh văn bối, dám coi chính mình như không, trong lòng không khỏi giận tí mặt. Hắn đột nhiên dậm một cái chân, lăng không một diều hâu bên mình, vung trưởng tiến lên liên tiếp. Tới thật đúng lúc. Lý Thần không sợ chút nào, giữa trời biến chiều, cùng ông tổ nhà họ Mai tiến hành chính diện tranh đấu. Ầm. Lý Thần cùng ông tổ nhà họ Mai, tất cả đều huyền phù với giữa không trung, song trường đấu, tiến hành một hồi sinh tử tranh tài. Ông tổ nhà họ Mai hai mắt như điện, lớn tiếng uống vấn đạo, Lý tiên sư, ngươi ở lĩnh Nam trắng trợn giết chóc, có thể đã từng hỏi ta người chủ nhân này ra ý kiến. Lý Thần xem thường hừ một câu, đáp lại nói, hừ, có điều là chủng bên trong xương cốt thôi, ngươi cũng xứng hỏi đến chuyện của ta. Ông tổ nhà họ Mai bị tức đến suýt chút nữa tại chỗ thổ huyết, khô gầy như que tuổi trên cánh tay, từng cái gân xanh giống như cầu long như thế bỗng nhiên nổi lên. Ngông cuồng tiểu nhi, lão hủ một ngày bất tử, ngươi liền chớ có ở lĩnh Nam ngang ngược. Vậy ngươi liền đi chết đi. Ném câu này nhẹ nhàng sau, Lý Thần liền lại bỗng nhiên gia tăng 3 phần sức mạnh, tụ tập với lòng bàn tay bên trên. Đối diện Lý Thần này giống như lũ quét như thế lôi đỉnh thế tiến công, ông tổ nhà họ Mai phòng ngự lập tức liền sụp đổ, một hồi ngàn giảm. Gian nan chống đỡ 3 giây đồng hồ sau, hắn liền cảm giác trong lòng chính mình giống như tao nộ cao tốc chạy xe lửa, tầm tầm va chạm quá như thế, đau nhức khó nhịn, cả người xương cũng đều muốn tản đi giá. Xì xì, chợt liền thấy hắn ngửa mặt lên trời phun ra một khẩu tiên huyết, điên phát như điên, hình như tiểu tụy thân thể như đồng như diều đứt dây như thế, mạnh mẽ té ra ngoài. Cùng bạo chân nguyên đem Ngô Anh Hùng chờ rất ít mấy vị còn đứng người cũng hết mức bao phủ trong đó, đem bọn họ chấn động đến mức là thất điên bắt đảo, trước mắt ứa ra kim tinh. Ra ra, ra ra. Mai Nhược Hoa thấy ra ra trọng thương ngã xuống đất, vội vội vàng vàng chạy tới nâng. Ông tổ nhà họ Mai nhìn thấy cháu gái chạy tới, muốn nói một câu không ngại, có thể một chữ còn chưa mở miệng, hắn liền cảm giác cổ họng một ngọn, lại đột nhiên phun ra một khẩu tiên huyết đến. Lý Thần xoa xoa chóp mũi, thản nhiên nói, lao đầu nhi, nói ngươi là chủng bên trong xương khô, ngươi còn không tin? Không buộc ta động thủ, các ngươi liền không biết Hoa Nhi tại sao như thế hồng, ta Lý tiên sư tại sao không thể nhạ? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là cấm nhược hàn thiền. Toàn bộ Mai Biên, tử vong giống như yên tĩnh. Bọn họ nếu như sớm biết Lý tiên sư tại sao không thể nhạ, ai ăn gan hùm mật báo, còn dám đi vớt hắn dâu hùm. Mai Nhược Hoa hai con mắt nén giận, lạnh giọng vấn đạo, ngươi tới nơi này làm gì? Lý Thần rỗi ra một cái tay đến, thản nhiên nói, còn có thể làm cái gì, đương nhiên là đòi nợ. Mai Nhược Hoa nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, có điều khi nàng nghĩ lại nhớ tới, chính mình sắp thực nợ hắn 10 cái ước thì, sắc mặt lập tức liền đỏ bừng lên. Ông tổ nhà họ Mai liếc mắt nhìn Lý Thần, vừa liếc nhìn cháu gái, nghi hoặc vấn đạo, Như Hoa, ngươi làm sao nợ hắn tiền? Mai Nhược Hoa lo lắng ra ra cửa trách, ẩn giấu bộ phận chân tướng sự thật. Nàng vốn cho là, y theo Lý Thần năng lực, kiên quyết sẽ không tới lĩnh Nam đòi nợ. Theo thời gian trôi đi, chuyện này sẽ sống chết mặc bay. Có thể làm cho nàng bạn bạn không nghĩ tới chính là, Lý Thần không chỉ đến rồi, hơn nữa còn là lấy loại này lôi đình bá đạo thủ đoạn đến đây đòi nợ. Mai Nhược Hoa cắn chặt môi, đơn giản sửa sang một chút tâm tư sau, liền đem ngọc đàn hồ sự tình toàn bộ bê ra. Nghe được cháu gái trả lời, ông tổ nhà họ Mai sắc mặt âm u thở dài một hơi, mắng nàng hồ đồ. Trước đây không lâu, công tử Vũ khất nợ Lý tiên sư 100 ức. Chỉ có điều lùi lại mấy ngày, liền bị hắn lấy thủ đoạn lôi đình, phế bỏ một thân tu vi, triệt để bị trở thành phế nhân. Lẽ nào bọn họ Mai ra, cũng phải bộ công tử ra góp chân, một khi là út. Chương 290, lĩnh Nam cúi đầu cho cái thoải mái thoại, này 10 cái ức, đến cùng khi nào cho? Lý Thần tìm cái ghế ngồi xuống, yếu hai chân, thảnh thơi hỏi. Mai ra là võ đạo thế gia, danh nghĩa tài sản tuy nói có hơn 100 cái ức, có thể cái kia đều là bất động sản, tiền mặt cũng là mấy chục triệu mà thôi. Đối với 10 cái ức mà nói, quả thực chính là như muối bỏ biển. Thân vị gia tộc đời tiếp theo người cầm lái, Mai Nhược Hoa tự nhiên biết đạo ra bên trong tài chính, từ lâu giật gấu và bay, căn bản là không bỏ ra nổi 10 cái ức đến. Nàng cương thành tươi thần, dứt khoát kiên quyết nói, đây là ta một người ghi nợ trái, ta một người còn. Lý Thần hơi kinh ngạc nhìn Mai Nhược Hoa, mang theo vài phần trêu chọc giọng điệu, lạnh lùng vấn đạo, há, vậy ngươi dự định làm sao còn? Ta. Mai Nhược Hoa nhất thời nghẹn lời, không biết nên làm gì trả lời. Đúng vậy, chính mình lại nên làm sao còn? Nếu là rời khỏi gia tộc, chính mình không còn gì cả, cũng là này tấm túi da tốt vẫn tính trị ít tiền. Có thể nàng cũng không thể ở này trước mặt mọi người, nói ra thịt thường đến đây đi. Người muốn ta làm sao còn? Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, 10 cái ức, ta muốn các ngươi Mai ra 51 cổ quyền. Nghe được Lý Thần dĩ nhiên như vậy vô lý như thế yêu cầu, Mai Nhược Hoa kiên quyết từ chối. Ngươi đừng hỏng, Mai ra tổng tư sản giá trị mấy trăm cái ức, ngươi 10 cái ức đã nghĩ lấy đi 51, có phải là khinh người quá đáng? Lý Thần cười gằn, nói, con người của ta yêu thích khác không có, liền yêu thích làm khinh người quá đáng sự tình. Ngươi, đối diện Lý Thần như vậy có nghịch tiên thần thông, còn con mẹ nó không nói lý chủ, dù là một miệng lanh lợi Mai Nhược Hoa, cũng không thể không thua trận. Sắc mặt nàng đỏ bừng lên, u a u ớ nửa ngày, cũng chỉ là phun ra một ngươi tự đến. Lý Thần khỏe mắt dư quang nhìn lướt qua ông tổ nhà họ Mai, nói, ra ra ngươi tuổi thọ đã hết, không còn nhiều thời gian. Ta lại thế hắn kéo dài tính mạng 10 năm. Hiện tại vụ giao dịch này, ngươi thấy thế nào? Nghe được Lý Thần lời ấy, Mai Nhược Hoa vẻ mặt kinh hãi, gấp giọng vấn đạo, ngươi có thể giúp ta ra ra kéo dài tính mạng? Lý Thần tự tin gật gật đầu, nói, đương nhiên. Mai Nhược Hoa bán tín bán nghi hỏi, ngươi lấy cái gì thế ông nội ta kéo dài tính mạng? Lý Thần đã sớm ngờ tới Mai Nhược Hoa sẽ có này nghi vấn, hắn giả vờ thần bí cười cợt, lại như là ảo thuật như thế, biến ra một viên hồng đồng đồng trái cây đến. Trái cây như thành nhân to bằng nắm tay, chu vi lưu quang quanh quẩn, linh lực dị thường linh phái. Ông tổ nhà họ Mai con ngươi kịch liệt co rút lại, bán ra nhất đạo không dám tin tưởng tinh mang đến. Này, này, đây là thần long trong đàm long huyết quả. Lý Thần gật đầu cười, nói, không sai, chính là long huyết quả. Ông tổ nhà họ Mai thấy lời của mình tìm được chứng minh, trái tim không khỏi run lên. Tây môn lão tổ bọn họ đều là bị ngươi chém giết. Lý Thần không phản đối nói, một đám gà đất chó sành mà thôi, đáng giá như vậy ngạc nhiên sao? Nghe được Lý Thần lời ấy, ở đây tất cả mọi người hoàn toàn vì đó biến sắc. Tây Môn lão tổ, đây chính là uy chấn một phương, quan sát một vực lâu năm tông sư. Đến hắn Lý tiên sư trong miệng, làm sao liền thành gà đất chó sành cơ chứ? Trời ạ, thế giới này có muốn hay không điên cuồng như vậy? Ông tổ nhà họ Mai cố nén nội tâm chấn động, hỏi ra một vấn đề cuối cùng, cái kia thần long đây, nó cũng bị ngươi giết sao? Lý Thần cười không nói. Lập tức, liền thấy hắn từ trong tay áo lấy ra một cái vàng chói lọi con rắn nhỏ, ở ông tổ nhà họ Mai trước mặt lung lay hai lần. Ngươi nói thần long, chỉ chính là nó sao? Ông tổ nhà họ Mai mục thử đều đức, nhìn chằm chằm Lý Thần trong tay tiểu kim xà, không có trả lời. Lý tiên sư, ngươi làm đám người kia đều là đứa ngốc cả. Thần long chính là tiên hữu thần vật, thượng cổ thần long hậu duệ, lại há lại là ngươi này lại chân xà, có thể đánh đồng với nhau. Người nói chuyện là Đỗ Trọng Bình. Hắn bị Lý Thần chặt đứt một cái thủ trưởng, rất nhiều phá quán tử phá xuất tư thế. Lý Thần ngưng nhiên nở nụ cười, nói, "Ừ, thật sao?" Nói xong, hắn liền nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu kim xà đầu, nói rằng, "Tiểu Long, có người mắng ngươi là lại chân xà đây, có thể không nắm nhẫn." Hống hống, hống hống. Tiểu Long bình thường đều lấy dao long hậu duệ tự xưng, ghét nhất người khác nói nó là xà, đặc biệt là vẫn là lại chân xà. Nó bay lên trời, ba thước thân thể lập tức liền hóa thành chín trượng ánh vàng, dương nhanh múa bước, che kín bầu trời. Nhìn thấy này một hồi cảnh, ở đây tất cả mọi người, tất cả đều sợ đến sợ vỡ mật nước, chiến hơi hô, là thần long, là chân chính thần long. Hống hống. Giao long phun ra màu đỏ tươi xà tín, trực tiếp liền đem mang nó là lại chân xà Đỗ Trọng Bình, cho bao trùm tới. Đỗ Trọng Bình liền một câu kêu thảm thiết đều không có gọi ra, liền bị nhai, nghiền ngấm sạch sành xanh, liền mảnh xương vụn cha đều không có còn lại. Lý Thần nhấp một miếng rượu vàng, nhìn chung quanh mọi người một chút, thản nhiên nói, hiện tại, bọn ngươi ai còn có dị nghị, cứ việc nói ra, con người của ta tối giảng đạo lý. Ở đây tất cả mọi người, tất cả đều sợ đến mặt xám như cho tàn, nhát gan giả từ lâu có quắp ngã xuống đất. Cái kia Đỗ Trọng Bình chỉ có điều là nói một câu nghi vấn, liền bị ăn liền mảnh xương vụn đều không có còn lại. Hiện tại ai con mẹ nó còn dám cùng ngươi giảng đạo lý, đưa ra nửa câu dị nghị. Ông tổ nhà họ Mai nhìn Ngao Du Lam Thiên Thần Long, đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất. Mai ra Mai Cửu Linh thành tâm quy phụ, cam vị là Lý tiên sư môn hạ chó săn. Thấy ông tổ nhà họ Mai cúi đầu, Lý Thần đắc ý vô cùng, đắc ý cất tiếng cười to lên. Hắn chân đạp hư không, bộ sinh liên, đạp ở giao long trên lưng, hai tay triển khai, quát lên, từ đó ngày, Vũ Linh lấy nam, mình ta vô địch. Bọn ngươi, có gì dị nghị không? Chú một, đối diện chân đạp giao long, giống như cựu thiên trích tiên như thế Lý tiên sư, mọi người dồn dập cúi đầu. Lĩnh Đông Triệu gia không có dị nghị, Lĩnh Tây Ngô gia không có dị nghị, Lĩnh Bắc Đỗ gia không có dị nghị. Thấy mọi người cúi đầu, Lý Thần thỏa mãn gật gật đầu. Không có dị nghị tốt nhất, con người của ta tuy rằng rất giảng đạo lý, nhưng ta dưới chân vị này tiểu đồng bọn cũng không thích giảng đạo lý. Nói xong, Lý Thần hay dùng chân đạp một hồi giao long, ra hiệu nó phát sinh điểm âm thanh, phối hợp một hồi. Đối diện Lý tiên sư dâm uy, liền ngay cả giao long cũng không thể không hống trên hai cổ họng. Ông tổ nhà họ Mai chờ người, tất cả đều bị Lý Thần thủ đoạn lôi đình, triệt để thuyết phục. Không nói hắn cá nhân năng lực, cũng chỉ nói dưới chân hắn thần long, vậy cũng đều là có thể chống đỡ quân đội quái vật khổng lồ. Phải biết, thế chiến thứ hai thì Nhật Khấu nhưng là vận dụng hai cái liên đội, mấy ngàn tên trang bị đến tận răng binh lính, có ở trên trời máy bay, trên đất có pháo cối, đối với thần long tiến hành luân phiên oanh tạc, có thể cuối cùng như thường rơi vào một kết quả toàn quân chết hết. Lý Thần thấy bọn họ tất cả đều cúi đầu, liền cầm trong tay long huyết quả, đặt đến ông tổ nhà họ Mai trong tay. Lão tổ, ăn vào này viên long huyết quả, trên người ngươi tân thương vết thương cũ cũng có thể lập tức khỏi hẳn, tu vi cũng có thể liền như vậy càng tầng cao lâu. Thấy Lý Thần dĩ nhiên đem long huyết quả như vậy ngàn năm thần dược ban thưởng cho chính mình, ông tổ nhà họ Mai thụ sủng nhược kinh, liên tục dập đầu bái tạ. Y theo Lý tiên sư thủ đoạn lôi đình, coi như đem từ trên xuống dưới nhà họ Mai tàn sát hầu như không còn, đều hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể hiện nay, hắn lại vẫn không tiếp tặng cho chính mình ngàn năm thần dược, động tác này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đối với Lý Thần mà nói, diệt Mai ra cả nhà, xác thực chính là nhiều thủy sự tình. Hắn thậm chí cũng không cần động thủ, tiểu long chính mình liền có thể làm được. Có thể nếu như làm như vậy, toàn bộ Ngũ Linh lấy nam khu vực đều sẽ cùng chung mối thù, coi hắn vì là hồng thủy manh thú, chớ nói chi là thành tâm quý phụ. Bởi vậy, sống sót ông tổ nhà họ Mai, đối lập với chết đi ông tổ nhà họ Mai, đối với hắn mà nói, càng hữu dụng nơi. Lấy một viên long huyết quả, đổi Ngũ Linh lấy nam trên dưới nỗi nhớ nhà. Nay khoản buôn bán thấy thế nào, làm sao có lời. Ân uy cũng thi, đây mới là đế vương ngự ra tay đoạn. Hiện tại ta tuyên bố, Ngũ Linh lấy nam vì là Z quốc liên minh phân minh, ông tổ nhà họ Mai tạm mặc cho minh chủ. Ông tổ nhà họ Mai cúi đầu lễ bái, thành tâm tiếp nhận rồi Lý Thần nhận lệnh. Lý Thần thỏa mãn gật gật đầu, lấy không thể kháng cự giọng điệu, ra lệnh, ta còn có thể ở lĩnh Nam lưu lại tam thiên thời gian, Ngũ Linh lấy Nam hết thệ thế gia, tông môn, tất cả đều muốn ở này trong vòng 3 ngày lại đây yết yến. Phàm là quá hạn giả, ta sẽ đích thân tới cửa Bái Sơn. Nghe được Lý Thần lời ấy, bao quát ông tổ nhà họ Mai ở bên trong, tất cả mọi người trong lòng đều là một trận kinh hãi. Bọn họ thậm chí có thể dự kiến, sau 3 ngày, toàn bộ lĩnh Nam giang hồ đều sẽ gió tanh mưa máu, triệt để biến thiên. Mai Nhược Hoa trừng mắt to, có chút sững sờ nhìn trước mắt vị này so với mình còn trẻ hơn thiếu niên lang. Lần thứ nhất lần đầu gặp gỡ hắn thì là ở Ngọc Đàm Sơn. Khi đó hắn còn chỉ có điều là một tên phổ thông học sinh cấp 3. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, lúc này mới ngăn ngắn mấy tháng thời gian, hắn lắc mình biến hóa, liền trở thành tay cầm mấy trăm thế gia quyền sinh quyền sát, dậm chân một cái, làm cho cả Z quốc giang hồ cũng phải vì đó run lên cái thế kiêu hùng. Chương 291, Chiến thần Lý Lăng Thiên Lý Tiên sư mang chém giết Tây Môn lão tổ, Ấn Độ xà vương oai, điều động ngàn năm thần long, hung hăng quét ngang lĩnh nam. Vũ Linh lấy nam võ đạo thế ra, nghe được Lý Thần cái kia xích quả quả uy hiếp sau, đều nhắm mắt, đến đây yết kiến vị này lĩnh nam mới lên cấp bá chủ. Có mấy cái ỷ vào núi cao hoàng đế xa, cự không phục tùng võ đạo thế lực, cũng đều ở sau 3 ngày, bị thần long đạp phá sân môn, tử thương nặng nề, hầu như tao ngộ ngập đầu thái hương. Đến đây, không người còn dám liều lĩnh cả nhà diệt nguy hiểm, ngỗ nghịch Lý Tiên sư tâm ý lĩnh nam dân phong bưu hãn, võ đạo cắt cứ thế lực, nhiều vô số kể. Bởi vậy, mấy trăm năm qua, đại gia đều là cắt chơi cắt, không ai phục ai. Hơn nữa, các thế lực lớn, vì là tranh cướp bá chủ địa vị, lẫn nhau chinh phạt không ngừng. Dù cho là ông tổ nhà họ Mai cường thịnh nhất thì, cũng chỉ có điều là để lĩnh nam thị chu vi mấy bách lý thế lực thần phục mà thôi. Hiện nay, Lý Thần chỉ là dùng ngăn ngắn tam thiên thời gian, liền trở thành ngũ linh lấy nam, các đại thế gia, võ đạo thế lực, trên danh nghĩa cộng chủ. Như vậy thủ đoạn lôi đình, ở lĩnh nam ngàn năm trong lịch sử, thật có thể nói là chưa từng có ai, sau này không còn ai. Đến đây, Lý Tiên sư tên, lần thứ hai danh dương Nam Châu, uy thêm tứ hải. Quảng Lăng Thành, thiên sư đạo sơn môn vị trí, mấy cái thiên sư đạo đệ tử tụ tập cùng một chỗ, liễu ra liễu díu bắt đầu nghị luận. Các ngươi nghe nói mà, trước đây không lâu cái kia Lý Tiên sư, lấy thủ đoạn lôi đình, chém giết Tây Môn lão tổ, diệt Ấn Độ xà vương, bức bách ngũ linh lấy nam các thế lực lớn thần phục, vì hắn môn hạ chó săn. Má ơi, này Lý Tiên sư cũng quá yêu nghiệt đi, con mẹ nó vẫn là người ạ. Nghe nói hắn mới bất quá 20 tuổi, còn không đại đây. Nay thật đúng là hàng so với hàng đến bước, người này so với người khác đến chết ta. Ai nói không phải à, ta vốn cho là công tử Vũ sư minh đủ thói xấu, có thể vạn bạn không nghĩ tới, ở Lý Tiên sư trước mặt, lại bị dây thành mảnh vụn. Lâu ở ngoài Thanh Sơn lâu ngoại lâu, Lý gia binh sĩ thực sự làng yêu. Ai, cái kia Lý Tiên sư như vậy người tiên. Các ngươi nói, thiên sư đạo, ai còn là đối thủ của hắn? Huyền Nan đại trưởng lão, có thể không cùng đánh một trận. Ta xem có chút huyền, phóng tầm mắt thiên sư đạo, e sợ cũng là huyền thiên trưởng giáo, có thể có cùng đánh một trận năng lực. Huyền Nan đại trưởng lão tuy nói cũng là đạo pháp thông huyền đại tông sư, có thể cùng vị thần khó lường Lý Tiên sư so với, vẫn là kém một chút hòa hậu. Một câu lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên nhìn thấy này mấy cái sư huynh đệ đều đổi sắc mặt. Còn lầm tưởng bọn họ không đồng ý quan điểm của chính mình đây, liền lại tăng cao mấy phần tiếng nói, giải thích, các ngươi còn đừng không tin, ta nói những thứ này đều là thật sự. Huyền Nan đại trưởng lão, hắn liền ông tổ nhà họ Long đều đánh không lại, lại làm sao có khả năng là cái kia Lý Tiên sư đối thủ. Triệu Giáp, phía sau ngươi, mà sau. Một tên lòng tốt sư huynh đệ, chúng hắn dùng sức nháy mắt, thấp giọng nhắc nhở. Bị gọi là Triệu Giáp đệ tử nghe vậy mà ra, tràn đầy nghi hoặc nói thầm lên, ta mà sau. Mà sau làm sao? Hắn theo bản năng bên trong xoay người nhìn lại, đập vào mi mắt bóng người, trực tiếp liền bắt hắn cho sợ đến sợ vỡ mật nước, thì liệu rằng rùa. Lớn, lớn, đại trưởng lão. Đã sớm ở 2 ngày trước, Huyền Nan liền mặt mày xám xịt trở lại. Chuyến này hắn không chỉ uổng công vô ích, trái lại còn làm mất rồi trưởng giáo tín vật tiên sư khiến, có thể nói là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Vừa hắn lại nhận được tin tức, Lý Tiên sư lấy thủ đoạn lôi đình, uy hiếp linh nam khu vực, trở thành ngũ linh cộng chủ. Phiên muộn đến cực điểm, liền dự định đi ra đi một chút. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, chính hắn một nội môn đại trưởng lão, Giang Nam chính nghĩa liên minh đại minh chủ, ở môn hạ đệ tử trong mắt, dĩ nhiên không chịu được như thế. Sắc mặt hắn âm trầm như hắc vân, hai mắt nén giận, hầu như đều sắp muốn phun ra lửa. Triệu Giáp, nguyên lai ở trong mắt ngươi, còn có ta cái này đại trưởng lão đây. Triệu Giáp sợ đến hai chân như run cầm cập, thân thể cũng theo run cầm cập cái liên tục. Lớn, lớn, đại trưởng lão, ta sai rồi, mong rằng lão nhân ra ngài thứ tội. Huyền Nan rất là thiếu kiên nhẫn khoát tay áo một cái, hướng về phía quảng trường, trái phải ra lệnh, người đến, Triệu Giáp vọng nghị sư trưởng, phạm thượng, triệu trách 50, trục xuất sư môn. Nghe được chính mình chỉ là đồ nhất thời nhanh miệng, nói rồi hai câu lời nói thật, liền rơi vào nghiêm trọng như vậy trừng phạt, Triệu Giáp nhất thời liền như cha mẹ chết, đặt mông co quắp ngồi ở địa. Vốn là muốn đi ra giải sầu Huyền Nan, lần này càng thêm phiền muộn. Lý Tiên sư càng thế lớn, đã nghiêm trọng uy hiếp đến bọn họ huyền môn bốn phái, võ đạo 12 tông địa vị. Nếu là lại bỏ mặc hắn tiếp tục phát triển, e sợ dùng không được bao nhiêu thời gian, thiên sư đạo cửa lớn đều sẽ bị hắn cho san bằng. Phóng tầm mắt toàn bộ Z quốc, có năng lực cùng Lý Tiên sư một trận chiến người, e sợ cũng chỉ có đế đô bị kia. Liền ngay cả hắn sư Minh Huyền Tiên, đều không nhất định có thể là cái kia cuồng đồ đối thủ. Nhớ tới ở đây, Huyền Nan đứng chắc tay, diêu vọng bắc phương tiên không. Con người hơi híp lại, nhỉ non tự nói lên, hy vọng Bạch Dương huynh chuyến này có thể mã đáo công thành, thuyết phục Lý Lăng Tiên. Chỉ cần hắn ra tay, cái kia cuồng đồ chắc chắn liền như vậy đeo đầu. Huyền Nan đối với sư huynh của chính mình Huyền Thiên không cái gì tự tin, nhưng đối với Lý Lăng Tiên nhưng có mạnh phi thường tự tin. Đế đô Lý gia Lý Lăng Tiên xuất đạo 30 niên chưa đến một lần thất bại, công nhận bất bại chiến thần, cư thiên bảng đầu bảng. Thiên Điệu Minh cho đánh giá, tuy rằng chỉ có vẹn vẹn mấy lời, nhưng lại không người sẽ hoài nghi chân thực tính. Đã từng có bao nhiêu kinh diễm tuyệt luân tiên tiêu kiệt xuất đi vào tìm Lý Lăng Tiên khiêu chiến, có thể kết quả cuối cùng còn không đều là giống nhau, thảm bại mà về. Bởi vậy Huyền Nan nội tâm tin chắc, này Lý Tiên sư cũng sẽ như vậy. Cùng lúc đó, Tiên Sơn trên đỉnh núi, hai bóng người đang ngồi mà đánh cờ. Chấp hát giả là một xúc có dâu dê cần ông lão. Nếu là Lý Thần ở đây, tất nhiên một chút liền có thể nhận ra thân phận của hắn, Dược Vương cốc cốc chủ Tôn Bạch Dương. Chấp bạch giả là nhất trung niên nam tử, đường viền rõ ràng, như đồng đao phách dịu đủ. Trên mặt hắn tuy rằng mang theo cười nhạt ý, nhưng lại làm cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Đặc biệt là đôi tròng mắt kia, thâm thúy mà lại sắc bén. giống như trong đêm tối ưng, cao ngạo bình tĩnh, tôi cốt độc lập, tỏa ra chính là khinh thường thiên địa hung hăng. Người này không phải người khác, chính là thiên bảng đầu bảng, bất bại chiến thần Lý Lăng Thiên. Tôn Bạch Dương chấp hắc đi đầu, song phương liền dưới 90 đứa con thứ bảy, vẫn bất phân thắng bại. Hắn hạ xuống thứ 98 từ sau, thăm dò tính vấn đạo, "Lý huynh, liên quan với Lý tiên sư sự tình, nói vậy ngươi cũng đã nghe nói chứ?" Lý Lăng Thiên khẽ bước cằm, biểu thị tự mình biết tình. Tôn Bạch Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Lăng Thiên sắc mặt, thăm dò tính vấn đạo, "Lý huynh, đối với Lý tiên sư quật khởi mạnh mẽ, ngươi có ý kiến đến gì?" Lý Lăng Thiên lạc nhất bạch tử với cánh, hờ hững cười nói, "Thôi động không bằng một tĩnh, yên lặng xem biến đổi là được." Tôn Bạch Dương thấy Lý Lăng Thiên không có muốn ra tay ý tứ, trong đầu không khỏi có chút nóng nảy. Hắn đem thứ 99 tử, tầng tầng đặt ở bàn cờ đông nam vị trí, đối với Bạch Kỳ hình thành vây kín tư thế. Nếu là đem bàn cờ so sánh Z quốc, đông nam phương hướng đối ứng vị trí chính là ngũ linh lấy nam. Huyền Nan động tác này là muốn nhắc nhở Lý Lăng Thiên, Lý tiên sư lòng ngông dạ thú, cùng với bọn họ Lý gia đối mặt tình cảnh nguy hiểm. Có thể Lý Lăng Thiên nhưng thật giống như căn bản là không ý thức được nguy hiểm tới gần như thế, trái lại còn vỗ tay cười to, khen, Bạch Dương huynh, này một con trai dưới tinh diệu, thực sự là khâm phục, khâm phục. Thấy tình cảnh này, Tôn Bạch Dương không khỏi lòng như lửa đốt. Hắn nuốt nuốt màu trắng bạc trong râu, mắt nhìn trắng đen xen kẽ bàn cờ, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm tới đến. "Lý huynh, này Lý tiên sư đã xưng bá trưởng giang lấy nam, hiện tại lại bị Ngũ Linh cộng tôn làm chủ. Chờ hắn lông cánh đầy đủ, tất nhiên sẽ mang đại thắng ai lên phía bắc, đến lúc đó các ngươi Lý gia địa bàn khả năng sẽ bị hắn cho từng bước xâm chiếm hết sạch. Đến lúc đó, ngươi nên ứng đối ra sao?" Đối diện Tôn Bạch Dương nói thẳng hỏi do, Lý Lăng Thiên không cách nào tránh, liền nhìn kỹ một chút bàn cờ, cười vấn đạo, "Ừ, vậy ngươi Bạch Dương huynh tâm ý, ta nên ứng đối ra sao?" Tôn Bạch Dương trầm ngâm chốc lát, từ trong hàm răng phun ra bốn chữ mắt đến, "Tiên phát chế nhân." Lý Lăng Thiên hơi làm chốc lát trầm ngâm, chỉnh trọng việc nói rằng, "Bạch Dương huynh nói có lý, có điều hai ngày nay, ta còn có chuyện khẩn cấp cần phải đi xử lý, tạm thời đặng không ra tinh lực đến." Tôn Bạch Dương híp lại trong con ngươi, dần hiện ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Có điều, rất nhanh này mà kinh ngạc, liền lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lại nhìn một chút bàn cờ, nói, "Nếu Lý huynh có chuyện quan trọng, vậy ta liền không quấy rầy. Ngày khác, lại phục bàn đánh cờ." Đối với này, Lý Lăng Thiên cũng không có giữ lại, chỉ là trùng hắn ấy náy nở nụ cười. Chờ Tôn Bạch Dương bóng người hóa thành nhất đạo điểm đen, hoàn toàn biến mất ở bên Mông Sơn giã thời gian, Lý Lăng Thiên đột nhiên lấy ra một viên bạch tử, thẳng vào bên trong cung nơi. Nếu như Tôn Bạch Dương chưa rời đi, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Lý Lăng Thiên nước cờ này, có thể nói là rút tuổi dưới đáy nổi sát chiêu. Chỉ dựa vào này một con trai, liền khiến cho công thủ song phương trong nháy mắt đổi vị, nghịch chuyển toàn bộ càn khôn. Chương 292, tận xương tương tư có biết không? Vũ Linh lấy nam, Tôn Lý tiên sư cộng chủ tin tức truyền tới Nhạn Châu thì Triệu Vũ Tình đang luyện kiếm. Từ khi Lý Thần đi rồi, nàng ngay ở không ngày không đêm luyện kiếm. Thể chất của nàng đặc thù, thiên phú lại là rất tốt, bởi vậy tu luyện lên, tự nhiên cũng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Có điều ngăn ngắn mấy ngày, tiểu di đem băng thiên tuyết địa này bản kiếm pháp luyện tới cảnh giới tiểu thành. Liên minh bên trong người thấy nàng một nhu cô gái yếu đuối, gió mặc gió, mưa mặc mưa, ngày đêm không ngừng mà luyện kiếm, đều đối với này rất là không rõ. Còn có một chút người hảo tâm, lo lắng thân thể nàng không chịu nổi, khuyên nàng phải chú ý nghỉ ngơi, không nên mệt chết thân thể. Nhưng đối với các nàng hảo ý, Triệu Vũ Tình đều là khéo lời từ chối. Mình đã lạc hậu nhiều như vậy, nếu là không nữa nỗ lực, e sợ sẽ bị hắn suy liền ảnh tử đều không nhìn thấy. Nàng không muốn ngáng chân hắn, ngoại trừ như liều mạng tam lang như thế nỗ lực, lại không có pháp thuật khác. Đệ nhất kiếm, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, đệ 999 kiếm, đệ nhất ngàn kiếm. Đâm ra đệ nhất ngàn kiếm thì Triệu Vũ Tình mệt đến cánh tay đều đang phát run, thật giống như có vạn cân nặng như thế, căn bản là không nhấc lên nổi. Nàng mệt đến đổ mồ hôi tràn trề, thở hồng hộc chạy đến ao hoa sen trước rửa mặt. Ở bên hồ sen có hai cây đậu đỏ chính mở ra tươi đẹp tiểu hoa. Triệu Vũ Tình nhặt lên một viên héo tàn đậu đỏ tử, đặt ở lòng bàn tay bên trên, thật lâu xuất thần. Xem trong tay cây tương tư tử, Triệu Vũ Tình trong lòng đột nhiên có một loại không nói ra được chua xót. Linh lung xúc sắc an đậu đỏ, thận xương tương tư có biết không? Chú một, kỳ thực trong lòng nàng rất rõ ràng, Lý Thần yêu thích cái kia gọi là Diệp Sơ Tuyết con gái, mà không phải nàng Triệu Vũ Tình. Hắn đối với mình xưa nay đều không có giữa nam nữ yêu say đắm, có chỉ là đồng tình cùng đáng thương thôi. Có thể nàng không cam lòng, không cam lòng liền từ bỏ như vậy. Mình đã không còn mẫu thân, cũng không còn phụ thân, thậm chí ngay cả cái gia đều không có. Nếu là liền như thế từ bỏ, nhưng là thật sự cái gì đều không còn. Một người muốn theo đuổi chính mình hạnh phúc, có lỗi sao? Đêm khuya chưa chợp mắt thì Triệu Vũ Tình đã từng không chỉ một lần hỏi qua chính mình. Có thể nàng nhưng thủy chung không tìm được đáp án. Trong lúc vô tình, hai hàng thanh lệ cũng đã xẹt qua gò má, nhỏ xuống ở xì mảng trên đất. Vũ Tình, ngươi làm sao khóc? Đang lúc này, một giấc mơ huyền giống như âm thanh truyền vào Triệu Vũ Tình trong tai. Triệu Vũ Tình liếc mắt nhìn lại, con ngươi sáng ngời bên trong dần hiện ra một vẻ kinh hỉ đến. Người đến không phải người khác, chính là Lý Thần. Hắn từ Linh Nam trở về, đi ngang qua Nhạn Châu liền tới xem một chút. Nhưng ai có thể tưởng đến, nhìn thấy đệ một bức tranh, chính là mỹ nhân rơi lệ. Ai chọc giận ngươi, là Tần Tiên Long bọn họ sao? Triệu Vũ Tình đem đầu riêu thành chống bỏi, nói, không phải, Tần gia chủ bọn họ đối với ta rất tốt. Lý Thần một mặt ngộng nhiên hỏi, vậy ngươi tại sao muốn khóc đây? Hắn không hỏi cũng còn tốt, nay vừa hỏi nhưng làm Triệu Vũ Tình chôn ở đáy lòng oan ức, tất cả đều cho câu đi ra. Trong nháy mắt, vừa ngừng lại nước mắt nàng, liền lại đã là nước mắt như mưa, còn một con nhào vào Lý Thần trong lồng ngực. Lý Thần muốn nói hai câu lời an ủi, nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Khóc thật lớn một hồi, Triệu Vũ Tình lúc này mới toán đỉnh chỉ gào khóc, u a u ơ nói rồi câu nói đầu tiên. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên đi, không đến xem ta đây. Lý Thần nghe vậy mẩn ra, cười nhạt một tiếng, nói, thật là một nha đầu đốc. Triệu Vũ Tình nín khóc mỉm cười, tiểu gà mổ thóc giống như gật gật đầu, đúng, ta chính là nha đầu đốc. Nói xong, nàng lại đỏ mặt, thấp giọng bổ sung một câu, là ngươi nha đầu đốc. Đột nhiên, Lý Thần nhìn thấy Triệu Vũ Tình trên tay cọ sát vài cái bong bóng, không khỏi nhíu nhíu mày. Vũ Tình, ngươi tay làm sao? Triệu Vũ Tình lại như là làm tặc bị tóm lấy như thế, đội vàng đem tay xúc đến sau lưng, u a u ơ nói, không, không có chuyện gì. Lý Thần liếc nàng một cái, nói, luyện kiếm mày chứ. Triệu Vũ Tình hay cùng làm chuyện sai lầm học sinh tiểu học như thế, đỏ mặt không nói lời nào. Lý Thần dùng ra trưởng giọng điệu, ra lệnh, đưa tay cho ta. Triệu Vũ Tình chu mỏ một cái, có chút không tình nguyện đem tay nhỏ vươn ra ngoài. Lý Thần nhẹ nhàng thổi một cái khí, ân cần hỏi, đau không? Nghe được Lý Thần quan tâm, Triệu Vũ Tình trong lòng lại như là ăn mật như thế ngọn. Có thể đổi lấy một câu nói như vậy, nàng cảm giác mình những ngày qua khổ cực luyện kiếm cũng là đều đáng giá. Lý Thần lấy ra một cái ngân châm, nói với Triệu Vũ Tình, có thể sẽ có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Triệu Vũ Tình hai con mắt mỉm cười, tiểu gà mổ thóc giống như gật gật đầu. Lý Thần dùng ngân châm, cẩn thận từng ly từng tí một đem Triệu Vũ Tình trên tay bong bóng, từng cái đâm thủng, lộ ra bóng ánh thủy đến. Chờ đâm thủng cái cuối cùng bong bóng sau, Lý Thần vấn đạo, đau không? Triệu Vũ Tình lắc lắc đầu, nói, không đau. Lý Thần nói, không đau là tốt rồi, hai ngày nay đừng luyện kiếm, tạm thời cũng đừng đụng thủy. Lúc này Triệu Vũ Tình chính là một ngoan bảo bảo, Lý Thần nói cái gì, vậy thì là nói cái gì. Được, ta nghe lời ngươi. Lý Thần mang theo vài phần sủng lịch mùi vị, cười nhẹ, lúc này mới ngoan mà. Triệu Vũ Tình tu đỏ mặt, thấp giọng vấn đạo, ta nghĩ đi Nhạn Đãng Sơn xem mặt trời mọc, ngươi theo ta có được hay không? Lý Thần cười trả lời, được. Đêm đó, thanh phong từ đến, trăng sáng sao thưa. Trong sáng biết cô, lại như là một trong suốt thanh tuyển, vung vãi ở Lý Thần cùng Triệu Vũ Tình trên người, đem bọn họ đôi này, chuyện này đối với bích nhân, cho chiếu rọi là dạng người rực rỡ. Triệu Vũ Tình chớp mỹ lệ mắt to, lấy 45 độ giác, ngước nhìn tinh không. Ở cái này trước mắt, hắn nhớ tới Bắc Tống từ người tần quan, còn có hắn cái kia thủ ai cũng quái, cầu hỷ thức tiên. Tiêm cú mò làm xảo, phi tinh chuyển hận, ngân hà xa xôi ám độ. Kim phong ngọc lộ một tương phủng, liền thắng nhưng, nhân gian vô số. Quá tử ban đêm, thiên liền ngồi đi. Triệu Vũ Tình xuyên đơn bạc, mảnh mai thân thể, bắt đầu run lẩy bẩy lên. Lý Thần cởi chính mình áo khoác, cho Triệu Vũ Tình khoác trên vai trên, có thể nàng vẫn còn có chút lạnh. Vũ Tình, trên núi gió lớn, nhiệt độ thấp, trở về đi thôi. Nhưng mà, luôn luôn là ngoan bảo bảo Triệu Vũ Tình, lần này nhưng là lạ kỳ bướng bỉnh. Không muốn, ta muốn xem mặt trời mọc. Lý Thần có chút không nói gì, hỏi, mặt trời mọc có gì đáng xem? Triệu Vũ Tình chu mỏ hờn dỗi, chính là không trở về đi. Kỳ thực, nàng đối với xem mặt trời mọc cũng không thích, chỉ là muốn quý trọng như vậy một chỗ cơ hội mà thôi. Lý Thần nắm Triệu Vũ Tình hết cách rồi, nói với nàng, đưa tay cho ta. Triệu Vũ Tình nghe vậy mở ra, chớp chớp con mắt, hỏi, muốn ta tay làm gì? Lời nói mặc dù là nói như vậy, có điều nàng vẫn là đem tay nhỏ cho đưa tới. Lý Thần nắm lấy Triệu Vũ Tình tay nhỏ, thuận thế một duệ, liền đem nàng lâu vào trong ngực. Còn không chờ Triệu Vũ Tình giãy giụa, Lý Thần liền nhẹ nhàng cắn vào nàng vậy có chút đỏ lên bên hai. Như vậy có thể hay không ấm áp một ít? Triệu Vũ Tình mặt cười mắc cỡ đỏ chót, lỗ tai dễ, cái càng là rất năng. Nàng mắc cỡ đến không nói ra được một câu, chỉ là dùng thấp như mỗi rồi âm thanh, hai lần. Vì gió thổi tới, vung lên Triệu Vũ Tình có chút nuột ngang tóc mai, lộ ra một tấm đúc từ ngọc hai má. Hai con mắt to như nước trong eo, tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo, còn có hai gò má cái kia mê người đỏ ửng, cả người lại như là mặc cho quân hái đậu đỏ, tràn ngập vô tận mê hoặc. Trong lúc giật mình, còn có thể nghe được xa xa có ca dao truyền đến, ca biết, đậu đỏ sinh Nam Quốc, xuân đến phát mấy cảnh. Nguyễn Quân chọn thêm hiệt, vật ấy tối tương tư. Chương 293, đây chính là quy củ. Triệu Vũ Tình y ôi tại Lý Thần trong lồng ngực, nói một chút lặng lẽ thoại sau, liền tiến vào điểm điểm mộng đẹp. Nàng ngủ đến mức rất ngọt, khoe miệng bên trên còn mang theo cười ngọt ngào ý, không biết là làm cái gì mộng đẹp. Nhìn Triệu Vũ Tình cái kia khẽ run lông mi, Lý Thần cũng không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Trong lúc vô tình, Đông Phương đã nổi lên ngân bạch sắc. Hồng đồng đồng chiêu dương, từ phía trên đường chân trời, lộ ra đẹp đẽ đầu nhỏ. Đem chân trời mây tía, đều cho chiếu rọi thành màu đỏ rực. Có hai ba con thu nhạn, trước cánh, nền cổ hí dài. Cho yên lặng như tờ thiên địa, thêm mấy phần sức sống tràn trề. Lý Thần nhẹ nhàng đẩy một cái trong lòng Triệu Vũ Tình, "Vũ Tình, Vũ Tình, mau tỉnh lại, ngươi không phải muốn xem mặt trời mà, thiên cũng đã sáng." "Hừ hừ, không muốn mà, để ta lại ngủ một hồi, lại ngủ một hồi sẽ." Triệu Vũ Tình con ngươi đóng chặt, thấp giọng ưm hai câu sau, liền trở mình tử, thay đổi cái tư thế thoải mái, lại đang Lý Thần trong lòng, chìm vào giấc ngủ. Nhìn xuân manh Triệu Vũ Tình, Lý Thần có chút dở khóc dở cười. Có điều, đối với này hắn lại không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là tùy theo tính tình của nàng đến. Lại quá sắp tới một canh giờ, Triệu Vũ Tình này mới chậm rãi mở buồn ngủ lim dim con mắt. Làm nàng nhìn thấy húc nhật đã đông thăng, treo lên thật cao thì, liền lại bắt đầu chu mỏ trách cứ Lý Thần, tại sao không có gọi nàng lên xem mặt trời mọc. Lý Thần nhíu môi, nói hắn cũng ngủ, mới vừa tỉnh mà thôi. Triệu Vũ Tình đối với Lý Thần trả lời vẫn tính là thỏa mãn, liền gật đầu lia lịa, nói, vậy sau này, trở lại xem mặt trời mọc có được hay không? Lý Thần không trả lời, chỉ là khe khẽ gật đầu. Triệu Vũ Tình thấy Lý Thần đáp ứng rồi yêu cầu của chính mình, ở gồ ghề nhấp nhô trên sơn đạo nhảy nhót liên hồi, cười như đứa bé. Đi tới nửa đường, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, chớp mắt to nói, đúng rồi, còn có một việc tình, quên nói cho ngươi. Lý Thần thuận miệng vấn đạo, chuyện gì? Triệu Vũ Tình đánh tiểu cửu cửu, nói, Triệu Nhất Khoan bọn họ chuyển nhà đến Nhạn Châu. Kể từ cùng Triệu Nhất Khoan đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ sau, Triệu Vũ Tình đều là gọi thẳng tên Huy Huy. Lý Thần gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Đối với chuyện này, đã sớm ở trong dự liệu của hắn. Triệu Vũ Tình tuy nói đã cùng Triệu Nhất Khoan đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ, có thể nàng nhưng là một phi thường trùng tình con gái. Lại nói, máu mủ tình thâm tình thân, lại há lại là nói đoạn liền có thể đoạn. Triệu Vũ Tình thấy Lý Thần trên mặt vẫn chưa có cái gì vẻ không vui, liền lại nghĩ linh tinh nói lên. Bọn họ ở Nhạn Hồ khu mua biệt thự, còn cố ý cho ta để lại một căn phòng lớn. Có điều, ta vẫn luôn không trở lại ở qua. Lý Thần hỏi, ngươi muốn trở về sao? Triệu Vũ Tình đánh tiểu cửu cửu, không trả lời. Thấy nàng bộ dáng này, Lý Thần trong lòng tiểu di hiểu rõ. Nhạn Hồ bên kia phong cảnh không sai, đi đi một chút đi. Triệu Vũ Tình mỉm cười nở nụ cười, dùng sức gật gật đầu. Lúc này Triệu Nhất Khoan chính mặt mày hớn hở chiêu đãi khách mời. Trong đó thật nhiều khách mời là trước đây Triệu Nhất Khoan muốn phản giao cũng không tìm tới phương pháp cấp độ. Không nghĩ tới, bọn họ hiện nay đều chủ động đến nhà, chúc mừng hắn Kiều Thiên niềm vui. Nay ở trước đây, nhưng là Triệu Nhất Khoan nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Kỳ thực, trong lòng hắn cũng phi thường rõ ràng, những người này không phải hướng về phía hắn Triệu mẫu người mặt mũi, mà là nhằm vào con gái Triệu Vũ Tình. Nói càng chuẩn xác một ít, là thân con gái sau vị kia nam nhân, danh tiếng nhất thời không hai, kinh diễm tuyệt luân Lý tiên sư. Tuy nói Triệu Vũ Tình tăng ở trước mặt mọi người, công khai tuyên bố cùng hắn đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ, có thể máu mủ tình thâm tình thân, lại há lại là nói đoạn liền có thể đoạn. Triệu Nhất Khoan trong lòng mừng rỡ, có thể Phan Liên cùng Triệu Sâm mẹ con hai cái, nhưng là phiền muộn không được. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, vẫn luôn bị bọn họ cho rằng nha hoàn sai khiến Triệu Vũ Tình, làm sao liền mơ mơ hồ hồ gà rừng biến vượng hoàng. Triệu Sâm nhìn chung quanh bốn thứ hai mắt, thở phì phò hỏi, "Mẹ, ngươi nói Triệu gia lớn như vậy gia sản, đều cho Triệu Vũ Tình một người mà, không có chút nào cho ta lưu." Phan Liên nghiến răng nghiến lợi nói, "Nha đầu kia lại không phải Triệu gia người, dựa vào cái gì phân Triệu gia gia sản? Đừng nói toàn bộ, chính là một nửa cũng không cho nàng, tất cả đều để cho ngươi." Triệu Sâm căm giận nói, nhưng là Lý Thần lên tiếng, muốn cha đem toàn bộ gia sản đều cho làm con nuôi cho Triệu Vũ Tình. Nghe được Lý Thần danh tự này, Phan Liên cái kia hung hăng kiêu ngạo, nhất thời liền ngủ đi. Quá hồi lâu, nàng mới run cầm cập miệng lưỡi, nói, "Sâm Nhi, không sợ, tìm luật sư, cùng hắn lên tòa án. Chuyện này hắn không chiếm lý, chắc thắng. Ta liền không tin, trên đời này liền không công đạo có thể nói, hắn còn có thể một tay che trời hay sao?" Ngay ở Phan Liên cùng Triệu Sâm đôi này, chuyện này đối với Kỳ Hoa mẹ con, thương lượng làm sao cùng Triệu Vũ Tình cùng với Lý Thần lên tòa án thì, có bảo mẫu lại đây, nói là lao ra xin bọn họ đi phòng khách một chuyến. Triệu Sâm thuận miệng trả lời một câu, liền mang theo đối với Triệu Vũ Tình đầy ngập lửa giận, hướng phòng khách đi đến. Từ khi bọn họ chuyển tới đây thì, mỗi ngày đều có đến nhà khách mời. Đối với này, hắn từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, thái độ cũng ngạo mạn đến cực điểm. Có điều, làm Triệu Sâm xem tới hôm nay ngồi ở thủ tòa người, cũng không phải phụ thân Triệu Nhất Khoan, mà là hắn tôi không muốn gặp lại người kia Triệu Vũ Tình thì, trong lòng lửa giận liền không đánh một chỗ đến. "Triệu Vũ Tình, ngươi để phụ thân chạm ở phía dưới, chính mình nhưng đường hoàng tọa ở phía trên, còn có hiểu hay không nửa điểm quý củ?" Nói đến khi tức giận, hắn theo thói quen giơ tay liền muốn đi phiến Triệu Vũ Tình bật hai. Có điều, lúc này Triệu Vũ Tình, từ lâu không phải cái kia nhu nhược có thể lừa gạt cửu nhỏ. Không giống nhau, không chờ Triệu Sâm vung tay lên, nàng liền trở tay tàn nhẫn mà giật hắn một cái to mồm. Đánh xong sau khi, nàng còn từng chữ nói với Triệu Sâm, "Triệu Sâm, đây chính là quý củ." Triệu Sâm tại chỗ ngộp bức, sững sờ nhìn Triệu Vũ Tình, cùng loạt quát, "Ngươi dám đánh ta?" Triệu Vũ Tình lạnh lùng nói, "Ngươi trước đây có thể phiến ta bật hai, ta bây giờ làm cái gì không thể quất ngươi?" Phan Liên thấy con trai bảo bối bị đánh, lại như là bắt phụ, chỉ vào Triệu Vũ Tình mũi, chửi ầm lên lên, "Triệu Vũ Tình, đừng tưởng rằng ngươi tìm người đàn ông làm chỗ dựa, liền có thể trở về làm mưa làm gió. Ta cho ngươi biết, nằm mơ." Triệu Sâm thấy mẫu thân mắng hưng khởi, hắn cũng bứt lên cổ họng hướng lên, "Triệu Vũ Tình, ngươi một người ngoài, dựa vào cái gì đến Triệu gia ngang ngược? Triệu gia không hoan nghênh ngươi, mau mau cút ra ngoài cho ta." Đối diện khí thế hùng hổ Triệu gia mẹ con, Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói, "Ai là người ngoài, còn chưa chắc chắn chứ?" Triệu Sâm lúc này mới ý thức tới Lý Thần dĩ nhiên cũng ở trong phòng khách, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn cường thành thơi thần, bước lên cổ học đến vì chính mình đánh bạo, "Đây là Triệu gia việc nhà của chính mình, còn chưa tới phiên ngươi một người ngoài nhúng tay." Triệu Nhất Khoan thấy sự tình càng nháo càng lớn, mau tới trước cho Lý Thần chịu nhận lỗi. "Lý tiên sư, ngài đại nhân có lượng lớn, đừng chấp nhặt với bọn họ." Lý Thần khoát tay áo một cái, đánh gãy Triệu Nhất Khoan. "Triệu gia chủ, ngày hôm nay ngươi tiểu thiên niềm vui, ta cố ý cho ngươi đưa tới một phần lễ vật, hy vọng ngươi có thể yêu thích." Lúc nói chuyện, hắn liền rút ra một trương bạch chỉ đưa tới. Nghe được Lý Thần bất thình lình nói muốn tặng cho hắn một phần lễ vật, Triệu Nhất Khoan cảm giác đầu có chút ngộng. Mơ hồ trong lúc đó, hắn có một loại linh cảm không lành. Hơi làm chốc lát chần chờ sau, hắn vẫn là đưa tay đem Lý Thần truyền đạt giấy trắng cho nhận lấy. Khi hắn thấy rõ sở bạch trên giấy nội dung thì, sắc mặt tái xanh, cầm giấy trắng tay cũng đang kịch liệt run rẩy lên. Cả người nhìn qua, lại như là lúc nào cũng có thể phun trào núi lửa. Chương 294, Tiểu Tuyết Nhi, ta nghĩ ngươi. Phan Liên thấy trượng phu sắc mặt không đúng, mau tới trước hỏi dò, "Lão Triệu, ngươi làm sao?" Nhưng mà, luôn luôn đối với kiểu thê sủng ái rất nhiều Triệu Nhất Khoan, lần này nhưng thái độ khác thường, trực tiếp đưa nàng cho đẩy đi ra ngoài. Phan Liên thấy Triệu Nhất Khoan lại dám đẩy chính mình, cũng không khỏi giận tím mặt. Lao Triệu, ngươi lại dám đẩy ta? Ta không chỉ muốn đẩy ngươi, ta còn muốn đánh ngươi đây. Lúc nói chuyện, Triệu Nhất Quan vung lên lòng bàn tay, liền tàn nhẫn mà quất tới. Phan Liên đã trúng một cái tát, cả người tại chỗ liền bị đánh bối rối. Sau đó, nàng liền ngồi dưới đất, như bát phụ khóc lóc om sòm lăn lộn lên. Có điều, làm Triệu Nhất Quan đem cái kia trương bạch chỉ ngã tại trên mặt nàng thì, nàng lập tức liền tiêu ngừng lại, cả người lại như là ban ngày nhìn thấy quỷ như thế, vẻ mặt kinh hãi. Đây là một tấm DNA giám định báo cáo, giám định song phương là Triệu Nhất Quan cùng Triệu Sâm, DNA tương tự độ vì là một. Phan Liên sợ hãi bất an hô, này, này, đây nhất định là giả, khẳng định là giả, là bọn họ liên hợp lại, lừa Triệu ra gia sản. Lý Thần nhấp một miếng nước trà, thản nhiên nói, Phan phu nhân, nếu ngươi không tin, vậy thì một lần nữa làm một phần thân tử giám định, ngươi xem coi thế nào. Phần này DNA giám định báo cáo là Hàn Thiết làm đến. Từ khi đắc tội Lý Thần sau, Hàn Thiết tâm đầu liền vạn phần hoảng sợ, vẫn luôn muốn lấy công chủ tội. Nhưng hắn tiểu nhân vật này, căn bản là không đủ trình độ nói chuyện với Lý tiên sư. Đã nghĩ dùng đường công cứu quốc phương thức, trước tiên lấy lòng Triệu Vũ Tình, làm cho nàng giúp mình thổi một hồi gối phong. Hàn Thiết cùng Triệu Nhất Quan là quen biết bằng hữu nhiều năm, đối với hắn ra này điểm chuyện hư hỏng, tự nhiên cũng là rõ như lòng bàn tay. Kết quả là, hắn liền bí mật điều tra, lén lút làm phần này DNA giám định báo cáo. Lý Thần nguyên bản cũng không muốn để ý tới Triệu gia sự tình, Triệu Nhất Quan có phải là lục ma quy, cùng hắn không có bán len sợi quan hệ. Bởi vậy, khi hắn thu được Hàn Thiết trình lên DNA giám định báo cáo thì, liền trực tiếp đem gác xó. Liên Triệu Vũ Tình, hắn đều không có thổ lộ nửa cái tự. Nhưng ai biết, Phan Liên mẹ con quá mức tìm đường chết. Ở ngay trước mặt chính mình, dĩ nhiên cũng dám ra đầy giờ chân mắng to. Nghe được một lần nữa làm DNA giám định, trong lòng có quỷ Phan Liên, triệt để co quắp ngã xuống đất, nằm dạp đến Triệu Nhất Quan dưới chân, khổ sở cầu xin lên. Triệu Sâm cũng là tại chỗ há hốc mồm, đầy mặt không dám tin tưởng, trong miệng vẫn luôn ở lặp lại không thể, không thể. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng khách liền triệt để loạn thành hỗn loạn. Lý Thần không lên tiếng, những người khác cũng không ai dám nói chuyện, lại không dám mạo muội rời đi. Tất cả đều cấm nhược Hàn Thiện, ngốc nhược một kê như thế ngây ngốc đứng. Sau một chốc, Lý Thần háng giọng một cái, nói: "Triệu gia chủ, tôn phu nhân điên rồi. Nghe nói Nhạn Châu bệnh viện tâm thần cũng không tệ lắm, liền đem nàng đưa tới đó trị liệu đi thôi." Nói xong, hắn liền nhìn về phía Triệu Sâm, nhàn nhạt nói: "Quý công tử tuy vị thành niên, có thể tính tình quá mức bất hảo. Vẫn là đưa đến thiếu quản, cẩn thận mà quản giáo một phen đi, để tránh khỏi tương lai hại người hại mình." Nản lòng thoái chí Triệu Nhất Quan, hướng về phía Lý Thần chắp tay, biểu thị đồng ý đề nghị của hắn. Lý Thần liếc mắt nhìn Triệu Vũ Tình, nhìn chung quanh bốn thứ hai mắt, hờ hững cười nói: "Xảy ra kim thiên tất cả sự tình, đều là Triệu gia việc tư, mong rằng chư vị bằng hữu cho cái mặt mũi, không muốn ra bên ngoài thổ lộ nửa cái tự. Nếu Lý mẫu người ở bên ngoài nghe được nửa điểm lời đàm tiếu, sẽ có hậu quả gì không? Ta nghĩ các vị trong lòng nên đều rất rõ ràng." Nghe được Lý Thần, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều không khỏi một trận kinh hãi. Đây chính là giết tông sư cũng như làm thịt chó Lý tiên sư, bọn họ ai chán sống rồi, dám có nửa điểm ý kiến. Đại khái quá 20 phút, cảnh cục người và bệnh viện tâm thần người lần lượt chạy tới, đem thiếu niên Phạm Triệu Sâm cùng bệnh tâm thần người Phan Liên mang đi. Ngay ở Lý Thần cùng Triệu Vũ Tình chuẩn bị rời đi thì Triệu Nhất Quan đột nhiên quỳ xuống, lão lệ tung hoành gọi lên: "Vũ Tình, trước đây là cha mỡ heo làm tâm trí mê muội, cha có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi nương." Vốn cho là đã sớm vững tâm như sắt Triệu Vũ Tình, tâm lý phòng tuyến cũng trong nháy mắt tan vỡ, nước mắt rơi như mưa. Nàng dùng mu bàn tay khai một hồi nước mắt, ngưng nghẹn nói không ra lời. Nhìn thấy này một hồi cảnh, Lý Thần thấy cảnh tương tình, cũng không khỏi nhớ tới cha mẹ của mình đến. Bởi thời gian quá mức cửu viễn duyên cớ, hắn đối với cha mẹ ký ức đã phi thường mơ hồ đến chỉ còn giữ lại hai đạo không lắm rõ ràng ảnh tử. Triệu Vũ Tình trung quy vẫn là trùng tình nữ hải, đối diện cha già sám hối, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn tha thứ. Dù cho Triệu Nhất Quan có vạn ngàn cái không phải, có thể phụ nữ tình, máu mủ tình thâm, đây là người nào cũng không cách nào thay đổi sự thực. Buổi tối hôm đó, Triệu Vũ Tình liền chuyển tới Nhạn Hồ biệt thự. Trải qua này biến cố, luôn luôn dạ tâm bừng bừng Triệu Nhất Quan, lúc này cũng đã nản lòng phách trí. Một người chuyển tới yên lặng hậu viện, Triệu Vũ Tình mẫu thân linh vị cũng bị hắn tìm được, lau chùi không nhiễm một hạt bụi. Vào buổi tối, Triệu Vũ Tình tân trong khuê phòng, Bạch Tiên Nhất Trực đều ở lau nước mắt Triệu Vũ Tình, lúc này một đôi mắt đã thu thành cây đỏ mật. Lý Thần biết Triệu Vũ Tình trong lòng oan ức, cũng là không nói gì lời an ủi, chỉ là ở một bên lặng lặng ngồi tiếp nàng. Đợi nàng ngừng tiếng khóc sau, hắn lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Được rồi, Vũ Tình, sự tình đều qua, đừng khóc." Triệu Vũ Tình gật gật đầu, một con liền đâm vào Lý Thần trong lòng ngực. "Ta sau đó nếu là có con gái, nhất định phải trăm lần, ngàn lần đối với nàng được, đem nàng sủng thành tiểu công chúa." Lý Thần nhếch môi, thuận miệng vấn đạo: "Cái kia nếu như nhi từ đây?" Triệu Vũ Tình suy nghĩ một chút, nói: "Nếu như lời của con, vậy thì chặt chẽ quan hàn giáo. Không thể như Triệu Sâm như vậy, còn nhỏ tuổi, liền hỏng rồi lương tâm." Nói xong, nàng liền chớp chớp con mắt, nhìn Lý Thần hỏi: "Ngươi yêu thích nhi tử, vẫn là yêu thích con gái?" "Ế?" Đối với Triệu Vũ Tình bất thình lình vấn đề, Lý Thần cảm giác đầu có chút ngộng. Như vậy thâm ảo như vậy nhân sinh vấn đề, hắn còn thật chưa hề nghĩ tới. Đều không khác mấy đi. Đối với Lý Thần qua loa, Triệu Vũ Tình có chút bất mãn chu mỏ một cái. Có điều, nàng cũng không lại hỏi tới. Lý Thần liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, đứng dậy nói rằng: "Sắc trời không còn sớm, Vũ Tình, ngươi đi ngủ sớm một chút đi." Triệu Vũ Tình trong suốt trong con ngươi dần hiện ra một vẻ tâm u đến. "Ừ, tốt. Đúng rồi, ngươi lúc nào trở lại?" Lý Thần suy nghĩ một chút, nói: "Ngày mai đi." Nhìn theo Lý Thần bóng lưng sau khi rời đi, Triệu Vũ Tình cảm giác trong lòng có một luồng không tên chua xót. Nguyên lai người hắn thích nhi, chỉ có cái kia gọi là Diệp Sơ Tuyết nữ hải. Xuân Tâm Mạc cộng hoa tranh phát, một tấc tương tư một tấc hồi. Lý Nghĩa Sơn này thủ vô đề thơ, là nàng giờ khắc này nội tâm, chân thật nhất khắc họa. Rời đi Triệu Vũ Tình gian phòng sau, Lý Thần nỗi lòng bằng ngàn. Hắn ngẩng đầu nhìn tinh không, liền bấm một quen thuộc dãy số. Điện thoại di động rất nhanh sẽ truyền được, bên trong truyền đến một lanh lảnh nữ hài âm thanh. Khốn nạn, ngươi chết đi đâu rồi, còn biết gọi điện thoại cho ta à? Mỗi lần nghe được cái này như tự nhiên âm thanh, Lý Thần đều sẽ có một loại không tên an lòng. Tiểu Tuyết Nhi, ta nghĩ ngươi. Quá thật lớn một hồi, ống nghe bên kia mới truyền tới một thấp như mỗi rồi ngượng ngùng âm thanh. Ta cũng nhớ ngươi, ngươi lúc nào trở về a? Ngày mai. Vừa mới dứt lời, Lý Thần liền lại lập tức đổi giọng, ồ không, hiện tại liền trở về. Diệp Sơ Tuyết gật đầu lia lịa, tràn đầy mừng rỡ cười nói, ừm, được, ta chờ ngươi. Chương 295, ngươi son môi có thể ăn sao? Cùng Lý Thần thông xong điện thoại sau, Diệp Sơ Tuyết kích ra tay đủ vũ đạo. Sau đó, cũng chỉ nghe dầm một tiếng, đoan trang tao nhã Diệp đại tiểu thư, liền lấy một hoa lệ tư thế, té xuống giường đi. Ngồi dưới đất Diệp Sơ Tuyết chu mỏ một cái, lầm bầm lầu bầu lên. Ai đù, Diệp Sơ Tuyết a Diệp Sơ Tuyết, ngươi làm sao liền như thế không rụt rè đây, không phải là tên khốn kia trở về mà, làm gì hưng phấn như thế? Một trận nói thầm sau khi, nàng liền lại lần nữa bò đến trên giường, có thể lăn qua lộn lại đều không cái gì buồn ngủ. Tên kia ngồi xe có mệnh hay không a? Cái bụng có thể hay không đói bụng a? Diệp Sơ Tuyết cắn đầu ngón tay, ở trong lòng như thế nghĩ. Liền như thế nghĩ đi nghĩ lại, cơm tối liền ăn một quả táo, apple, nàng dĩ nhiên cũng đói bụng, còn theo bản năng bên trong cắn một hồi đầu ngón tay. A, nhìn có chút thửng hồng đầu ngón tay, Diệp Sơ Tuyết xẹp xẹp miệng, đau nước mắt đều suýt chút nữa rơi ra đến. Diệp Sơ Tuyết a Diệp Sơ Tuyết, tên khốn kia có mệnh hay không, có đói bụng hay không, mắc mớ gì đến ngươi? Trong miệng mặc dù là nói như vậy, có điều nàng vẫn là quỷ thần xui khiến chạy đến trong phòng bếp. Đối diện hoa bát biểu buồn, còn có một đống lớn quả sơ trứng thịt, hai tay không dính mùa xuân thủy Diệp đại tiểu thư, cảm giác đầu có chút choáng váng. Đột nhiên, nàng đầu góc linh quang lóe lên, mau mau lấy điện thoại di động ra bài đủ thực đơn. Ở ngã nát ba cái đĩa, bốn cái bát, trải qua thiên tân vạn khổ sau, Diệp đại tiểu thư mãn hán toàn tịch, rốt cục đại công cáo thành. Dọn xong bát đũa sau, nàng xuyên thấu qua tấm gương, nhìn thấy bên trong có cái con mèo mướp nhỏ, tại chỗ liền á phát sinh một trận kêu sợ hãi. Có điều, khi nàng nhìn rõ ràng trong gương đạo nhân ảnh kia, có vẻ như chính là mình thì, liền một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, hai tay bụng mặt chạy đến phòng rửa tay. Chờ Diệp đại tiểu thư họa cay quá trang, đem hết thảy đều thu dọn sạch sẽ thì, đột nhiên nghe được có tiếng mở cửa. Nàng ngây ngốc đứng 3 giây đồng hồ sau, liền hấp tấp chạy về chính mình quê phòng, trong miệng còn không ngừng mà nói thầm mẹ nói rồi, cô gái ra muốn rụt rè, muốn rụt rè. Người mở cửa, tự nhiên chính là Lý Thần. Hắn từ Tần gia lấy đi một chiếc phe ra gì siêu chạy, trực tiếp tiêu xe trở về. Hơn ngàn dặm lộ trình, có điều 3-4 tiếng, hắn liền chạy xong. Xe nhanh như chớp, nhanh như một tia chớp. Trên đường cái khác tài xế, còn lầm tưởng là Thu Danh Sơn xe thần xuống núi đây. Tiểu Tuyết Nhi, Tiểu Tuyết Nhi. Lý Thần vào cửa sau, hô vài thanh, nhưng lại không người đáp ứng. Hắn thấy Diệp Sơ Tuyết cửa phòng khép hở, trong lòng tiểu dĩ hiểu rõ, lộ ra hiểu ý nụ cười. Hóa ra nha đầu này còn muốn cùng ta chơi trốn miêu miêu đây. Lý Thần rón ra rón rén tiến vào Diệp Sơ Tuyết gian phòng, thấy nàng giống như cái ngủ mỹ nhân như thế, nằm ở trên giường giả bộ ngủ. Nàng tư thế ngủ rất tao nhã, thân thể hoàn mỹ đường vòng cung, phát họa chính là vô cùng nhuần nhuyễn. Lại như là chuyện cổ tích bên trong, cái kia ngủ say công chúa. Lý Thần ở Diệp Sơ Tuyết trắng non trên trán, nhẹ nhàng mổ một hồi. Diệp Sơ Tuyết con mắt mở nhất đạo phùng, có điều vẫn là tiếp tục giả bộ ngủ. Lý Thần thấy Diệp Sơ Tuyết lại vẫn đang giả bộ ngủ, liền đưa tay nặng nặng nàng cái kia mập mạp trắng trẻo khuôn mặt, "Tiểu Tuyết Nhi, mau đứng lên, đừng giả bộ." Diệp Sơ Tuyết rốt cục vẫn là nhịn không được, mở mắt to, bĩu môi vấn đạo, "Làm sao ngươi biết ta đang giả bộ ngủ?" Lý Thần nghe được trực nhíu môi, chỉ vào Diệp Sơ Tuyết cái kia đoan trang tư thế ngủ, nói, "Ngươi ngủ say dáng vẻ, có thể có như thế tao nhã." Diệp Sơ Tuyết làm mất đi một đại đại bạc tiểu gẳng cho Lý Thần, nói, "Thử, đồ lưu manh, thành thật khai báo, ngươi có phải là mỗi ngày nhìn chúng ta?" Lúc nói chuyện, nàng liền ngồi dậy, cố ý ở Lý Thần trước mặt lung lay hai lần. Nàng nhưng là bỏ ra 2 giờ mới tỉ mỉ họa tốt trang. Cái tên này con mắt mù, vẫn là sao nhỏ, dĩ nhiên coi như không có gì. Lý Thần rốt cục nhìn thấy Diệp Sơ Tuyết trên mặt tinh xảo trang dung, tiến lên sờ sờ trán của nàng, nói: "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi không bị sốt đi, lại buổi tối họa cái gì trang?" "A a a." Diệp Sơ Tuyết có chút phát điên, tên khốn này đầu tú đậu chứ. "Nếu không là ngươi phải quay về, bản cô mãi mãi đại buổi tối có thể hóa trang." Lý Thần thấy Diệp Sơ Tuyết phát điên, liền mau mau đi hống: "Tiểu Tuyết Nhi, mấy ngày không gặp, ngươi lại biến đẹp đẽ a." Diệp Sơ Tuyết đáp ý mân mê miệng, nói: "Thích, ngươi mới biết ta." Diệp Sơ Tuyết vốn là quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân nhi, hiện tại lại tỉ mỉ trang phục một phen, càng là đẹp đến làm người ta nín thở. Liêu Diệp Mi, mắt to, xinh đẹp mũi ngọc tinh xảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khuôn mặt đúc từ ngọc, da thịt vô cùng mịn màng. Còn có cái kia nhược liệu giống như hiểu điệu vóc người, tuyết ngâu giống như mềm mại cánh tay ngọc, yêu mỹ tròn trịa thon dài chân ngọc, phối hợp nhắn nhủi mềm nhắn, mềm mại ngọc nhuận bằng cơ ngọc cốt, đúng là đỉnh đỉnh ngọc lộng, xinh đẹp không gì tả nổi, nhanh nhẹn chính là từ họa bên trong đi ra tiết tử. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần vẫn nhìn mình chằm chằm, gò má không khỏi một trận đỏ bừng, xem miệng sắc giọng: "Này, ngươi nhìn đủ chưa?" Lý Thần lắc lắc đầu, đang hoàng trịnh trọng trả lời: "Không có." Nói xong, hắn liền duỗi tay chỉ vào Diệp Sơ Tuyết cái tia thủy lộ ướt át môi, thiếu kỳ vấn đạo: "Tiểu Tuyết Nhi, ngươi này son môi là nhãn hiệu gì? Nghe thơm quá à, có thể ăn sao?" Diệp Sơ Tuyết nghe vậy mẩn ra, trước mắt to như nước trong eo, nghi vấn hỏi, có thể ăn? À tự còn không nói ra, nàng liền cảm giác miệng mình bị Lý Thần tên khốn kia chặn lại. Lý Thần ôm Diệp Sơ Tuyết đầy đủ gặm 5 phút đồng hồ, lúc này mới lưu luyến lòng ra khẩu. Tuy theo, liền thấy hắn liếm môi một cái, có vẻ vẫn còn thèm thuồng, nói, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi này son môi hương vị không sai à? Diệp Sơ Tuyết phiên cái bạc tiểu gặng, quẹt mồm hừ nói, hừ, mới vừa trở về chỉ biết bắt nạt người ra. Nói, đột nhiên, nàng thật giống nghĩ tới điều gì, liền một cái nhảy xuống giường đi, hấp tấp nhằm phía phòng vệ sinh. A, ta mới vừa họa tốt trang. Lý Thần, nhìn ngươi làm ra chuyện tốt, đều cho ta làm bỏ ra. Lý Thần cũng theo tiến vào phòng vệ sinh, thấy Diệp Sơ Tuyết dương nhanh múa vuốt đánh tới, liền đem ôm vào trong lòng. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi đã phi thường đẹp đẽ, làm gì còn muốn hóa trang? Nghe được Lý Thần khen, Diệp Sơ Tuyết có vẻ hơi đắc ý, cố ý vấn đạo, đẹp đẽ à? Lý Thần dùng sức gật gật đầu, nói, đẹp đẽ. Diệp Sơ Tuyết lắc lắc đầu, nói, không được, ngươi hai chữ này quá qua loa. Lý Thần nghe vậy sững sờ, còn nói mấy cái đẹp như thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành, họa quốc gương dân mấy cái khoa người đẹp đẽ thành ngữ, có điều đều bị Diệp Sơ Tuyết cho phủ quyết, vẫn là nói hắn qua loa, khiến cho hắn đều có chút từ nghèo. Tiểu Tuyết Nhi, vậy ngươi nói, làm sao mới có thể không toán qua loa? Không biết, chính ngươi muốn. Diệp Sơ Tuyết vung lên kiêu ngạo đầu nhỏ, thiên nga giống như trắng nõn cổ, liếc mắt một cái là rõ mồn một rơi vào Lý Thần trong tầm mắt. Lý Thần không nhịn được mổ một hồi, để Diệp Sơ Tuyết không nhịn được phát sinh một tiếng mê người ưng. Còn không chờ nàng giận dữ, Lý Thần đi học cổ đại tài tử như thế, rung đùi đắc ý thì thầm, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi liền như đồng cái kia ông chủ con trai, tăng một trong phân thì lại quá dài, giảm một trong phân thì lại quá ngắn, phấn thì lại thái bạch, thi chu thì lại quá xích, lông mày như lông chim trả, cơ như bạch tuyết, eo như cổ tố, xỉ như trắng như ngọc, nở nụ cười xinh đẹp, hoặc dương thành, mê dưới thái. Diệp Sơ Tuyết cổ văn bản lĩnh không sai, tự nhiên biết Lý Thần mấy câu nói này xuất từ Tống Ngọc, đang đổ lãng tử phú. Nhất thời, nàng mặt cười một trận đỏ bừng, sáng giọng, chán ghét nhi, liền biết miệng lưỡi chân chu, hống nhân ra hài lòng. Lý Thần nghe vậy một mặt thẹn thùng, ngươi muội a, không phải ngươi để ta nói sao? Có điều, đối diện Diệp Sơ Tuyết, dù cho là quyết đoán mãnh liệt Lý tiên sư, cũng đến thua trận. Sau đó không cho phép ngươi như vậy, ngươi cũng biết, ta đáng ghét nhất miệng lưỡi chân chu nam sinh. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không thể nói cái 10 cú 8 cú là tốt rồi, không cần quá nhiều. Nói xong, nàng liền chớp mắt to như nước trong veo, tràn đầy chờ mong nhìn Lý Thần. Lý Thần triệt để không nói gì, ai, không trách thánh nhân đều muốn nói, nữ nhân là nói một đằng làm một mèo độc vật. Một đôi lời tâm tình còn chưa đủ, lại vẫn muốn 10 cú 8 cú, thật sự coi ta là tỉnh thành a. Chương 296, Diệp Sơ Tuyết mãn hán toàn tịch đúng rồi, ngươi có đói bụng hay không a? Diệp Sơ Tuyết thật giống nghĩ tới điều gì, liền chớp mắt to hỏi Lý Thần. Lý Thần lắc lắc đầu, nói, không đói bụng a, làm sao? Nhưng mà, còn không chờ hắn nói hết lời, Diệp Sơ Tuyết liền nắm nổi lên phân quyền, hàm răng cắn chặt, ngươi dám không đói bụng? Ế? Lý Thần thẹn thùng, hoàn toàn không hiểu nổi Diệp Sơ Tuyết trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Xem Diệp Sơ Tuyết điệu bộ này, chính mình nếu như nói một dám tự, nàng thật sự dám nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn bắt chuyện hạ xuống. Có điều, nam tử hán đại trượng phu, há có thể hướng về một tiểu nữ tử thỏa hiệp? Kết quả là, Lý Thần đồng học liền rất là đại nghĩa lâm nhiên nói, có chút đói bụng. Diệp Sơ Tuyết thả xuống phấn quyền hì hì nở nụ cười, nói, đói bụng là tốt rồi, ta làm cho ngươi bữa ăn khuya, ngươi đến nếm thử. Lý Thần bừng tỉnh gật gật đầu, thuận miệng vấn đạo, bữa ăn khuya có phải là mì a? Ở trong mắt ngươi, ta cũng chỉ sẽ mì sao? Diệp Sơ Tuyết không cao hứng, quẹt mồm hỏi. Đương nhiên không phải, ngươi còn có thể nước lọc trứng gà luộc. Hừ hừ hừ, coi khinh người. Diệp Sơ Tuyết liền hành ba tiếng, liền đứng dậy đi tới trước bàn ăn. Lý Thần nhìn trên bàn các thức ăn, trong lúc nhất thời cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Hắn vừa nãy vào cửa thì một môn tâm tư tất cả đều nhào vào Diệp Sơ Tuyết trên người, căn bản là không chú ý tới bàn ăn. Hơn nữa, ở trong ấn tượng của hắn, Diệp đại tiểu thư hai tay không dính mùa xuân thủy, ngoại trừ xem mì ở ngoài, chính là nước lọc trứng gà luộc. Lý Thần vẻ mặt quyết đại, rất là kinh ngạc hỏi, ngươi làm? Diệp Sơ Tuyết dương dương tự đắc gật gật đầu, nói, đương nhiên, không phải ta làm, chẳng lẽ còn là quỷ làm? Nói, nàng thấy Lý Thần sắc mặt thật giống có chút dị thường. Tiểu Tuyết Nhi, phía sau ngươi làm sao có một bóng người a? A a a! Còn không chờ Lý Thần nói hết lời, Diệp Sơ Tuyết liền rít gào liên tục, trực tiếp nhảy đến trong ngực của hắn. Có điều, khi nàng phát hiện mình bị Lý Thần cho lừa thì liền dương nhanh múa bước loạn nạo một trận. Hừ, xấu ngân. Lý Thần nặn nặn Diệp Sơ Tuyết khuôn mặt, cười xấu xa nói, biết ta là xấu ngân, còn hướng ta trong lồng ngực xuyên a. Diệp Sơ Tuyết bị Lý Thần nói mặt cười đỏ bừng, mau mau nhảy xuống. Lý Thần thấy Diệp Sơ Tuyết thua trận, trong lòng một trận đắc ý, tư vị này so với chém sát Ấn Độ xà vương còn muốn chua thoải mái. Đến, thường một hồi Tiểu Tuyết Nhi tay nghề làm sao? Lúc nói chuyện, hắn liền cầm lấy chiếc đũa, đại mã kim đao ngồi xuống. Diệp Sơ Tuyết đem giam ở đĩa trên bát sứ, từng cái gỡ xuống. Con, ta mãn hán toàn tịch thế nào? Nhìn thấy này cái gọi là mãn hán toàn tịch, Lý Thần đôi đuôi trong tay, suýt chút nữa kinh rơi vào địa. Hắn đầy đủ sửng sốt nửa phút, mới coi như tỉnh táo lại. Đem mãn hán toàn tịch làm thành hắc ám liệu lý cũng sẽ không nói, ai biết nói cho hắn, buồn bên trong điều hoàng ngư, mặt trên tắt điểm hành thái, giao thơm, đây rốt cuộc là cái gì quỷ? Lý Thần chỉ vào còn tại riêu đôi thổ phao phao cá chép to, mặt đen lại hỏi, Tiểu Tuyết Nhi, ăn cơm liền ăn cơm đi, ngươi làm sao còn đem điều hoạt ngư để ở chỗ này? Đây là thủy luộc ngư. Diệp Sơ Tuyết giải thích. Thần mãn ngoạn ý, thủy luộc ngư. Lý Thần triệt để tan vỡ, đây chính là trong truyền thuyết thủy luộc ngư. Diệp Sơ Tuyết xẹp xẹp miệng, nói, ta cũng sẽ không giết ngư, cũng chỉ thật biến thành bộ dáng này rồi. Lại nói, túy tôm đạo kia món ăn, không cũng là hoa sao, có cái gì ngạc nhiên. Lý Thần một mặt thẹn thùng, để đũa xuống nói, tiểu Tuyết Nhi, ta đột nhiên lại không đói bụng. Ừ, nhân ra bận việc hơn một giờ mới làm tốt món ăn, người dĩ nhiên một cái đều không ăn, ghét bỏ ai đó. Diệp Sơ Tuyết trầm mặt, giả vờ giận dữ hừ nói. Lý Thần thấy mình không đem cái bàn này món ăn ăn xong, Diệp đại tiểu thư chắc chắn sẽ không giảng hòa, cũng chỉ thật nhắm mắt, lại cầm đũa lên. Ở cái này trước mắt, Lý Thần kinh ngạc phát hiện, chính mình nắm chiếc đũa tay, dĩ nhiên đang run rẩy. Do dự đã lâu, hắn mới chọn như thế nhan sắc miễn cưỡng còn có thể xem quá khứ món ăn, đặt ở trong miệng ai, nghiền ngẫm lên. Vị đạo thế nào? Diệp Sơ Tuyết chớp mắt to như nước trong eo, tiến đến Lý Thần trước mặt, tràn đầy chờ mong hỏi. Lý Thần trái lương tâm khen, này thiêu cả mùi vị cũng không tệ lắm, sắc hương vị đều dai, so với tinh cấp đầu bếp còn tốt hơn. Diệp Sơ Tuyết mặt tối sầm lại, nói, đó là khoai tây thịt bò, chỉ có điều có chút hổ mà thôi. Khoai tây thịt bò a, ta nói cả không thể như thế có tư kính. Nói xong, vì hống Diệp Sơ Tuyết hài lòng, Lý Thần lại gấp một đại chiếc búa, gắp ý ngay, nghiền ngấm lên. Ăn xong khoai tây thịt bò sau, Lý Thần trong lòng cũng đã lệ rơi đầy mặt. Có điều, khi hắn ăn xong đạo thứ hai món ăn, sườn kho thì mới phát hiện mình khóc sớm. Bất kỳ nhất đạo khó ăn món ăn phía trước, đều có thể lại thêm một cản tự. Có điều, vì không cho Diệp Sơ Tuyết tâm huyết của phí, Lý Thần vẫn là ngậm lấy lệ đem món ăn cho quét đi sạch sành sanh. Dù sao cũng là chính mình tìm người vợ, nàng làm món ăn khó hơn nữa ăn, cũng đến dưng dưng ăn xong. Đương nhiên, cái kia thủy luộc ngư, hắn không núp ních, mà là ném cho Bích Ngọc Kim Thiểm. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần dĩ nhiên thật sự ăn xong, hơi kinh ngạc hỏi, thật sự tốt như vậy ăn sao? Lý Thần gật gật đầu, nói, đương nhiên được ăn, chính ngươi nấu ăn thì, không trước tiên nếm thử mùi vị sao? Diệp Sơ Tuyết lắc lắc đầu, nói, không có a, còn muốn trước tiên thưởng một hồi a. Nghe được nàng câu nói này, Lý Thần rốt cuộc biết, tại sao có món ăn căn bản không có mùi vị, có món ăn thì lại ngốc hàm ngốc hàm. Tiểu Tuyết Nhi, chính ngươi thật vất vả xuống bếp một lần, nếu như không nếm một hồi mùi vị, cái kia chẳng phải là quá tiếc mới. Lúc nói chuyện, hắn liền cắp lên đạo kia khoai tây thịt bò, để được Diệp Sơ Tuyết bên mép. Diệp Sơ Tuyết cảm thấy Lý Thần nói có đạo lý, liền há miệng đem món ăn cho ăn. Có điều, nàng mới vừa nhai, nghiền ngẫm cái thứ nhất, liền trực tiếp cho phun ra ngoài. Thật hàm a, ta mới thả bán bao muối mà thôi, làm sao sẽ như vậy hàm đây? Nghe vậy, Lý Thần một tay đỡ cái chán, đầu đầy hạt tuyến. Ngươi muội a, mới thả bán bao muối, còn mà thôi. Diệp Sơ Tuyết nhìn Lý Thần, méo miệng nói, Lý Thần, món ăn khó ăn như vậy, ngươi làm gì thế còn muốn đem nó ăn xong? Lý Thần thì lại từng thanh nàng cho lâu vào trong lực, hờ hững cười nói, bởi vì đây là ngươi làm món ăn à, chỉ cần ngươi làm, ta đều thích ăn. Diệp Sơ Tuyết hì hì nở nụ cười, nói, vậy ta ngày mai còn nấu ăn cho ngươi ăn, có được hay không? Nghe được Diệp Sơ Tuyết câu nói này, Lý Thần vẻ mặt trong nháy mắt liền cứng ngắc ở trên mặt. Tiểu Tuyết Nhi, này không hay lắm chứ? Ngươi là tiên nữ trên trời nhi, hai tay không dính mùa xuân thủy, tình cờ xuống bếp một lần là có thể, làm sao còn có thể mỗi ngày xuống bếp? Lúc nói chuyện, Lý Thần liền nâng lên Diệp Sơ Tuyết trắng non tay nhỏ, nhẹ nhàng nuốt về đến. Nhìn hắn cái kia cẩn thận một chút vẻ mặt, thật giống như ở nâng mười đời đang chuyển ra trẻ con như thế. Nói cũng là ai, ta là tiểu tiên con gái, không thể mỗi ngày xuống bếp. Diệp Sơ Tuyết đối với Lý Thần lý do này cảm giác rất hài lòng, lúng đồng tiền yên nhiên. Sát trời không còn sớm, ta tiểu tiên con gái, có muốn hay không đi ngủ a? Lúc nói chuyện, Lý Thần không giống nhau, không chờ Diệp Sơ Tuyết trả lời, liền trực tiếp đem nàng cho chặn ngang ôm lên. Chương 297, ngươi nếu không cách, ta định không khí. Ngày thứ hai là chủ nhật, Diệp Sơ Tuyết ở nhà soạn bài tập. Lý Thần nhàn vô sự, cũng bồi tiếp nàng soạn đề. Có điều, cao trung bài tập đối với hắn mà nói, quả thực chính là nhiều thủy, hoàn toàn không tính tiêu chiến. Hắn tùy tiện quét vài đạo then chốt đề, liền cảm giác quá vô vị. Ngay ở hắn thả xuống bài tập thì phát hiện mặt trên có một tấm lớp phiếu điểm. Diệp Sơ Tuyết lấy 721 phân ghi tên lớp đệ nhất, đây là tuần trước của thi, Lý Thần quyết thi, bốn khoa thành tích tất cả đều là không phân, ghi tên đệ 996 tên. Lý Thần giơ ngón tay cái lên, khen, tiểu Tuyết Nhi, thi không sai a, lại là lớp số 1. Diệp Sơ Tuyết nhưng nhíu môi, một bộ vô địch là cỡ nào cô quạng biểu hiện, tham thầm nói, Lâm Viên Phi đi Anh Quốc du học, Triệu Nghị cũng chuyên giáo, ngươi lại quyết thi. Năm đó cấp số 1, không ý nghĩa gì. Nghe được Lâm Viên Phi cái này tên quen thuộc, Lý Thần thâm thuy trong con ngươi dần hiện ra một vẻ tâm u như đến sơn đế cắm hoa đầu đấy, mặc vấn nôn nơi hội tụ. Nha đầu này xuất ngoại du học, e sợ rất lớn một phần nguyên nhân còn ở hắn nơi này. Diệp Sơ Tuyết tâm tư cẩn thận, nhẹ cảm bắt lấy Lý Thần vẻ mặt biến hóa, xem xét miệng nói, ngươi nhớ nàng? Lý Thần cười nhạt, nói, không có. Diệp Sơ Tuyết lật qua lật lại bạc tiểu gẳng, nói, muốn đã nghĩ chứ, làm gì không thừa nhận. Kỳ thực Lâm Viên Phi là cái tốt vô cùng nữ hải, người dung mạo xinh đẹp, thành tích cũng còn tốt, còn phi thường có khí chất. Nghe được Diệp Sơ Tuyết thái độ khác thường, vui lòng lời ca tụng, khen Lâm Viên Phi. Lý Thần không dám tùy tiện nói tiếp, chỉ là lặng lặng lắng nghe. Đúng rồi, Lâm Viên Phi xuất ngoại đi vào đi tìm ngươi, có điều ngươi lúc đó không ở trường học. Nàng con thác ta đem vật này chuyển giao cho ngươi. Lúc nói chuyện, Diệp Sơ Tuyết liền từ trong ngăn kéo nhảy ra một tinh xảo tâm hình bình thủy tinh, bên trong tràn đầy đều là đủ mọi màu sắc ước nguyện tinh. Lý Thần tiếp nhận ước nguyện bình, chiếc lọ rất nhẹ, toán vào bên trong ước nguyện tinh, cũng là có nửa cân trùng. Có điều hắn cầm ở trong tay, nhưng nặng tựa vạn cân. Nàng còn nói cái gì sao? Diệp Sơ Tuyết suy nghĩ một chút, mang theo vài phần sầu não nói, nàng nói phi thường ước ao ta, mong ước có thể hạnh phúc, cái khác liền không còn. Kỳ thực, Diệp Sơ Tuyết đối với Lâm Viên Phi ấn tượng vô cùng tốt. Chỉ tiếc, có vài thứ là không thể cùng người cùng chung, nói thí dụ như nam phiếu. Cũng thật là cái nhà đầu đốc. Lý Thần thuận miệng tiếp một câu, không biết là lẩm bẩm lầu bầu, vẫn là ở nói chuyện với Diệp Sơ Tuyết. Diệp Sơ Tuyết nhìn Lý Thần, nói, Lý Thần, Lâm Viên Phi là cái thật nữ hài, nếu như cái nào một ngày ta nếu như không ở, ngươi có thể đi. Nhưng mà, còn không chờ Diệp Sơ Tuyết nói hết lời, Lý Thần đột nhiên đổi sắc mặt, âm trầm đáng sợ. Cơ miệng, không cho nói bậy. Diệp Sơ Tuyết xưa nay đều chưa từng thấy Lý Thần bộ dáng này, bị giật mình. Lý Thần cũng tự biết chính mình có chút thất hố, liền đem nàng cho thật chặt ôm vào trong ngực. Tiểu Tuyết Nhi, không nên nói lung tung, ngươi sẽ không sao. Một đời trước, Diệp Sơ Tuyết là ở đẹp nhất tuổi tác Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Bởi vậy, Lý Thần đối với loại này đề tài, đặc biệt mất cảm, này có thể nói là hắn yếu ớt nhất mệnh môn. Loại kia sốt ruột đau thấu xương, trải qua một lần liền được rồi, hắn không muốn lại trải qua lần thứ hai. Nếu như ngay cả chính mình yêu mến nhất con gái đều bảo vệ không tốt, còn tu cái gì tiền, nộ cái gì nói, tìm cối đầu hũ đâm chết quên đi. Diệp Sơ Tuyết không làm rõ được Lý Thần, vì sao lại đột nhiên như vậy vẻ thần kinh. Có điều, Lý Thần không nói, nàng cũng không có hỏi nhiều. Nàng rỗi ra xanh nhạt như thế ngón tay, giữa trời hòa tâm, nỉ non tự nói, ngươi nếu không cách, ta định không khí. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Ai vậy, sẽ vào lúc này tới nhà? Diệp Sơ Tuyết thuận miệng lẩm bẩm một câu, liền muốn đi mở cửa. Có điều, lại bị Lý Thần cho một cái kéo lại. Ngươi ở lại đây đừng nhúc nhích, ta đi mở cửa. Diệp Sơ Tuyết không rõ vì sao, có điều vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Lý Thần vẻ mặt có chút nghiêm nghị, hai con mắt lại như là lúc nào cũng có thể lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhìn chằm chằm cửa. Tổng cộng là ba người, tất cả đều là võ giả, còn có một người là nội kình đỉnh cao. Lý Thần thả ra ý niệm thần ba, lấy môi tức 960 chuyển cao tốc tần suất, hướng bốn phía tản ra, đem toàn bộ tiểu khu đều bao phủ trong đó, xác định không có tông sư loại hình cao thủ đích thân tới thì, căng thẳng thần kinh, lúc này mới thoáng lòng xuống. Xem ra cũng không phải là kẻ thù tới cửa. Hắn ổn định tâm thần, đứng dậy trước đi mở cửa. Ngoài cửa vừa vặn có ba người, một nữ hai nam. Cầm đầu nữ tử, anh tư hiên ngang, một mặt chính khí. Nàng quan sát tỉ mỉ Lý Thần một chút, liền đi thẳng vào vấn đề vấn đạo, xin hỏi Lý tiên sư ở đây sao? Lý Thần nhíu mày, phản vấn đạo, các ngươi là ai? Nữ tử lấy ra thẻ căn cước kiện, mặt trên viết Tiên Sơn quân khu tổng bộ tình báo khoa trưởng, Ninh Tiểu Tình. Thấy người tới là quân khu người, Lý Thần trong lòng lén lút tự nhủ, nói, các ngươi tìm Lý tiên sư làm cái gì? Ninh Tiểu Tình nhìn chằm chằm Lý Thần con mắt nhìn 3 giây đồng hồ, thăm dò tính vấn đạo, ngươi chính là Lý tiên sư đi, nhà ta tư lệnh cho mời. Tiên Sơn tư lệnh quân khu, không phải là Lý Lăng Tiên mà, hắn rất sinh tìm ta làm gì? Lý Thần trong lòng có chút buồn chồn, không làm rõ ràng được đối phương chân thực ý đồ. Ta và các ngươi tư lệnh lại không quen, hắn mời ta làm cái gì? Còn không chờ Lý Thần thoại âm lạc địa, Ninh Tiểu Tình phía sau một tên dũng mãnh nam tử liền tức giận quát lên, nhà ta tư lệnh cho ngươi đi, ngươi liền đi, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy? Lý Thần nhún vai một cái, lạnh lùng vấn đạo, ta nếu không đi đây, không đi. Ha ha, này có thể không thể kìm được ngươi. Còn chưa dứt lời dưới, tên kia dũng mãnh nam tử liền bước nhanh tiến lên, một tiêu chuẩn đánh lộn cầm nã thủ, liền muốn đi bắt Lý Thần bay. Nhưng mà cánh tay của hắn vừa mới vừa giơ lên, cũng chỉ nghe răng rắc một trận lanh lảnh tiếng xương gãy. Tùy theo, liền thấy cánh tay của hắn thẳng tắp tùng kéo xuống, hiển nhiên là đã đứt và mất. Lý Thần ánh mắt xà hàn, lạnh giọng quát lên, ta Kim Thiên tâm tình cũng không tệ lắm, nếu không, ngươi hiện tại cũng đã là cái người chết. Dũng mãnh nam tử tên là Triệu Kim Cương, là rất chiến đại đội đánh lộn huấn luyện viên, thượng tá quân hàm. Bắc Thiếu Lâm tục gia đệ tử, nội kình võ giả đỉnh cao, một thân ngoại môn hành luyện công phu, từ lâu là mình đồng gia sát, quyền có thể khai bia đá vụn. Năm ngoái còn ở quân khu đánh lộn giải thi đấu, thu hoạch quán quân danh hiệu. Có điều, hiện tại hắn ở Lý Thần nơi này, hoàn toàn không còn cách nào khác. Hắn thậm chí cũng không thấy Lý Thần là làm sao ra tay, liền mơ mơ hồ hồ bị bẻ gãy cánh tay. Hơn nữa, từ đối phương ra tay cường độ đến xem, khẳng định là để lại tay. Nếu không, mình bây giờ, nói không chắc thật sự đã nằm trên đất, trở thành một cụ thi thể lạnh như băng. Ninh Tiểu Tình thấy tình cảnh có chút lúng túng, liền ngượng ngùng cười làm lành nói, "Lý tiên sư, ta bị bằng hữu này tính khí có chút trùng, kính xin ngài thứ lỗi." Lý Thần khoát tay áo một cái, nói, "Không sao, ta chẳng muốn cùng run rế như thế nhân vật tính toán." Triệu Kim Cương nghe được Lý Thần dĩ nhiên đục mạ hắn là run rế, không khỏi lại giận tím mặt. Có điều, còn không chờ hắn lần thứ hai tức giận, liền bị Ninh Tiểu Tình dùng ánh mắt quát bảo ngưng lại trụ. Lý Thần mắt nhìn Ninh Tiểu Tình, mang theo nhẹ như mây gió vẻ mặt, nói, ta đến Yên Sơn đi, cùng tư lệnh của các ngươi tới nơi này, khoảng cách là như thế. Hắn nếu là muốn gặp ta, liền để hắn tới nơi này, ta bất cứ lúc nào xin đợi đại giá. Ninh Tiểu Tình thấy Lý Thần không muốn đi tới Yên Sơn, liền mang theo vài phần khẩn cầu ngữ khí, nói, Lý tiên sư, nhà ta tư lệnh trăm công nghìn việc, ngài xem có phải là. Lời nói mới rồi, ta không muốn lại một lần nữa lần thứ hai. Lại nói, nhà ngươi tư lệnh trăm công nghìn việc, ta cũng không nhàn rỗi. Lập tức liền thi đại học, ta còn muốn hảo hảo học tập đây. Lúc nói chuyện, để chứng minh chính mình nói không uổng, Lý Thần còn đem trong tay bài thi số học ở Ninh Tiểu Tình trước mặt lung lay hai lần. Nghe được Lý Thần lý do, dù cho là tâm lý tố chất rất tốt Ninh Tiểu Tình, lúc này cũng không khỏi một trận thẹn thùng. Lý tư lệnh là ai? Vậy cũng là Yên Sơn quân khu tổng tư lệnh, giáp quốc bất bại chiến thần. Coi như là quan to một phương, một tỉnh chư hầu, nhận được hắn mời, cũng sẽ cảm giác thụ sủng nhược kinh, hùng hục chạy đi. Có thể hiện tại ngược lại tốt, một học sinh trung học dĩ nhiên lấy thi đại học tới gần, muốn hảo hảo học tập kỳ hoa lý do cho từ chối, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Chương 298, đương đại thần thoại Yên Sơn đỉnh, Lý Lăng Thiên chính ngồi quanh chân, nhìn ra xa xa mây mù. mới từ Đông Hoa trở về Ninh Tiểu Tình, hướng về hắn báo cáo chuyến này tình huống. Đối với Lý Thần sẽ từ chối chuyện này, tựa hồ đã sớm ở Lý Lăng Thiên trong dự liệu. Có điều, Lý Thần cho Kỳ Hoa lý do, thực tại để hắn cảm giác thấy hơi bất ngờ. Ninh Tiểu Tình cung cung kính kính nói, thuộc hạ làm việc bất lợi, mong rằng tướng quân trách phạt. Lý Lăng Thiên khoát tay áo một cái, nhàn nhạt nói, việc này không trách người, hắn nếu là như thế dễ dàng mời tới, liền không cứ gọi Lý tiên sư. Đúng rồi, hắn quan hệ bối cảnh đều đã điều tra xong sao? Ninh Tiểu Tình lấy ra một viết SS tuyệt mật hồ sơ, nói, đều đã điều tra xong, toàn ở chỗ này đây, tướng quân ngài xin mời xem qua. Lý Lăng Thiên tiếp nhận hồ sơ, cẩn thận tỉ mỉ một lần. Diệp Sơ Tuyết cùng hắn là tình nhân quan hệ. Ninh Tiểu Tình gật gật đầu, nói, "Ừm, đúng. Ta ở Đông Hoa có một em họ, gọi là Ninh Thiến Nhi. Nàng cùng Diệp Sơ Tuyết là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn thân, đối với điểm này, nàng có thể chứng thực." Lý Lăng Thiên trầm ngâm chốc lát, hỏi, "Diệp Sơ Tuyết mạng lưới liên lạc đều đã điều tra sao, có từng có nghi điểm gì?" Ninh Tiểu Tình lắc lắc đầu, nói, "Không có, mẫu thân của Diệp Sơ Tuyết Đường Lam là Hàng Châu người của Đường gia, cha nàng Diệp Viễn Trình là Đông Hoa giao huyện người. Mỗi người bọn họ tổ tiên mấy bảy đời, đều đã điều tra rõ ràng, phi thường thuần khiết, không có mặc cho điểm đáng ngờ." Lý Lăng Thiên suy nghĩ một chút, hỏi, "Đã như vậy, cái kia Lý Thần vì sao lại ký túc ở một cái phổ thông thị dân trong nhà?" Đối với vấn đề này, Ninh Tiểu Tình cũng không tốt trả lời, không thể làm gì khác hơn là dựa theo ở bề ngoài điều tra kết quả tiến hành báo cáo. 17 năm trước, Đường Lam lâm buồn, xuất huyết nhiều bệnh nguy, là Lý Thần mẫu thân cứu, đến đây các nàng kết bạn. Có người nói, còn định ra rồi thông gia từ bé. 5 năm trước, Lý Thần mẫu thân đột nhiên tìm tới Đường Lam, nói là trong nhà có việc gấp cần phải xử lý, tạm thời đem Lý Thần ký túc ở nàng trong nhà. Có thể cũng không lâu lắm, liên truyền đến Lý Thần cha mẹ hai nạn xe cộ bỏ mình tin tức. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Thần thành cô nhi, bị Đường Lam thu dưỡng. Nghe được Ninh Tiểu Tình báo cáo, Lý Lăng Thiên trong con người dần hiện ra một vẻ ảm đạm. Quả thế, Ninh Tiểu Tình thấy chính mình tướng quân biểu hiện có chút quái lạ, có thể nàng lại không dám hỏi nhiều. Cẩn thận cân nhắc một chút ngôn ngữ sau, liền thăm dò tính vấn đạo, "Tướng quân, có muốn hay không cùng Đường Lam tiến hành bí mật tiếp xúc, nói vậy nàng hẳn phải biết một ít nội tình." Lý Lăng Thiên khoát tay áo một cái, nói, "Không cần, nàng hiểu rõ tình huống, chắc chắn sẽ không so với nhiều. Hơn nữa, mạng muội đi vào tiếp xúc, chỉ có thể đánh rắn động cỏ, hoàn toàn ngược lại." "Đúng rồi, cái kia phân kiểm nghiệm báo cáo ra tới sao?" Ninh Tiểu Tình gật gật đầu, nói, "Ừm, đã đi ra, ta đang chuẩn bị hướng về ngài báo cáo đây." Nghe được câu này, một hướng Ba Lan không kinh sợ đến mức Lý Lăng Thiên, vẻ mặt lập tức liền trở nên hơi lo lắng lên. "Kết quả làm sao? DNA trùng hợp suất là bao nhiêu?" Ninh Thiến Nhi xưa nay đều chưa từng thấy Thái Sơn Băng Vũ trước mặt đều không đổi màu tướng quân, dĩ nhiên cũng sẽ có như vậy biểu hiện, nghi ngờ trong lòng bản phận. Có điều, nàng là một tên rất tình người phụ trách, am hiểu sâu bảo mật điều lệnh, không nên hỏi vấn đề, tuyệt không có thể hỏi nhiều. DNA trùng hợp suất là 99, có thể chứng minh hai người là phụ tử quan hệ. Nghe được câu trả lời này, Lý Lăng Thiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, biểu hiện trở nên rất là phức tạp. "Tướng quân, tướng quân." Ninh Tiểu Tình thấp giọng hô hai câu. Nghe được Ninh Tiểu Tình, Lý Lăng Thiên này mới phục hồi tinh thần lại, "Hả? Tướng quân, nếu là không có chuyện gì khác, ta lui xuống trước đi." Lý Lăng Thiên khoát tay áo một cái, nói, "Ừm, không có chuyện gì, ngươi lui xuống trước đi đi." "Đúng rồi, chuyện này đẳng cấp mã hóa, thang là tối cao cấp SSS." "Rõ ràng." Ninh Tiểu Tình trả lời một câu, liền xoay người rời đi. Thân là một tên cấp quốc gia nhân viên tình báo, Ninh Tiểu Tình nghề nghiệp cảm giác nói cho nàng, chuyện này khẳng định không giống tiểu khả, thậm chí sẽ dính dáng ra một kinh thiên bí mật. Cho tới sẽ là ra sao kinh thiên bí mật, nàng liền không được biết rồi. Nàng tuy rằng cũng hiếu kỳ, nhưng lại cũng rõ ràng, lòng hiếu kỳ hại chết miêu đạo lý. Bí mật này chính là viên bom, bất kể là ai, chỉ cần dám đi đụng vào, chắc chắn nổ thành tan xương nát thịt. Trong giây lát, nàng có chút bận tâm chính mình em họ Ninh Thiến Nhi. Thằng ngốc kia nha đầu, người đã ở trong nước xoáy. Nếu là trễ bước ra, chờ đợi vận mệnh của nàng, đem không thể tưởng tượng nổi. Có thể đây là cấp SSS cơ mật, chính mình liền một chút xíu nhắc nhở, cũng không thể cho Thiến Nhi, chỉ có thể hy vọng nàng đừng hãm quá sâu. Nhớ tới ở đây, luôn luôn không tin quỷ thần Ninh Tiểu Tình, cũng không khỏi hai tay tạo thành chữ thập, quay về thường tiên lệ ba lần. Lý Lăng Tiên ở Yên Sơn đỉnh lặng lặng đợi sau hai canh giờ, liền mang theo đầy mặt nghiêm nghị vẻ mặt, hướng lòng núi đi đến. Nơi này có quốc gia quan trọng nhất quân sự trụ sở bí mật, cảnh giới đẳng cấp toàn cầu có thể bài ba vị trí đầu. Ngoại vi có Yên Sơn quân khu 20 vạn dã chiến quân, bên trong có 3000 tinh nhuệ tạo thành rất chiến lữ, nơi trọng yếu còn có một vị đương đại thần thoại trấn thủ, ngoại trừ vũ khí thông thường ở ngoài, còn có mấy chục viên hạch vũ. Dù cho là lục địa tiên nhân, cũng không dám mạo hiểm nhiên xông vào. Nói nơi này là giáp quốc mạch máu, không một chút nào vì là quá. Hiện tại Lý Lăng Tiên muốn gặp người, chính là trấn thủ quốc gia mạch máu đương đại thần thoại. Đồng thời cũng là gia gia của hắn, Lý Kim Lương. Lý Kim Lương, quang tự 15 niên người sống, lúc sinh ra đời có tưởng thụy nhiễu lương, 3 ngày không rước. Quang tự 32 niên, mới có 17 tuổi hắn đầu tiến sĩ, được gọi là đương đại thần đồng. Có điều, lúc đó quốc gia mục nát không thể tả, thường có chí lớn hướng về hắn, đi học Đông Hán ban siêu xếp bút nghiên theo việc binh đao, tham gia quốc dân cách mạng quân, nam chinh bắc chiến, chỉ là trực tiếp chết ở trên tay hắn người, đến hàng mấy chục ngàn. Hắn một người một chiêu kiếm, từ Trung Nguyên giết tới Giang Nam, từ Đông Hải giết tới Tây Bực, từ quốc nội giết tới nước ngoài. Giết được kêu là một con đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Lúc đó dân quốc bốn thế lực lớn, Đỗ Nguyệt Xanh thanh môn ở đại lục tan tác, một số ít người lùi hướng về Loan Loan đảo. Trần Thiên Minh Hồng Môn trốn xa hải ngoại, nửa cái nhiều thế kỷ cũng không dám lại bước vào Z quốc nửa bước. có dân quốc đệ nhất sát thủ Vương Á Tiểu trấn thủ lưỡi búa môn, trực tiếp diệt. Hiếm hoi còn sót lại thiên địa hội thấy tình thế không ổn, cúi đầu xưng thần, rồi mới miễn cưỡng hạ xuống. Huyền môn bốn phái, võ đạo 12 tông, cùng với các đại võ đạo thế gia, cũng đều lần lượt cúi đầu, cậu tôn Lý Kim Lương vì là Z quốc võ đạo chi chủ, đương đại thần thoại. Tân Hoa Hạ vừa thành lập không lâu, mỹ đế giã tâm mừng mừng, đem ngọn lửa chiến tranh đốt tới vịt lục bờ sông. Lúc đó đã qua tuổi 60 hắn, theo quân xuất chinh, lấy một làm ngàn, một người một ngựa thẳng vào bọn họ đầu mối đại doanh, chém liên tục cấp độ tông sư cao thủ 13 người, kiếm chém bay kỳ, tay xé tạ, giết lấy mỹ đế cầm đầu liên hiệp quốc quân, nghe tiếng đã sợ mất mật. Có người nói, sau đó song phương đình chiến, tên ba tám tuyến, chính là xuất từ tác phẩm của hắn. Sau đó, hắn liền triệt để lãnh lời, phai nhạt ra khỏi người trong tầm mắt. Lý Lăng Thiên thông qua thất thất 49 đạo cửa hải sau, rốt cục nhìn thấy vị này đương đại thần thoại. Hắn cung cung kính kính hô một câu, ra ra, tôn nhi Lý Lăng Thiên đến xem ngài. Chương 299, khó bề phân biệt chuyện cũ khắc khắc, khắc khủng. Lăng Thiên, ngươi làm sao đến rồi, có chuyện gì không? Trong mật thất truyền đến một trận khắc thanh, có vẻ phi thường giàn mua cùng suy yếu. Lý Lăng Thiên cẩn thận cân nhắc một chút ngôn ngữ, nói, ra ra, Lăng Vân còn có một đứa con trai, tồn tại hậu thế, hiện nay 18 tuổi. Nghe được câu này, Lý Kim Lương vẫn đục trong con ngươi, dần hiện ra một vẻ tinh mang. Khắc khắc, khắc khắc, ngươi nói cái gì, Lăng Vân có một đứa con trai. Lý Lăng Thiên gật đầu lia lịa, nói, đúng, việc này chính xác 100%, đã trải qua DNA kiểm nghiệm, hắn cùng Lăng Vân gen trùng hợp vì là 99. Lý Kim Lương kích động nói, hắn ở đâu, mau dẫn hắn tới gặp ta. Lý Lăng Thiên nói, ra ra, hắn còn không biết chuyện này, vì lẽ đó ta cũng là không dẫn hắn tới nơi này. Nghe được lời này, Lý Kim Lương tâm tình lúc này mới ổn định lại. Hồi lâu, mới nghe hắn thật dài thở dài một hơi. Lăng Thiên, lấy ngươi đối với Lăng Vân hiểu rõ, ngươi cảm thấy hắn sẽ vì một người phụ nữ phản bội quốc gia sao? Nghe được chính mình ra ra giọng điệu phi thường nghiêm túc, Lý Lăng Thiên trong lúc nhất thời không biết nên làm sao trả lời. Từ về tình cảm giảng, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng một mẫu đồng bào đệ đệ sẽ phản bội quốc gia. Có thể từ lý trí thượng giảng, Lý Lăng Cù mỏ phản quốc bằng chứng như núi, muốn phiên án cũng không thể. Nếu không là hắn để lộ bí mật, đế quốc 7 tên tông sư, 2 tên nửa bước thần cảnh tông sư, cũng sẽ không mệnh vẫn bắc băng dương, rơi vào hài cốt không còn kết cục. Lý Kim Lương thấy Lý Lăng Thiên không đáp lời, trong lòng tiểu dĩ hiểu rõ. Hắn được khen là đương đại thần thoại, có 2 nữ 3 con trai, có thể thiên phú đều rất bình thường. Có điều 2 cái tôn nhi, nhưng là thiên phú dị bẩm. Đặc biệt là tiểu tôn nhi Lý Lăng Cù Mò, vũ đạo thiên phú có thể nói yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. 7 tuổi trở thành ở ngoài kính võ giả, 9 tuổi ở ngoài kính nội liễm, lên cấp nội kính võ giả. 15 tuổi vào tiểu dĩ vào hóa cảnh, đột phá sinh tử huyền quan, chứng đạo tông sư. So với hắn bị gọi là bất bại chiến thần ca ca Lý Lăng Thiên, còn muốn sáng sớm 14 niên. 19 tuổi lên cấp bán thần cảnh, khoảng cách thần cảnh ngưỡng cửa chỉ có cách xa một bước. Bực này lên cấp tốc độ, coi như là hỏa tiễn đều hít khói. Sau đó, bọn họ phát hiện một siêu cấp khổng lồ hắc ám tổ chức thiên võng. Cái tổ chức này rót vào Z quốc, ám sát thượng tầng nhân sĩ, trong đó không thiếu quan to một phương, náo động đến là lòng người bàng hoàng. Vì thế, chính phủ ở thế kỷ trước niên đại 80, trước sau tiến hành rồi mấy lần nghiêm đánh, thanh thế tuy rằng to lớn, có thể hiệu quả nhưng là rất ít. Vì đem thiên võng này viên đũ ác tính cho nhổ tận gốc, lão tướng quân Lý Kim Lương tự mình lập ra một thu võng kế hoạch. Nếu muốn thu võng, vậy thì phải cần một buổi câu, đánh vào kẻ địch bên trong, tìm tới thiên võng tổng đà sát thực vị trí. Lúc đó mới có 20 tuổi, tiểu dĩ đạt đến bán thần cảnh Lý Lăng Cù Mò, liền chủ động xin mời anh đảm nhiệm cái này nằm vùng. Lý Kim Lương đối với cái này tiểu tôn tử mang nhiều kỳ vọng, hy vọng hắn có thể kế thừa y bát của chính mình, đem Lý gia đẩy hướng về một tân đỉnh cao. Bởi vậy, cũng không đồng ý hắn đi. Nhưng khi đó lại thực sự không tìm được ứng cử viên phù hợp, hơn nữa kế hoạch lửa xém lông mày, Lý Lăng Cù Mò lại cố ý yêu cầu, lúc này mới đồng ý hắn đi. Lý Lăng Cù Mò cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công lẻn vào tiên vong tổng đà, hết thảy đều ở trong kế hoạch. Nhưng là bọn họ chuẩn bị thu vong thì, nhưng ở Bắc Băng Dương trên, tao ngộ tiên vong mai phục. Đi vào 2 tên bán thần cảnh cao thủ, 7 tên hóa cảnh tông sư, tất cả đều chết thảm. Sau đó trải qua điều tra, tiết lộ hành tung giả, 10 có 6, 7 chính là Lý Lăng Cù Mò. Việc này vắng lặng nửa năm sau, Lý Lăng Cù Mò lại đi tới một chuyến Yên Sơn. Có điều, hắn đối với chuyện đã xảy ra, nói phi thường hàng hồ. Chỉ nói là thiên vong chi chủ, có thể tay xé hàng mẫu, thần uy vượt qua 100 lần, ngàn lần hạch vũ, còn nói hắn là cái gì cuối cùng thủ hộ giả. Để Lý Kim Lương lập tức đình chỉ, nhằm vào thiên vong tổng đà tất cả hành động. Nếu không, toàn bộ địa cầu đều sẽ tao ngộ ngập đầu thai hương. Lúc đó, Lý Kim Lương chờ người đương nhiên sẽ không tin tưởng Lý Lăng Cù Mò chuyện ma quỷ, còn lầm tưởng hắn là rất sợ chết, đặc biệt vì chính mình lập lý do. Một lời không hợp, song phương ở Yên Sơn định triển khai một hồi quyết đấu, để Lý Kim Lương bất ngờ chính là, hắn cái này tôn nhi dĩ nhiên vào thần cảnh. Có điều, Lý Kim Lương dù sao cũng là đương đại thần thoại, mới vừa vào thần cảnh Lý Lăng Cù Mò, căn bản là không phải đối thủ. Nhưng là ở Lý Lăng Cù Mò bị bắt thì, lại có một thần bí cô gái trẻ đột nhiên xuất hiện. Tu vi của nàng lại vẫn ở Lý Kim Lương bên trên, song phương chiến hơn 30 hiệp sau, Lý Kim Lương không địch lại, triệt để rơi xuống hạ phong. Nếu không có Lý Lăng Cù Mò đúng lúc kêu ngừng, e sợ Lý Kim Lương cái này đương đại thần thoại, lúc đó tiểu di ngã xuống. Có điều, ngay cả như vậy, hắn vẫn là bị trọng thương, đến nay đã qua 20 niên, vẫn không có khôi phục đỉnh cao trạng thái. Từ cái kia sau khi, Lý Lăng Cù Mò cùng cái kia cô gái bí ẩn, thật giống như bốc hơi khỏi thế gian như thế, hoàn toàn biến mất. Cho đến 5 năm trước, Giang Nam trên đường cao tốc, phát sinh đồng thời quỷ dị tai nạn xe cộ. Căn cứ ngay lúc đó quản chế video biểu hiện, này cũng không phải tai nạn xe cộ gì, mà là một hồi mai phục giết. Người xuất thủ là 7 vị thần cảnh cao thủ. Bị mai phục giết đối tượng chính là Lý Lăng Cù Mỏ cùng cái kia cô gái bí ẩn. Có điều, song phương thực lực quá mạnh, giao chiến trong quá trình đem hết thể quản chế video, tất cả đều phá hủy. Bởi vậy, cũng không ai biết kết quả cuối cùng làm sao. Chỉ là biết hiện trường ngoại trừ một chiếc bị thiêu hủy ô tô ở ngoài, không có để lại một bộ thi thể. Chân tướng của sự tình khó bề phân biệt, dù cho là Lý Kim Lương, trầm tư suy nghĩ nhiều năm, vẫn cảm giác đầu óc mơ hồ. Dù cho hắn từ lâu vào thần cảnh, được khen là đương đại thần thoại, có thể ngay cả như vậy, một viên bên trong trình đạn đạo vẫn có thể mang hắn nổ thành tan xương nát thịt. Nếu là dựa theo Tôn Nhi Lý Lăng Cụ Mò nói, như Thiên Vong Chi Chủ như vậy, có thể tay xé hàn mẫu, uy lực vượt qua trăm lần, ngàn lần hạch vũ tồn tại, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Dù cho là hiện tại, hắn vẫn không thể tin được. Có thể Lý Lăng Cụ Mò cái này Tôn Nhi, lại là hắn nhìn lớn lên, đối với hắn tính cách, cùng với là người, đều hiểu rõ vô cùng. Không tin hắn sẽ vô cớ lập những này, hoang đường bất kham lý do đến lừa gạt mình, càng không tin hơn hắn sẽ phản quốc. Lý Kim Lương cảm giác đây chính là một tầng sương mù, tất cả mọi chuyện chân tướng, tất cả đều bị che lấp ở này trùng trong sương mù. Có thể đến cùng lại nên làm gì, mới có thể đẩy ra mây mù thấy minh nguyệt. Hắn bắt hết bóc, dòng dã nghĩ đến 20 niên, dùng trăm nghìn loại biện pháp, có thể vẫn như cũ không có bất kỳ tính thực chất thu hoạch. Ra ra. Lý Lăng Thiên thấy Lý Kim Lương rơi vào trầm tư bên trong, liền thấp giọng hô một câu. Lý Kim Lương phục hồi tinh thần lại, hỏi, có thể có Lăng Vân tâm tích? Lý Lăng Thiên lắc lắc đầu, nói, vẫn không có. Lý Kim Lương vẻ mặt có chút thất vọng, thôi, nói một chút hắn đứa con trai này đi. Lý Lăng Thiên trả lời một câu, liền đem liên quan với Lý Thần sự tình, đầu đôi giảng giải một lần. Dù là Lý Kim Lương, nghe được Lý Thần ở Tây Tử Hồ trên chém giết ông tổ nhà họ Long, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Ông tổ nhà họ Long cùng hắn là đồng nhất bối người, có điều thiên phú quá mức. Sống hai cái giáp, mới miễn cưỡng đạt đến tiên thiên hậu kỳ đỉnh cao mà thôi, khoảng cách bán thần cảnh đều còn kém một bước. Có điều, làm Lý Kim Lương nghĩ lại muốn từ bản thân cái kia Tôn Nhi yêu nghiệt thiên phú, còn có cái kia thần bí cô gái trẻ, vũ đạo thiên phú càng là kinh thế hai tụ. Hai người bọn họ sinh ra đến nhi tử, có thể chém giết ống tổ nhà họ Long, cũng hợp tình hợp lý. Lý Lăng Thiên cẩn thận cân nhắc một chút ngôn ngữ, thăm dò tính vấn đạo, ra ra, có muốn hay không cùng hắn quen biết nhau. Lý Kim Lương suy nghĩ một chút, rất là nghiêm túc vấn đạo, Lăng Vân sự tình không giải quyết, Lý gia lại nên làm gì cùng hắn ở chung. Đối với vấn đề này, Lý Lăng Thiên còn thật chưa hề nghĩ tới, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Lý Kim Lương khoát tay áo một cái, nói, việc đã đến nước này, vậy thì đi được tới đâu hay tới đó đi. Người trước tiên đi tiếp xúc với hắn một hồi, tạm thời không cần nói cho hắn chân tướng của sự tình. Chương 300, Giáp Quốc Long Tổ đưa đi Ninh Tiểu Tình sau, Lý Thần trong lòng tiểu di rõ ràng, mình bị quân đội cho nhìn chằm chằm. Bất quá đối với này, hắn ngược lại cũng không sợ. Duy nhất có thể làm cho hắn lo lắng, chính là Diệp Sơ Tuyết cùng được gì. Có điều, từ tình huống trước mắt đến xem, Lý Lăng Thiên cũng không tính xuống tay với hắn. Nếu không, cũng sẽ không dùng cái xin mời tự. Hơn nữa, hắn có linh cảm, vị này bất bại chiến thần sẽ đích thân tới Đông Hoa. Đúng như dự đoán, ở Ninh Tiểu Tình rời đi đệ Tam Thiên, thiên bảng người số 1, Giáp Quốc thần thoại bất bại, Tiên Sơn quân khu tổng tư lệnh, thượng tướng Lý Lăng Thiên tự mình đến đây Đông Hoa, hội ngộ Lý Tiên Sư. Có điều, lần này hội ngộ địa điểm cũng không phải Diệp Sơ Tuyết ra vị trí thượng tiện nhược thủy tiểu khu, mà là ở Vân Vũ Sơn biệt thự. Đứng chân núi bên dưới, Ninh Tiểu Tình phóng tầm mắt tới khắp núi mây mù, nghi hoặc vấn đạo, tướng quân, hiện tại mới trời thu, như thế sẽ có như thế nùng sương lớn. Lý Lăng Thiên trong con ngươi dần hiện ra một vẻ kinh ngạc vẻ mặt, khép mắt lại đáp, dã mã nạ cả có đại trận, xem ra tiểu tử này muốn cho ta đến cái hạ mã uy. Ninh Tiểu Tình mặt cười bên trên hiện ra một vẻ tức giận, căm giận nói rằng, này Lý Tiên Sư cũng quá tùy ý làm vậy đi, lại dám cho ngài hạ mã uy. Lý Lăng Thiên khoát tay áo một cái, không phản đối nói, nơi này là địa bàn của người ta, vẫn là nhập gia tùy tục đi. Tiểu Tình, ngươi theo sát ta, không nên ở bên trong lạc lối phương hướng, để người ta chuyện cười. Ninh Tiểu Tình muốn nói hai câu ngạnh tức giận, có điều làm nàng nhìn thấy mây mù tầng tầng, đưa tay không thấy được năm ngón thì cũng là lời vừa ra đến quẹt miệng, cho mạnh mẽ nuốt trở vào. Hiện tại toàn bộ Vân Vũ Sơn lại như là một tòa đại mê cung. Hơn nữa, này mây mù còn có thể làm cho người sản sinh ảo giác. Nếu như không có Lý Tư lệnh dẫn đường, nàng còn thật không dám hứa chắc mình có thể thuận lợi đi ra ngoài. Đi tới giữa sườn núi thì Lý Lăng Thiên đột nhiên dừng bước, vẻ mặt cũng trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Theo sát phía sau Ninh Tiểu Tình, không rõ vấn đạo, tướng quân, làm sao? Nhưng mà còn không chờ nàng dứt tiếng, xa xa đột nhiên vang lên cồn cồn sấm sét. Đồng nhiên, trong nháy mắt, sấm sét cuồn cuộn, cuồn phong gào thét. Chợt cũng chỉ thấy một quái vật khổng lồ, bạt núi cũng thụ mà tới. Tướng quân, đây là quái vật gì? Ninh Tiểu Tình trợn mắt lên, phát sinh một trận khó có thể tin kinh ngạc tốt lên. Lý Lăng Thiên sắc mặt không thay đổi, ngưng giọng nói, một xúc sinh thôi, không đáng để lo. Lúc nói chuyện, hắn lòng bàn tay chân nguyên phun trào, phá không đánh ra một trường. Trường ấn như Thái Sơn núi lớn, hướng sông tới mặt quái vật khổng lồ chấn áp tới. Cái gọi là quái vật khổng lồ, chính là Bích Ngọc Kim Thiểm. Thực lực của nó tuy rằng cũng rất cường hãn, nhưng vẫn không cách nào trực diện chiến thần Lý Lăng Thiên. Có điều vừa đối mặt giao chiến, Bích Ngọc Kim Thiểm toàn bộ thân thể cao lớn, liền cút ra ngoài mấy trăm mét xa, đập ngã một đám lớn cây cối. Hống hống, hống hống. Một trận nhiếp tâm hồn người tiếng rồng ngâm, làm bầu trời vang lên. Tiếp theo, liền thấy nhất đạo kim quang óng ánh giao long, cưới mây đạp gió mà tới. Dù cho là kiến thức rộng rãi Ninh Tiểu Tình, nhìn thấy trong truyền thuyết giao long, vẫn là cả kinh trợn mắt ngất ngụm. coi như là bất bại chiến thần Lý Lăng Tiên, vẻ mặt cũng hơi có chút thay đổi sắc mặt. Bích Ngọc Kim Tiềm thuộc về tiên tiên trung kỳ yêu thú, mà trước mắt này giao long ít nhất phải là tiên tiên hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa nó cái kia thân bại giáp, cứng như bàn thạch, sức phòng ngự siêu cường. Lại đang này sân nhà tác chiến, là đủ gắng chống đỡ bán thần cảnh cao thủ. Đáng tiếc, nó lần này gặp phải chính là chiến thần Lý Lăng Tiên. Lý Lăng Tiên tuy rằng không thần cảnh, nhưng cũng là đứng bán thần cảnh đỉnh cao nhân vật, nói hắn là thần cảnh chi loại kém nhất người, đều tuyệt không quá đáng. Ba vị trí đầu cái hiệp, giao long dựa vào thân thể cường hãn, cùng với sân nhà tác chiến ưu thế, tiên phát chế nhân, lấy phải chủ độc quyền. Có điều từ hiệp thứ 5 lên, Lý Lăng Tiên liền nghịch chuyển tình thế. Đến hiệp thứ 9, giao long liền triệt để rơi vào hạ phòng, chỉ còn dư lại chống đỡ lực lượng. Ngay ở giao long bị triệt để làm tức giận, chuẩn bị cùng Lý Lăng Tiên liều mạng thì, Lý Thần Âm thanh đột nhiên chuyển tới. "Tiểu Long, lui ra." Giao long tuy không cam tâm, có điều nó bây giờ đối với Lý Thần nói gì nghe nấy. Bởi vậy, nó chỉ là ngửa mặt lên trời phát sinh một trận căm giận gào thét sau, liền phẫn nộ lui xuống. Lúc này Linh Tiểu Tình cũng không dám nữa khinh thường Lý Thần. Chỉ bằng này sai khiến giao long thần thông, liền đủ để thuấn sát 99 tiên chi tiêu tử. Lý Lăng Tiên hướng về phía mây mù nơi sâu xa chắc tay, nói: "Tiên Sơn Lý Lăng Tiên đến đây bái sơn. Lý tướng quân đại giá quang lâm, thực sự là khiến hàn xá rộng đến nhà tôn." Lúc nói chuyện, khoảng chừng trái phải mây mù tự động tách ra, tránh ra một cái đường núi quanh co đến. Một tuấn giật thiếu niên phiên phiên đi ra, mặt như ngọc, xuất trần thoát tục, giống như trên trời trích tiên. Tuy rằng Lý Lăng Tiên từ lâu gặp Lý Thần bức ảnh, có điều lần đầu nhìn thấy bản thân của hắn, trong lòng vẫn là không khỏi cả kinh. Trong lúc giật mình, hắn thật giống nhìn thấy đệ đệ Lý Lăng Cù Mò, chính phiên phiên nhiên hướng về hắn đi tới. Có điều, hắn rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, cười nhạt một tiếng nói: "Nghe tiếng đã lâu Lý tiên sư lại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." Lý Thần cười nhạt một tiếng, đáp lại nói: "Lý tướng quân không hổ là tiên bảng người số 1, giết quốc thần thoại bất bại, cũng làm cho ta mở mang tầm mắt." Lý Lăng Tiên nói rồi hai câu lời khách sáo, liền chỉ xa xa biệt thự, nói: "Lý tiên sư, ngươi nơi này phong cảnh không sai, chẳng lẽ không dự định mời ta đi tới ngồi một chút sao?" Lý Thần hơi chết một hạ thân tử, hướng về phía Lý Lăng Tiên dùng tay làm dấu mời: "Xin mời." Diệp Sơ Tuyết cũng ở biệt thự trong, nàng bình lúc mặc dù phi thường ngạo kiểu tùy hứng, có điều ở trước mặt người ngoài, còn là phi thường hiểu lễ phép. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, lấy rất tao nhã tư thái, ngã ba chén nước trà. Đây là mây mù giá mà mô tô địa thượng hạng lá trà, năm nay tân hải. Ở Diệp Sơ Tuyết châm trà thì, Lý Lăng Tiên khỏe mắt dư quang, vẫn đang quan sát Lý Thần vẻ mặt biến hóa. Hắn thấy Lý Thần nhìn về phía Diệp Sơ Tuyết ánh mắt tràn ngập nhu tình thì, trong lòng tiểu dị hiểu rõ. Lý Thần nhấp một miếng nước trà xanh, mắt nhìn Lý Lăng Tiên, nói: "Lý tướng quân, này vô sự không lên điện tam bảo. Có lời gì, ngươi liền đi thẳng vào vấn đề nói đi." Lý Lăng Tiên cũng theo uống một ngụm trà, cười đáp: "Tốt lắm, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói rồi. Lần này đến đây, là muốn mời Lý tiên sư gia nhập quân đội. Không biết Lý tiên sư, ngươi có bằng lòng hay không?" Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói: "Con người của ta nhàn vân giá hạ quen rồi, không thích bị ràng buộc." Lý Lăng Tiên đối với vấn đề này đã sớm chuẩn bị, đáp: "Ta xin ngươi gia nhập không phải bình thường bộ đội, mà là Z quốc Long tổ. 3 năm chỉ cần hoàn thành một lần nhiệm vụ liền có thể, những thời gian khác hoàn toàn tự do." Lý Thần nghe vậy mà ra, có chút kinh ngạc hỏi: "Z quốc Long tổ, 3 năm chỉ cần chấp hành một lần nhiệm vụ?" Lý Lăng Tiên gật gật đầu, cười híp mắt nói: "Đúng, hơn nữa, tại địa phương trên, Long tổ thành viên không cần hướng lên phía trên xin chỉ thị, là có thể điều động tất cả chính phủ sức mạnh, phối hợp hành động." Lý Thần khỏe mắt dư quang liếc mắt nhìn, chính ở phía xa quét tước vệ sinh Diệp Sơ Tuyết, liền chậm rãi gật gật đầu. "Được, ta đáp ứng rồi." Chương 301, Thiên sư Trương Đạo Lăng cùng Lý Lăng Tiên hiệp đàm, vẫn tính vui vẻ. Lý Thần đáp ứng đợi được tuần sau, liền theo bọn họ đi Yên Sơn đi một chuyến, công việc một hồi tương quan thủ tục. Linh Tiểu Tình vốn là muốn để Lý Thần ngày hôm nay hoặc là ngày mai sẽ cùng bọn họ đồng thời đi tới Yên Sơn, nhưng lại bị Lý Thần trực tiếp cho từ chối. Hơn nữa, lý do cự tuyệt còn phi thường kỳ hoa. Lý Thần nói tuần này trường học muốn tiến hành một thi, hắn là cái học sinh tốt, không thể vô cớ trốn học. Nghe được lý do này, Linh Tiểu Tình phiền muộn suýt chút nữa thổ huyết. "Ngươi muội à, có thể làm cho đại tư lệnh tự mình đến xin mời nhân vật, lại vẫn lo lắng trường học một lần tiểu một thi, ngươi xác định không phải ở đậu ta?" Lại nói, "Học sinh tốt 3 chữ này, cùng ngươi có bán mao tiền quan hệ sao? Lớp 12 khai giảng cũng đã có 3-4 tháng, ngươi ở trường học chờ thời gian, toàn bộ tính gộp lại, còn không nửa tháng đây. Vẫn còn có mặt nói mình là học sinh tốt, không thể vô cớ trốn học. Mặt đây, có còn nên một điểm mặt." Lý Lăng Tiên đúng là rõ ràng Lý Thần tâm tư, chúng hắn chắp tay, cười nhạt một tiếng nói: "Tốt lắm, tuần sau ta ở Yên Sơn xin đợi Lý tiên sư đại giá." Ở sắp cáo từ thì, hắn vô tình hay cố ý, hướng Diệp Sơ Tuyết liếc mắt nhìn, hướng hờ khen: "Ngươi cái này tiểu bạn gái, cũng thật là đẹp như thiên tiên. Nam có tài, nữ có mạo, trời đất tạo nên một đôi bích nhân." Diệp Sơ Tuyết mỉm cười nở nụ cười, nói rồi hai câu tình cảnh trên lời định đoạn, lấy đó lễ phép. Lý Thần trong con ngươi nhưng dần hiện ra một vẻ không dễ phát hiện hàm mang, bất động thanh sắc nói: "Lý tướng quân, ta đưa ngài xuống núi thôi." Lý Lăng Tiên cười khoát tay áo một cái, nói: "Chính ta một người là được, ngươi vẫn là lưu lại, nhiều bồi cùng ngươi tiểu bạn gái đi." Nói xong, hắn rồi cùng Linh Tiểu Tình đồng thời hướng sơn hạ đi đến. Chờ Lý Lăng Tiên đi rồi, Diệp Sơ Tuyết chớp linh động con mắt, nói: "Hắn chính là Yên Sơn quân khu đại tư lệnh à, nhìn rất hòa ái dễ gần mà." Lý Thần cười nhạt, dắt Diệp Sơ Tuyết tay nhỏ. Lần này, hắn nắm rất căng, so với Di Vãng bất kỳ lần nào đều quan trọng. Nếu như Lý Lăng Tiên đối với hắn làm khó dễ, y theo chính mình hiện tại năng lực, căn bản là không bảo vệ được Diệp Sơ Tuyết. Đây là sống lại vừa đến, cái thứ nhất có thể làm cho hắn cảm giác được nhân vật nguy hiểm. Thiên bảng người số 1, Z quốc thần thoại bất bại, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi làm gì thế a, đều làm đau ta. Diệp Sơ Tuyết xẹp xẹp miệng nhỏ, có chút oan ức nói. Lý Thần đột nhiên đem Diệp Sơ Tuyết cho thật chặt lâu vào trong ngực, làm cho nàng đều có chút không hiểu ra sao. Diệp Sơ Tuyết chính muốn mở miệng hỏi dò, rồi lại bị Lý Thần dùng miệng chặn lại. Đối diện Lý Thần bất thình lình cưỡng hôn, Diệp Sơ Tuyết sớm tiểu di kinh quen thuộc, chỉ là còn có thể cảm giác thấy hơi ngượng ngùng, mỗi lần nàng đều là nhắm mắt lại. Lông mi thật dài, theo hô hấp tần suất, khẽ run lên, có vẻ thẹn đáng yêu. Đợi được Lý Thần lòng ra khẩu, Diệp Sơ Tuyết mới mở mắt ra, đỏ mặt giận một câu xấu ngân, chỉ biết bắt nạt người. Nói xong, nàng liền đẩy mặt ngượng ngùng chạy đi. Lý Thần khẽ mỉm cười, ra ngoài kiểm tra giao long cùng cóc ghẻ thương thế. Cóc ghẻ tuy rằng nhìn khá là chật vật, có điều nó chỉ là đã trúng Lý Lăng Thiên một trường. Hơn nữa, đối phương rõ ràng để lại lực, vừa đúng đem nó cho đánh văng ra mà thôi. Bởi vậy, nó là ở lăng thời điểm, chịu điểm bị thương ngoài ra. So ra, giao long tình huống nhưng là có chút thảm. Nó cùng Lý Lăng Thiên chiến đấu 9 cái hiệp, trên căn bản toàn bộ hành trình đều là bị đè lên đánh. Tuy nói, nó có cứng như bàn thạch vảy giáp hộ thể, có thể ai ở trên người, cũng thực tại không dễ chịu. Hơn nữa, thần thoại bất bại Lý Lăng Thiên am hiểu nhất sử dụng kiếm, có thể từ đầu tới cuối, hắn đều không có rút kiếm. Nói cách khác, hắn nếu là độc kiếm, một chiêu kiếm cũng đủ để cho giao long chết. Nghĩ tới những thứ này, Lý Thần vẻ mặt lập tức trở nên hơi nghiêm nghị lên. Trước đây không lâu, hắn ở Linh Nam Thần Long Đàm, trên căn bản đem hết thảy lá bài tẩy tất cả đều dùng một lần, rồi mới miễn cưỡng trấn áp lại giao long. Có thể Lý Lăng Thiên ngược lại tốt, dễ dàng liền có thể đem đánh bại. Song phương so sánh thực lực, lập tức phân cao thấp. Xem ra còn phải nỗ lực tăng cao thực lực mới được, một bán thần cảnh thì có chém năng lực giết được chính mình. Nếu là những kia vào thần cảnh lão quái vật đứng ra, chính mình chẳng phải là chỉ có chạy mất dép phần. Hống hống, hống hống. Hoa hoa, hoa hoa. Ngay ở Lý Thần rơi vào trầm tư thời khắc, giao long cùng cóc ghẻ lần lượt gọi lên. Lý Thần biết hai người này ở yêu cầu lần này diễn xuất hộp cơm tiền. Hắn tiện tay móc ra hai cái trang bị đan dược bình ngọc ném tới, phái chúng nó cứ đi. Đạt được đan dược giao long cùng cóc ghẻ hài lòng, lại lần lượt kêu hai tiếng, liền từng người lấy đi chính mình cái kia phần, mỹ tư mỹ vị bắt đầu ăn. Diệp Sơ Tuyết thấy Lý Thần một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ, liền thấp giọng vấn đạo, ngươi thật giống như có tâm sự. Có sao? Không có chứ. Lý Thần nhún vai một cái, giả vờ ung dung nói, hừ, lừa gạt chỉ. Diệp Sơ Tuyết chu mỏ hừ một câu, liền chủ động dắt Lý Thần tay. Lý Thần liêu lên Diệp Sơ Tuyết tóc dài, nhìn chăm chú nàng cặp kia tràn ngập linh tính mắt to. Diệp Sơ Tuyết hai gò má ửng đỏ, hướng về phía Lý Thần nở nụ cười xinh đẹp. Nay nở nụ cười, trầm trong hồ con cá, tu nở rộ hoa nhi. Gió xuân mười dặm, không bằng ý liễu nhân nở nụ cười. Trong lúc vô tình, màn đêm đã lặng lẽ hạ xuống. Lý Thần chờ Diệp Sơ Tuyết ngủ say sau khi, chỉ có một người đi tới đỉnh núi. Hắn tu luyện Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, hiện nay chỉ có thể câu thông đến mặt trăng. Ở buổi tối tu luyện sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Nếu là ban ngày thoại thì lại sẽ làm nhiều công ít. Cũng chính bởi vì vậy, hắn đều là quen thuộc buổi tối tu luyện. Lý Thần thả ra ý niệm, lấy mỗi tức 360, 720, 1083 cái không giống tần suất đoạn, đối phương viên mấy bách lý phạm vi, tiến hành thảm thức bao trùm tính phóng xạ, đến cấp lấy chu vi linh lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trong nháy mắt, quần quần không ngừng linh lực, lại như là bách xuyên hối hải như thế, tụ tập với Lý Thần nơi này. Có điều, chỉ là quá gần nửa canh giờ, hắn liền mở mắt ra, lông mày cũng không khỏi nhíu nhíu. Này bốn phía linh lực quá mức mỏng manh, đối với hắn bây giờ mà nói, không thể nghi ngờ với như mối bỏ biển, không cách nào chống đỡ. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, vận chuyển đại tiểu tam 16 chu thiên. Xem ra cũng là thời điểm cái kế tiếp linh điện. Không cách nào vận chuyển, Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, buồn bực ngán ngẩm Lý Thần, đột nhiên nhớ tới từ Thiên Sư Đạo đại trưởng lão Huyền Nan trong tay đoạt đến Thiên Sư Kiếm. Thiên Sư Đạo là truyền thừa gần 2000 niên huyền môn đại phái, người thiên sư này khiến càng là lục địa tiên nhân Trương Đạo Lăng, cố ý để cho hậu thế tử tôn đùa hộ mệnh, tuyệt không phải vật phàm. Lý Thần nhìn tới diện có phòng ngự kết giới, liền đem ý niệm thần ba tăng lên tới mỗi tức 3600 chuyển tần số cao, tiến hành toàn phương vị không góc chết bao trùm công kích. Trương Đạo Lăng tuy nói là lục địa tiên nhân, có thể dù sao đã qua 2000 năm, lưu lại ý chí đã sớm theo thời gian trôi qua, dần dần đạm bạc. Bởi vậy người thiên sư này khiến, tuy rằng nhìn phi thường dọa người, có thể ở Lý Thần trong mắt chính là một con cọp giấy thôi. Lý Thần tĩnh tâm ngưng khí, chuẩn bị đối với người thiên sư này lệnh bài, khởi xướng cuối cùng tổng tiến công, triệt để xóa bỏ Trương Đạo Lăng lưu ở phía trên ý thức. Trương Đạo Lăng cũng không hổ là lục địa tiên nhân tên, tuy nói đã qua 2000 niên, nhưng hắn lưu lại ý chí, vẫn là không cần khinh thường. Ngay ở Lý Thần bận chuyển chân nguyên thì, chu vi mây mù theo phong dựng lăn. Trong lúc giật mình, một thân cao chín thước hai tấc, bàng lông mày quẳng ngạch, chu đỉnh lục tỉnh, mục có tâm giác, gánh vác trường kiếm, đồng nhan hạc phát bóng người, đột nhiên nhảy vào trong tầm mắt của hắn. Chú một, Lý Thần trong lòng rõ ràng, đây là Trương Đạo Lăng 2000 năm trước pháp tướng. Chân chính chém giết, lập tức liền muốn mở màn. Chương 302, Thiên Địa Vô Cực. Trương Đạo Lăng cầm trong tay đảo một trường kiếm, không có bất kỳ phí lời, trực tiếp liền hướng Lý Thần bổ tới. Hừ, nếu là bản thân ở đây, ta hay là còn có thể sợ ngươi. Có điều là một tia tàn thức, cũng dám ở trước mặt ta ngang ngược. Lý Thần căm giận hừ một câu, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cái vạn ký Phật quang hoành ở trước mặt mình. Ầm. Trường kiếm bổ trúng Phật quang, bắn tóe ra một trận rực rỡ đố lửa, phóng ánh lóa mắt. Nhân cơ hội này, Lý Thần lăng không đến rồi cái 360 độ đại xoay tròn, bạch cốt ngọc kiếm hóa thành hơn trượng ánh vàng, bổ về phía Trương Đạo Lăng. Trương Đạo Lăng bản thân tuy nói là lục địa tiên nhân, có thể cự gần đã có 2000 niên, tàn lưu lại ý thức, đã sớm đạm bạc như xương, nơi nào chịu nổi, Lý Thần này một đòn toàn lực, tại chỗ liền tan thành mây khói. Theo Trương Đạo Lăng tàn thức, bị Lý Thần mạnh mẽ xóa đi, mới vừa rồi còn tử quan quanh quần thiên sư khiến, lại như là ngã xuống tinh thần như thế, trở nên lu mờ ảm đạm. Lý Thần tiến lên đem hòn đá nhặt lên, nhìn tới diện lít nha lít nhít, có khác giống như nòng nọc như thế trên cổ minh văn. Hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ, đầy đủ nhìn chăm chú 3 tiếng, không khỏi vui mừng khôn xiết. Phía trên này có một môn bí pháp, Thiên Địa Vô Cực. Nếu là sau khi luyện thành, có thể hấp thụ người khác tu vi, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có điều, đồ chơi này có vẻ như chỉ có tâm pháp, khuyết thiếu pháp thuật. Trong tình huống bình thường, thượng thừa công pháp đều chia làm trong ngoài hai tầng. Biểu chỉ chính là pháp thuật, bên trong chỉ nhưng là tâm pháp, hai người thiếu một thứ cũng không được. Nếu không, nếu là gượng ép tu luyện, chắc chắn tao phản vệ, tẩu hỏa nhập ma, thậm chí là tại chỗ nổ chết. Có này tâm pháp, y theo Lý Thần năng lực, ngược lại cũng có thể bù đắp pháp thuật. Có thể làm như vậy, tốn thời gian quá lâu, thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Không cần trực tiếp đi Thiên Sư Đạo, đem pháp thuật bạc có lời. Tuần sau từ Yên Sơn trở về, liền đi Thiên Sư Đạo đi một chuyến, cũng thuận tiện cùng bọn họ thanh coi một cái nợ cũ. Âm thầm quyết định ý kiến hay sau, Lý Thần thấy Đông Phương đã nổi lên ngân bạch sắc, cũng cảm giác thấy hơi mệt mỏi, liền ngáp một cái, chuẩn bị đi trở về bù đắp vừa cảm giác. Sau 3 ngày, Linh Tiểu Tình lần thứ 2 đến đây Đông Hoa, hỏi Lý Thần có hay không khởi hành đi tới Yên Sơn. Lý Thần còn muốn vội vàng xong Yên Sơn sự tình, liền đi Quảng Lăng thành Thiên Sư Đạo tổng đà đi một chuyến đây, bởi vậy cũng là không sẽ cùng nàng nét mực. Yên Sơn sơn mạch, Giáp Quốc Bắc Bộ trọng yếu nhất sơn mạch một trong. Tây lên Dương Hà, đông đến Sơn Hải Quan, bắc tiếp Bá trên cao nguyên, tây nam lấy Quan Câu cùng Thái Hành Sơn cách xa nhau. Duyên lưng núi trúc có trường thành, tình thế hiểm yếu. Từ xưa tới nay đều là binh gia vùng giao tranh, đồng thời cũng là Giáp Quốc trái tim kinh thành cuối cùng bình phong. Giáp Quốc bảy đại quân khu đứng đầu Yên Sơn quân khu, 20 vạn đại quân, nhiều năm đóng quân ở đây, bất cứ lúc nào lại mệnh. Mà này 20 vạn đại quân tổng tư lệnh chính là Lý Lăng Thiên. Bởi Ninh Tiểu Tình lái xe tử, mặt trên có tổng quân khu giấy thông hành đặc biệt, bởi vậy dọc theo đường đi thông suốt. Đây chính là Yên Sơn quân khu, phía trước là tám đạt lĩnh trưởng thành, đồ sộ chứ. Ninh Tiểu Tình vừa lái xe, một bên hướng về Lý Thần giới thiệu ven đường phong cảnh khu. Lý Thần theo nàng ngón tay phương hướng liếc mắt một cái, thuận miệng ồ một tiếng, lấy đó đáp lại. Ồ. Ninh Tiểu Tình trong lòng có chút căm tức, tự mình nói nửa ngày, tên khốn kiếp này dĩ nhiên chỉ là ồ một hồi, mấy cái ý tứ a. Nàng xuyên thấu qua kính chiếu hậu, thấy Lý Thần chính nhắm mắt chớp mắt, đối với chu vi tất cả đều là thờ ơ dáng vẻ. Linh Tiểu Tình con ngươi qua lại xoay chuyển hai lần, thăm dò tính vấn đạo, ngươi đối với Z Quốc Long Tổ hiểu rõ bao nhiêu? Nghe được Z Quốc Long Tổ, Lý Thần mở mắt ra, bên trong toát ra mấy phần hứng thú đến. Không hiểu nhiều. Linh Tiểu Tình truy vấn đạo, không hiểu nhiều, là bao nhiêu? Lý Thần dừng một chút, nói, tuần trước mới biết Z Quốc Long Tổ danh tự này, liền hiểu rõ nhiều như vậy. Xì xì. Nghe được Lý Thần trả lời, đang chuẩn bị uống nước Linh Tiểu Tình, trực tiếp liền cho phun ra ngoài, đầy mặt kinh ngạc hỏi, chỉ là biết cái tên, ngươi liền dám tới nơi này? Lý Thần nghe được trực bĩu môi, nói, tại sao không dám tới? Chẳng lẽ các ngươi còn có thể ăn ta? Linh Tiểu Tình nghẹn lời, không biết nên làm sao trả lời. Lý Thần thấy bầu không khí có chút lúng túng, liền cười nhạt một tiếng, nói, Linh đại khoa trưởng, cho cuộc phổ cập tri thức một hồi này Z Quốc Long Tổ đi. Linh Tiểu Tình suy nghĩ một chút, nghĩ thầm điều này cũng không phải cái gì cơ mật, liền đại thể cho Lý Thần cuộc phổ cập tri thức một chút Z Quốc Long Tổ. Z Quốc Long Tổ là khai quốc nguyên soái Lý Lao tướng quân sáng tạo mà thành, là đế quốc lưới giao sắc, hiện tại Long Tổ đệ nhất người phụ trách là Lý Tư Lệnh. Lý Thần nghe Linh Tiểu Tình nói chuyện ngữ khí, đối với Lý Lao tướng quân cùng Lý Lăng Thiên, cùng với Z Quốc Long Tổ đều sùng bái khẩn. Ngươi cũng là Long Tổ người sao? Linh Tiểu Tình gật gật đầu, có điều rất nhanh nàng liền lại lắc đầu. Thấy tình cảnh này, Lý Thần nhíu nhíu mày, nghi hoặc vấn đạo, ngươi này lại gật đầu, lại lắc đầu, đến cùng là còn đúng hay không? Linh Tiểu Tình suy nghĩ một chút, nói, xem như là nửa cái đi, ta thuộc về ngoại vi nhân viên, chủ yếu phụ trách ngoại vi tình báo, không tư cách tiến vào Long Tổ hạt nhân. Lý Thần nghe được ra trong giọng nói của nàng, hơi có chút tiếng mới. Nói vậy gia nhập Long Tổ là giấc mộng của nàng đi. Vậy ta xem như là thành viên trọng yếu, vẫn là thành viên vòng ngoài? Linh Tiểu Tình cẩn thận cân nhắc một chút ngôn ngữ, đáp, nghe Lý Tư Lệnh giọng điệu, hẳn là thành viên trọng yếu. Có điều cụ thể làm sao, ta cũng không rõ ràng. Chờ gặp được Lý Tư Lệnh, ngươi liền biết rồi. Tiến vào Yên Sơn Phúc Địa thì có một cánh cửa cấm. Hơn 10 người súng ống đầy đủ binh lính trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngăn cản xe đường đi. Ngoài ra, Lý Thần phát hiện bốn phía còn có lô cốt, súng máy hạng nặng cùng pháo trận địa. Phàm là đảm dám xông vào này quân sự trọng địa người, khẳng định đều sẽ bị vây tạc thành tàn bã. Một tên đánh thiếu tá quân hàm khôi ngô nam tử đi lên phía trước, hướng về phía Linh Tiểu Tình chào một cái. Xin lấy ra ngài giấy thông hành điện. Linh Tiểu Tình cũng chào lại, đem giấy thông hành đặc biệt đưa tới. Thiếu tá cẩn thận liếc mắt nhìn, xác định giấy chứng nhận không có sai sót sau, liền lại sẽ tầm mắt tìm đến phía chỗ ngồi phía sau Lý Thần. Hắn đây. Linh Tiểu Tình trả lời, hắn là Lý Tư Lệnh muốn triệu kiến người, tạm thời vẫn không có giấy thông hành. Thiếu tá nhìn chằm chằm Lý Thần nhìn một hồi, đối với Linh Tiểu Tình nói ngài chờ, liền đứng dậy chạy về. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đi gọi điện thoại xác nhận đi tới. Quá sau 3 phút, hắn liền lại vội vội vàng vàng chạy trở về, lại hướng về phía Linh Tiểu Tình kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Được rồi, ngài có thể đi vào. Nói xong, thiếu tá liền hướng về phía Tiếu Cương phất phất tay, ra hiệu bọn họ cho đi. Sơn đạo chỉ có 3-5 ngàn mét, có thể này cùng nhau đi tới, Minh Cương chạm gác ngầm có tới 20-30 cái, còn có không thiểu trọng vũ khí trận địa. coi như là thần cảnh cấp bậc cao thủ đi tới nơi này, e sợ cũng đến bé ngoan trang tôn tử. Dù sao, cường giả thần cấp cường hãn hơn nữa, cũng chung quy là thân thể phàm thai. Một viên hỏa tiễn đánh xuống đến, như thường cũng sẽ thành cát bã. E sợ chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có thể gắng chống đỡ đạn đạo chứ. Kim đan kỳ, xa xôi bao nhiêu cảnh giới? Chỉ bằng địa cầu này mỏng manh linh lực, không biết năm nào tháng nào mới có thể ngưng tụ kim đan. Vào buổi trưa, Lý Thần ở Yên Sơn đỉnh, lần thứ hai nhìn thấy thần thoại bất bại Lý Lăng Tiên. Linh tiểu tình hướng về hắn thông báo sau, liền lui xuống. Trong ngay mắt, to lớn đỉnh núi cũng chỉ còn sót lại Lý Thần cùng Lý Lăng Tiên hai người. Lý Thần khỏe mắt dư quang, hướng bốn phía nhìn quét một chút, phát hiện nơi này có tranh đấu quá dấu vết. Hơn nữa, từ phá hoại trình độ nhìn lên, nên vẫn là thần cảnh cường giả gây nên. Chỉ có điều thời gian có chút tiểu viễn, ở lại trên nham thạch dấu vết, gặp dầm mưa dai nắng, phần lớn cũng đã bị năm tháng xóa đi. Nếu là không nhìn kỹ, rất khó phát hiện những này manh mối. Chẳng lẽ còn thật sự có không sợ chết cường giả thần cấp, xông vào quá này Yên Sơn quân khu. Chương 303, Chiến Huyền Vũ có người mạnh mẽ xông qua Yên Sơn. Lý Thần chỉ vào bốn phía dấu vết, kinh ngạc hỏi. Lý Lăng Thiên gật gật đầu, nói, có điều là 20 năm trước sự tình. Lý Thần thấy mình đoán được không sai, hơi làm chốc lát trầm tư, hỏi, kết quả cuối cùng làm sao? Lý Lăng Thiên vẻ mặt hiện ra một vẻ phức tạp tinh mang, nói, không lưu lại bọn họ. Lý Thần đầy mặt kinh ngạc, này Yên Sơn căn cứ khẳng định có thần cảnh cường giả tọa trấn, bốn phía còn tụ tập 20 vạn đại quân, các loại vũ khí nặng, thậm chí là đạn đạo hạch vũ cũng đều không thiếu gì cả. Lại vẫn không lưu lại sông sơn giả, này thật đúng là khó mà tin nổi. Hắn do dự một chút, hay là hỏi ra cuối cùng vấn đề, bọn họ là ai? Lý Lăng Thiên vẫn chưa trực tiếp trả lời Lý Thần vấn đề, mà là nhìn chằm chằm con mắt của hắn xem lên. Lý Thần bị hắn nhìn chăm chú đến có chút không hiểu ra sao, thăm dò tính vấn đạo, đây là cơ mật quân sự chứ? Lý Lăng Thiên nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, chợt liền bắt đầu cười ha hả. Đúng, cơ mật quân sự, tạm thời vẫn chưa thể nói cho ngươi. Có điều, sau đó ngươi sẽ biết. Lý Thần ngượng ngùng nở nụ cười, ấy nay nói, hóa ra là như vậy, là ta đường đột. Đúng rồi, Lý tướng quân, không phải nói muốn cho ta gia nhập cái gì Long tổ à? Lý Lăng Thiên gật gật đầu, nói, hửm, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi Long tổ căn cứ. Long tổ căn cứ, ở vào Yên Sơn nơi sâu xa, chu vi mấy ngàn mét sân huấn luyện địa, có điều cũng chỉ có 20 mấy người. Có điều, cũng chớ xem thường này 20 mấy người vật, bọn họ liên thủ lại, gắng chống đỡ một tăng mạnh đoàn, hoàn toàn không thành vấn đề. Chu Tước, nghe nói lần này lão đại cho Long tổ chiêu cái người mới, có phải là thật hay không? Người hỏi là cô gái, có điều nhưng là một lưng hùn vai gấu nữ nhân, danh hiệu Bạch Hổ. Bị gọi là Chu Tước nữ tử, gật gật đầu, nói, ta cũng nghe nói, có người nói người này còn rất sĩ diện, để lão đại tự mình đi mời ba lần. Một tên danh hiệu vì là Giá Hùng Long tổ thành viên, mang theo vài phần bất mãn giọng điệu, rất là khuyết đại, mà ơi, khi hắn là Gia Cát Lượng à, còn già hơn đại ba lần đến mời đi xin mời. Bọn họ trong miệng lão đại, chỉ chính là Lý Lăng Thiên, như vậy gọi có vẻ thân thiết. Lý Lăng Thiên không chỉ là lão đại của bọn họ, đồng thời hay là bọn hắn thần tượng, cùng trụ cột tinh thần. Long tổ thành viên đối với Lý Lăng Thiên sùng bái, chút nào đều không thua gì não tàn phấn đối với tiểu thịt tươi minh tinh sùng bái. Hiện tại, nghe được lão đại bọn họ dĩ nhiên đem tư thái thả như vậy chi thấp, chủ động cong lưng, muốn ba lần đến mời đi mời người. Trong ngay mắt, đều cảm giác tức giận bất bình. Chu Tước tâm tư kỳ não, tính cách trầm ổn, hỏi, người này nếu có thể bị lão đại coi trọng như thế, khẳng định có chính mình chỗ hơn người chứ. Bạch Hổ lắc lắc đầu, nói, không biết, nghe nói mới 18 tuổi, tên gì Lý Tiên Sư? Lý Tiên Sư, người này tên tuổi rất hùng à, thiếu niên tông sư, hiện tại Z quốc võ đạo giới, danh tiếng nhất thời không hai nhân vật. Một tên gọi là Hắc Lang thành viên, nghe nói qua Lý Tiên Sư tên tuổi, nhất thời liền phát sinh một tràng thốt lên. Hắc Lang, lão đại cũng là mới quá nhi lập chi niên mới vào hóa cảnh. Ngươi cảm thấy thiên phú của hắn, có thể so với lão đại còn thói xấu sao? Lần này người nói chuyện, bí danh là Huyền Vũ, là Long tổ bốn đại cao thủ một trong. Đây là ngoại giới chuyên gia, lại không phải ta nói, ngươi chừng ta làm cái gì? Hắc Lang âm thanh tuy rằng vẫn rất lớn, có điều sức lực nhưng rõ ràng có chút không đủ. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, ngươi thiếu nắm bên ngoài vô căn cứ tin tức, ở đây nói hưu nói vượng. Huyền Vũ là Lý Lăng Thiên đáng tin nao tàn phấn, đối với cái này yêu thích sĩ diện cái gì chó má Lý Tiên Sư, tự nhiên không có bất kỳ hảo cảm. Huyền Vũ, ngươi đừng hướng ta hống, có năng lực liền trùng nhân ra Lý Tiên Sư hướng đi. Hắc Lang biết đạo Huyền Vũ là thẳng thắn, tính khí còn phi thường táo bạo, cũng là chẳng muốn cùng hắn tranh luận. Huyền Vũ đem nắm đấm kéo kẹt vang vọng, đột nhiên hướng dưới chân một tảng đá lớn ném tới. Chỉ nghe quanh một trận kịch liệt tiếng vang, đá tảng tại chỗ đổ nát. Hừ, hắn tốt nhất đừng làm cho ta thất vọng. Nếu không, nay khối thạch đầu chính là kết cục của hắn. Tình cảnh này vừa vặn rơi vào Lý Lăng Thiên cùng Lý Thần hai người trong mắt. Lý Lăng Thiên hướng về phía Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói, xem ra ngươi đến bộc lộ tài năng. Bằng không, bọn họ rất khó tín phục cho ngươi. Lý Thần biết những người này muốn cho mình một hạ mã uy. Đối với này, hắn cũng không khách khí, chỉ vào bị Huyền Vũ một quyền đổ nát cục đá vụn, nói, có điều là không ra gì cho mẹo thôi, cũng đáng giá trước mặt mọi người khoe khoang. Nghe được Lý Thần, trong nháy mắt tất cả mọi người, tất cả đều loạch xoạch nhìn sang. Huyền Vũ càng là tức giận sắc mặt tái xanh, làm Long tổ bốn đại cao thủ một trong hắn, khi nào bị người ta như vậy xỉ nhục. Có điều, bị vướng bởi Lý Lăng Thiên ở đây, hắn cũng không dễ làm tráng phát tác, chỉ thật áp chế một cách cưỡng ép trong lòng lửa giận. Mọi người trong miệng một lời, cung cung kính kính hướng về phía Lý Lăng Thiên hô, lao đại được. Lý Lăng Thiên trùng bọn họ khoát tay áo một cái, nói, Long tổ đến rồi vị thành viên mới, đại gia vỗ tay hoan nghênh. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Lý Thần, nói, ngươi làm cái đơn giản tự giới thiệu mình đi. Lý Thần gật gật đầu, bước nhanh tiến lên, len ken mạnh mẽ làm tự giới thiệu mình. Chào mọi người, ta tên Lý Thần, một tử Lý, Nhật Nguyệt Tinh Thần Thần. Còn có một bí danh, gọi là Lý Tiên Sư. Huyền Vũ xem thường hừ một câu, đối với Lý Lăng Thiên ôm quyền thi lễ một cái, nói, lão đại, bạn mới nói ta là Huyền Vũ quyền pháp, là không ra gì trò mèo, ta nghĩ hướng về hắn linh giáo hai chiêu, thỉnh cầu phê chuẩn. Lý Lăng Thiên vẫn chưa trả lời Huyền Vũ, mà là nhìn về phía Lý Thần, dùng ánh mắt hỏi dò hắn ý kiến. Huyền Vũ biết lão đại thái độ này, tương đương với ngầm thừa nhận chính mình tình cầu. Hắn lo lắng Lý Thần sẽ từ chối, chính mình không cách nào báo thủ, liền lại hướng về phía Lý Thần bứt lên cổ họng hô, nghe tiếng đã lâu Lý Tiên Sư đại danh, ta nghĩ hướng về ngươi linh giáo một, hai, ngươi có dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta? Thấy Lý Lăng Tiên đứng chắc tay, một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ, không chút nào muốn dồn dừng ý của hắn. Những người khác cũng đều là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác xem cuộc vui vẻ mặt, Lý Thần trong lòng tiểu dĩ rõ ràng, xem ra hôm nay chính mình không lộ hai tay, bọn họ liền sẽ không biết Lý Tiên Sư ba chữ này đến cùng ý vị như thế nào. Được, ta đáp lại. Huyền Vũ thấy Lý Thần đồng ý, trong lòng đại hỉ, nói, xem ngươi tuổi tác có điều 20 tuổi, như vậy đi, chỉ cần ngươi ở trong tay ta đi qua 10 cái hiệp, liền tán thành ngươi là lòng tổ thành viên. Nếu không, vậy thì thật không tiện, ngươi vẫn là nơi nào đến, liền chạy trở về chạy đi đâu đi, Long tổ có thể không hoan nên vô dụng gia nhập. Lý Thần không đáp lời, chỉ là hướng về phía Huyền Vũ duỗi ra ba ngón tay đầu. Huyền Vũ đầu tiên là ngẩn ra, nói, ba cái hiệp cũng được, như ngươi cái tuổi này người, có thể ở trong tay ta đi qua ba cái hiệp, cũng phi thường hiếm thấy, không hưởng công lão đại tự mình đi xin ngươi một chuyến. Lý Thần cười lắc lắc đầu, nói, không, 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 ta không phải ý này. Huyền Vũ sững sờ, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, tức giận vấn đạo, vậy ngươi là mấy cái ý tứ? Lý Thần háng giọng một cái, gàn từng chữ một, ý tứ của ta đó là, ngươi có thể ở trong tay ta, sống quá ba cái hiệp mà bất bại, liền coi như ta thua. Nghe được Lý Thần câu này của ngôn vọng ngữ, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là kinh hãi. Dù cho là Lý Lăng Thiên, sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Phải biết, Huyền Vũ nhưng là tiên tiên hậu kỳ cao thủ, đối lập với ông tổ nhà họ Long, cũng là chắc chắn mạnh hơn. Coi như là hắn Lý Lăng Thiên, cũng không có 10 phần nắm, có thể ở trong vòng 3 chiêu đem đánh bại. Lý Lăng Thiên còn như vậy kinh ngạc, những người khác liền càng không cần nói rồi. Má ơi, này mới tới, cũng thật là cóc ghẻ ngáp, khẩu khí không nhỏ. Dám ăn nói ngông cuồng, trong vòng 3 chiêu đánh bại Huyền Vũ, coi như là Thanh Long, cũng đến 30 hiệp mới có thể miễn cưỡng đem đánh bại chứ. Thật thô bạo, là tỷ tỷ món ăn. Lưng hùm vai gấu bạch hổ, lại vẫn nổi lên mê gái, trên mặt thịt mỡ đều run lên một cái. Huyền Vũ càng là giận dữ, hắn xuất đạo tới nay, tuy nói không có Lý Lăng Thiên bất bại đi lại, nhưng cũng là 10 trận chiến 9 thắng, khi nào bị người thấp như vậy xem. Tiểu tử, ngươi còn rất cuồng mà. Hy vọng trên tay ngươi công phu, có thể theo kịp ngươi ngoài miệng công phu. Âm cuối còn chưa rơi xuống đất, hắn liền bước nhanh tiến lên, trực tiếp liền đem núi đá cho đạp ra một sâu sắc ao khánh đến, sát khí lẫm liệt. Chương 304, chỉ tay phá đi. Huyền Vũ nắm đấm thép nắm chặt, giống như nặng tựa vạn cân lưu tinh chủ ý như thế, mạnh mẽ đập về phía Lý Thần. Cú đấm này tuy nói không có 10 phần sức mạnh, có thể 8 phần 10 vẫn có. Coi như là một chiếc tạ, cũng đến bị tạm thành môn ném đĩa. Đối diện Huyền Vũ nắm đấm thép mạnh mẽ tấn công, Lý Thần không chỉ không có bất kỳ né tránh, trái lại cũng giơ quả đấm lên, chính diện gắng chống đỡ Huyền Vũ. Giang giác. Hai đòn nắm đấm thép ở giữa không trung chạm vào nhau. Lý Thần cùng Huyền Vũ hai người đều giống như pho tượng như thế, cũng không nhúc nhích. Tuy nói cũng không có nhúc nhích, ở bề ngoài nhìn này hiệp thứ nhất bất phân thắng bại. Kỳ thực, đã sớm ở nắm đấm thép va chạm trước mắt, Huyền Vũ tiểu dị ở trong lòng không ngừng tiêu khổ. Hắn cảm giác mình con kia nắm đấm hầu như bị vỡ nát gãy xương, nửa người đều mất đi trí giác. Trái lại Lý Thần vẫn nói cười cười, thật giống như người không liên quan như thế. Huyền Vũ cắn chặt hàm răng, chợt quát lên, không sai, trở lại. Lý Thần dương lên quả đấm của chính mình, nói, tốt lắm, ngươi tiếp ta một quyền thử xem. Nói xong, hắn liền một quyền đánh tới. Có điều, một quyền này của hắn cũng không phải đánh về Huyền Vũ, mà là trực tiếp oanh kích nổi lên mặt đất. Tuy theo, liền kiến giải trên nước ra nhất đạo nửa thước rộng khe hở, cuồng bạo quyền kình, lại như là một cái dương nhanh múa vớt dao long, đánh về Huyền Vũ. Thấy tình cảnh này, Huyền Vũ trong lòng không khỏi một trận kinh hãi. Lý Thần này một cái cách sơn đảng yêu, chơi thực sự là đẹp đẽ, hắn không biết sâu cạn, không dám mạo hiểm nhiên đi đón, chỉ được liên tiếp lui về phía sau. Cho ta vỡ. Ầm. Nương theo Lý Thần một tiếng quát lớn, một khổng lồ quyền ấn từ trên mặt đất nứt ra đến, chấn động đến mức núi đá cuồn cuộn. Huyền Vũ cũng không cố trên cái gọi là hình tượng, ngay tại chỗ một lại cho bay nặng lãi, nhảy đến lồi ra trên tảng đá lớn. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, quát lên, lại vỡ. Ầm. Huyền Vũ rơi chân đá tảng, bị đột nhiên khoan ra quyền kình bắn trúng, ầm ầm đổ nát. Bản thân của hắn thân thể trọng tâm bất ổn, một lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Này hiệp thứ hai, Lý Thần hơi chiếm thượng phong. Có điều, Huyền Vũ tuy nói nhìn qua có chút chật vật, có thể đó chỉ là bởi quá mức khinh địch, bị đánh không ứng phó kịp gây nên. Chỉ là chịu điểm bị thương ngoài ra mà thôi, thực lực vẫn còn tồn tại, khoảng cách chân chính bị thua, còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm đây. Hiệp thứ nhất, Huyền Vũ ăn cái thiệt ngầm. Hiệp thứ hai, hắn càng bị bức chật vật đến cực điểm. Đến đây, hắn cũng không dám nữa khinh thường, trước mắt cái này có điều 20 tuổi thiếu niên lang. Tiểu tử, hiện tại hai cái hiệp quá khứ, còn kém cái cuối cùng hiệp. Ta ngược lại muốn xem ngươi là làm sao đánh bại ta Huyền Vũ. Nói xong, không giống nhau, không chờ Lý Thần trả lời, hắn liền đột nhiên giơ chân, bạo thanh quát, Huyền Vũ Thuẫn. Trong nháy mắt, cũng chỉ thấy nhất đạo thiên cương phòng ngự khí cháo, đem Huyền Vũ cả người bao phủ trong đó. Ngờ ngợ trong lúc đó, còn có thể nhìn thấy một con to lớn long quy xoay quanh bên trên, như ẩn như hiện. Nhìn thấy tình cảnh này, ở đây tất cả mọi người, vẻ mặt đều là giật nảy cả mình. Huyền Vũ Thuẫn, đây chính là Huyền Vũ mạnh nhất lá bài tẩy. Huyền Vũ Thuẫn, coi như là dùng đại pháo đều đánh không ra. Phóng tầm mắt toàn bộ Long tổ, ngoại trừ Lao đại ở ngoài, phòng trường cũng là Thanh Long, có thể miễn cưỡng phá tan rồi. Coi như cùng Huyền Vũ luôn luôn không thế nào đối phó Hắc Lang, lúc này cũng cho rằng Huyền Vũ sử dụng tới này một chiêu, trên căn bản liền nằm ở có thắng không bại thế cuộc. Lý Tiên Sư cường hãn hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng hắn đánh hòa nhau mà thôi. Muốn đánh bại hắn, khó như lên trời. Huyền Vũ thấy mình ở hàng ngày luận bàn bên trong, hơn nữa còn là ở một cái hậu sinh vạn bối trước mặt, dùng mạnh nhất sát chiêu, cũng cảm giác thấy hơi tao đến hoảng. Hắn dừng chốc lát, liền hướng về phía Lý Thần hô: "Tiểu tử, ta cho phép ngươi khiến dùng vũ khí, chỉ cần có thể phá tan ta này một chiêu Huyền Vũ Thuẫn, liền coi như ta thua." Nhưng mà đối diện Huyền Vũ nhược bộ, Lý Thần nhưng lắc đầu từ chối: "Có điều chính là một mai rùa thôi, ta chỉ tay sẽ bị phá chi." Lúc nói chuyện, Lý Thần còn cố ý dựng thẳng lên một đầu ngón tay ở Huyền Vũ trước mặt lung lay một hồi. Đó là ý nói, xem trọng lạc, ta hay dùng này đầu ngón tay phá ngươi mai rùa. Huyền Vũ tức giận muốn thổ huyết, dù cho là lao đại bọn họ, bất bại chiến thần Lý Lăng Thiên cũng không dám như thế bất cẩn chứ. "Được, ta ngược lại muốn xem ngươi ngày hôm nay là dùng như thế nào chỉ tay phá tan ta Huyền Vũ Thuẫn." Huyền Vũ chợt quát một tiếng sau, liền lại mãnh để chân nguyên, đem tự thân sức chiến đấu tăng lên tới cảnh giới đỉnh cao. Lý Thần vẫn chưa sốt ruột tiến công, mà là dùng thả ra ý niệm thần ba, lấy mỗi tức 360 thứ, 1080 thứ, 2760 thứ đẳng không giống tần suất đoạn, thử nghiệm đối với Huyền Vũ Thuẫn, tiến hành thăm dò tính tiếp xúc, bạc nhược điểm vị trí. Sau đó, liền lại thấy hắn con mắt hơi híp lại, từ bên trong bắn ra hai đạo người khác khó có thể phát hiện tinh mang, như hồng ngoại tuyến máy quét như thế, tiến hành 360 độ không góc chết quét hình. Này Huyền Vũ Thuẫn sát thực sức phòng ngự kinh người, chút nào đều không thua gì giao long bảy giáp. Có điều nó này cũng không phải liền thành một khối, mà là từng khối khảm nạm tổ hợp mà thành. Đã như thế, này phá địch điểm đột phá, ngay ở này nối liền chỗ. Nhận ra được những này, Lý Thần khỏe miệng bên trên, vung lên một vệ tự tin mỉm cười. "Nhìn thật lạ, ta muốn ra tay rồi." Lúc nói chuyện, Lý Thần liền ám để chân nguyên, giống như bách xuyên hối hải như thế, tụ tập với ngón trỏ tay phải bên trên. "Phá cho ta." Nay chỉ tay như ra khỏi vỏ lợi kiếm, trực tiếp đâm hướng về phía Huyền Vũ Thuẫn. Huyền Vũ Thuẫn tao nộ công kích, lập tức liền bắn ra cũng vòng xoáy thức ánh sáng. Huyền Vũ trong lòng đắc ý, kêu gào nói: "Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, còn không phá ra được ta này Huyền Vũ Thuẫn, vẫn là bé ngoan nhận thua đi." Lý Thần nhíu mày, nói: "Hả? Thật sao?" Không giống nhau, không chờ thoại âm lập địa, Lý Thần liền lại đột nhiên ra tăng 3 phần sức mạnh. Lần này, Huyền Vũ vẻ mặt vậy đột nhiên trở nên nghiêm nghị lên. Hiển nhiên, hắn đã cảm giác được áp lực. Có điều, cũng chỉ là cảm giác được áp lực mà thôi. Đánh chết hắn cũng không tin, một có điều 20 tuổi tiểu tử bắt mũi chưa sạch, chỉ dựa vào chỉ tay là có thể phá tan hắn lại lấy thành danh tuyệt chiêu. Muốn thực sự là như vậy, hắn còn ở này lòng tổ hỗn cái giam à, trực tiếp mua khối đầu hũ đâm chết quên đi. Lý Thần nhíu mày, cười vấn đạo: "Tư bị làm sao?" Huyền Vũ cắn chặt hàm răng, trả lời: "Chua thoải mái rất." "Hả? Thế à, còn có càng chua thoải mái đây." Trong lúc nói cười, Lý Thần lại hướng ngón trỏ trên quán 3 phần chân nguyên. Cứng như bàn thạch Huyền Vũ Thuẫn, cũng thuận theo bắt đầu xuất hiện nhỏ bé dạng nứt dấu vết. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng khó tin, Huyền Vũ có chút không bình tĩnh. Con ngươi trong nháy mắt co rút lại, đầy mặt khó có thể tin. Sao có thể có chuyện đó? Gặp phải ta Lý Thần, liền không chuyện không thể nào. Lại phá. Phá tự vừa mới ra khỏi miệng, đầu ngón tay tiểu dĩ là hết sạch trong ánh, Huyền Vũ Thuẫn trên dạng nứt dấu vết cũng càng lúc càng lớn, cho đến oanh một tiếng, hoàn toàn phá tan. Xì xì. Mất đi Huyền Vũ Thuẫn bảo vệ Huyền Vũ, cả người lại như là trồng cây chuối như thế, tàn nhẫn mà té ra ngoài, khóe miệng tiên huyết chảy ròng. Hắn đầy mặt bừng tỉnh nhìn tất cả những thứ này, vẫn khó có thể tin. Này, này, sao có thể có chuyện đó? Chương 305, Chu Tước Mội chỉ tại sao không thể nhận. Ta nói rồi, gặp phải ta Lý Tiên Sư, sẽ không có chuyện không thể nào. Lý Thần nói nhẹ như mây gió, có thể trong lời nói thô bạo, nhưng là hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Thật giống ở trong tự điển của hắn, xưa nay sẽ không có khiêm tốn hai chữ này mắt. Lý Lăng Tiên thấy tình cảnh có chút lúng túng, liền vỗ tay cười to, đứng ra giải vây, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, các ngươi ai còn không phục, có thể thừa cơ hội này, cùng Lý Tiên Sư luận bàn một, hai, coi như là lấy vũ đồng nghiệp. Nghe được Lý Lăng Tiên câu nói này, Lý Thần khẽ nhíu mày, trong lòng cũng theo nghĩ thầm nói thầm. Nghe hắn lời này ý tứ, làm sao có loại đem mình giá đến hỏa trên khảo mùi vị, này không phải xích quả quả phùng giết à? Có thể gia nhập Long tổ người, tự nhiên đều không phải đứng ốc. Bọn họ đều có thể nghe được ra, chính mình lão đại ý tại ngôn ngoại, để bọn họ đi diệt một hồi Lý Tiên Sư bi phong. Có thể Huyền Vũ là Long tổ 4 đại cao thủ một trong, hiện tại liền ngay cả hắn đều thua ở Lý Thần trên tay. Những người khác chính là nghĩ ra cái này danh tiếng, cũng phải cẩn thận ước lượng một hồi thực lực của chính mình, đến cùng có thể hay không gánh vác được Lý Tiên Sư ba chiêu mà bất bại. Một trận rối loạn qua đi, tầm mắt mọi người tất cả đều tìm đến phía Bạch Hổ cùng Chu Tước hai người phụ nữ trên người. Long tổ 4 đại cao thủ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Hiện tại Thanh Long ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Huyền Vũ đã bại trận, có thể giang kỳ người, cũng chỉ có Bạch Hổ cùng Chu Tước. Các nàng liếc mắt nhìn nhau sau, Bạch Hổ bước nhanh tiến lên, hướng về phía Lý Thần ôm quyền, cười híp mắt nói: "Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ muốn cùng ngươi linh giáo hai chiêu." Nghe được tiểu đệ đệ ba chữ, Lý Thần không khỏi giật cả mình, lại đi xem Bạch Hổ cái kia một thân mỡ, nhất thời liền lại nổi lên một thân nổi da gà. Bạch Hổ thấy Lý Thần cái kia một mặt kinh ngạc vẻ mặt, liền vẩy vẩy chính mình tóc dài, không nhịn được trêu chọc lên: "Tiểu đệ đệ, ngươi đừng xem tỷ tỷ hiện tại dài đến có chút chịu tượng, nhưng ta trước đây nhưng là cái mười phần mỹ nhân thôi. Có không ít nam sinh đều muốn chờ ta tóc dài cùng eo, cưới ta xuất giá đây. Đáng tiếc, bọn họ đều là bên trong xem không còn dùng được gối thêu hoa, tỷ tỷ ta một đều không lọt mắt. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền..." Kha kha kha. Lý Thần bị nàng cười nổi ra gà rơi mất một chỗ, trong lòng được kêu là một thẹn thùng, tâm nói ngươi này đâu chỉ là chịu tượng, quả thực chính là voi lớn. Hắn hướng về phía Bạch Hổ được rồi một ôm quyền lễ, cũng không cam lòng yếu thế trêu chọc lên: "Đợi ngươi tóc dài cùng eo, che khuất một thân mỡ, dù cho lưng hùm vai gấu, cũng phải cao lãnh ngạo kiều. Vị đại thẩm này, ta mời ngươi là điều hắn chỉ." Xì xì. Nghe được Lý Thần này không văn không bạch trêu chọc, tất cả mọi người tại chỗ cũng làm tràn cười phun. Một ít người điểm thấp người, đều ôm bụng, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Liền ngay cả nhất là rụt rè Chu Tước, cũng bị chọc cho nhẫn tuấn bất cấm. Bạch Hổ nghe được Lý Thần dám như thế tứ không e dè trêu chọc chính mình, một tấm chư thật mặt, nhất thời lại như xuyên kịch trở mặt như thế, đặc sắc lộ ra. "Thật ngươi cái tiểu tử, dám như vậy tứ không e dè bố trí tỉ tỉ ta người, ngươi là người thứ nhất." Lý Thần không phản đối cười nói: "Vậy ta có phải là rất vinh hạnh? Có thể đỡ lấy ta cú đấm này, ngươi sẽ càng thêm vinh hạnh." Đang đằng sát khí tiếng nói, thượng chưa hoàn toàn lối ra, mở miệng, cũng chỉ thấy Bạch Hổ giữa trời chợt quát một tiếng, quả đấm to lớn, phá không đánh ra ngoài. Chợt, cũng chỉ thấy một Bạch Hổ đầu, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đánh về phía Lý Thần. Thấy Bạch Hổ đập tới, Lý Thần ám để chân nguyên, xoa chỉ thành đao, lấy lưu tinh truy nguyện tư thái, trực tiếp chém qua khứ. Ầm. Bạch Hổ nắm đấm thép bị lưỡi dao sắc, giữa trời chém thành hai khúc, hóa thành một đoàn xương trắng, theo gió tung bay. Thấy mình nắm đấm thép bị phá, Bạch Hổ đột nhiên giậm một cái chân, cái kia vượt qua 200 cân mỡ, đem toàn bộ Yên Sơn đều chấn động đến mức run lên một cái. Nhảy đến giữa không trung sau, Bạch Hổ hướng về phía Lý Thần nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai viên còn lưu lại dao hẹ diệp răng vàng lớn, phi đô đô cánh tay, lấy bạch hạt lưỡng xí, nhắc không, là phi chư ở thiên tư thế mở ra. Còn không chờ Lý Thần làm rõ, nàng đây là ở chơi trò xiếc gì thì, cũng chỉ thấy Bạch Hổ ngửa mặt lên trời chợt quát một tiếng, cả người hay cùng thương ứng bát thỏ như thế, thẳng tắp đè ép xuống. Thấy tình cảnh này, Lý Thần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này quả thật có thể so với nhảy dù bom nặng cân, này nếu như bị ngăn chặn, còn không được thành bánh thịt. Nhớ tới ở đây, hắn cũng sẽ không làm bất kỳ chần chờ, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cái bản tự, hóa thành đại Phật đà trưởng, phá không vô ra. Đòn thứ nhất thủ trưởng, không cách nào ngăn cản Bạch Hổ cái kia dũng mãnh mỡ, chỉ có thể ngăn cản nàng giảm xuống tốc độ. Rất nhanh, Lý Thần liền đánh ra đệ nhị trưởng, đệ tam trưởng, đệ tứ trưởng. Làm Lý Thần hai tay sai vị, liên tục đánh ra 37 trưởng thì, Bạch Hổ liền thật sự thành phi thiên thần chư. Ở trên trời đầy đủ bay sau 3 phút, nàng mới lấy một phi thường hoàn mỹ đường vòng cung rơi xuống, còn tiện đường đập đứt một gốc cây trăm năm cây già. Huyền Vũ vừa mới bắt đầu còn đang vì mình bị thua hối hận, cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. Mà khi hắn nhìn thấy, Bạch Hổ so với mình còn muốn chật vật thì, tâm lý cũng là cân bằng không ít. Lý Thần vỗ tay một cái, hờ hững cười nói: "Bạch Hổ đại thẩm, còn muốn tiếp tục không?" Bạch Hổ nghe được Lý Thần lại gọi nàng vì là đại thẩm, hai con tròn vo mắt to, hầu như đều muốn phun ra lửa. Có điều, nàng cái kia thân mỡ quá béo tốt, trực tiếp kẹt ở trên cành cây, không thể động đậy. Nhìn thấy bình thường tính khí táo bạo nhất Bạch Hổ ra khíu, long tổ thành viên đại thể đều là che miệng cười trộm, một bộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Lý Thần nhìn chung quanh mọi người một chút, vấn đạo: "Còn có ai muốn tới luận bàn một hai?" Trong nháy mắt, toàn trường yên lặng như tờ, không ai dám trả lời. Liên Huyền Vũ cùng Bạch Hổ đều thất bại, bọn họ lại đi khiêu chiến Lý Tiên Sư, cái kia không đều là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Hiện nay, trên sân ngoại trừ Lý Lăng Thiên ở ngoài, duy nhất một có tư cách cùng Lý Thần giao thủ người, cũng chỉ còn sót lại Chu Tước. Cùng Bạch Hổ hình thành so sánh rõ ràng, Chu Tước tiểu tiểu linh lung, thân cao tuy nói chỉ có 150 cm, có thể ngũ quan đoan chính, da dẻ trắng nõn, dương liễu vòng eo, áo da bó người, đem hoàn mỹ vóc người cho phát họa vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn nữa, nàng vẫn là một tấm mặt con nít, năm tháng cái này giao mổ lợn, căn bản là không có ở nàng cái kia tinh xảo trên mặt lưu lại bất kỳ dấu vết đến. Nếu như nàng đổi học sinh đồng phục học sinh, nói mình là học sinh trung học, e sợ 10 người có 9 người đều sẽ tin tưởng. Lý Thần ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng rơi vào Chu Tước trên người. Vị tiểu thư này tạ, có muốn hay không cũng tới luận bàn một chút? Chu Tước không nghĩ tới Lý Thần sẽ tìm được trên người mình, nàng vốn định ra trận, gặp gỡ một lần trước mắt cái này ngông cuồng ra hỏa. Có điều, khi nàng nhìn một chút Huyền Vũ cùng Bạch Hổ chật vật tư thái sau, liền quả đoán bỏ đi cái ý niệm này. Không cần, không cái này cần phải. Lý Thần gật gật đầu, nói, cũng là, coi như ngươi còn có tự mình biết mình. Nghe được Lý Thần câu này của nôn, Chu Tước cái kia tiểu xảo linh lung mũi, đều suýt chút nữa tức điên. Ngươi muội a, liền không thể khiêm tốn điểm sao? Lý Thần đánh bại Huyền Vũ cùng Bạch Hổ, Long Tổ người sẽ không ghi hận cho hắn, thậm chí còn sẽ cười trên sự đau khổ của người khác vỗ tay kêu sướng. Dù sao, hai người kia đều là tính tình nóng nảy, ngoại trừ Lao Đại và Thanh Long ở ngoài, những người khác đều là bị hại nặng nề. Có thể sức chiến đấu không bằng người ta, cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì, đánh nát nha, hướng về trong bụng biết. Hiện tại có người giúp bọn họ hạ giận, trong đầu tự nhiên cũng đều là vui sướng tràn trề. Nhưng là Chu Tước không giống, nàng tính cách cuối cùng, dài đến còn cùng hàng xóm muội muội như thế kiểu tiểu khả ái, bất kể là ai sau khi thấy được, đều sẽ sinh ra một luồng dục vọng bảo vệ. Huống chi, nơi này vẫn là Dương Thịnh Nghiêm Suy quân doanh. Lưu manh 3 năm rưỡi, lợn cái trại điều thiện. Huống chi, Chu Tước bản thân liền là hoa nhường nguyệt thẹn mỹ nữ. Bởi vậy, Lý Thần câu nói này có thể nói là phạm vào chúng nộ. Một đám người làm nóng người, hận không thể đem thống đánh một trận. Dùng chính mình bong bong nắm đấm thép nói cho hắn, Chu Tước muội chỉ tại sao không thể nhạ. Chương 306, Xà Linh Thần Miếu Lý Lăng Thiên thấy tình cảnh hơi không khống chế được, liền cố ý khắc hai lần, nói, "Được rồi, hôm nay tới đây thôi." Nói xong, hắn liền vừa liếc nhìn Lý Thần cùng Chu Tước, nói, "Lý Thần, Chu Tước, các ngươi đi theo ta một chuyến." Lý Lăng Thiên đều lên tiếng, những người khác tự nhiên cũng là trực tiếp ngừng chiến tranh. Chu Tước mắt hạnh trợn tròn, tàn nhẫn mà trừng Lý Thần một chút sau, liền hướng Lý Lăng Thiên đi đến. Lý Thần nhún vai một cái, cũng đi theo. Tiến vào một gian cơ yếu thất sau, Lý Lăng Thiên tiện tay mở ra hình chiếu nghi. Trên màn ảnh xuất hiện hai bức họa diện, đệ nhất bức là Ấn Độ thần miếu, đệ nhị bức nhưng là Đông Nam Á cao su trang viên. Lý Thần hỏi, đây là cái gì? Lý Lăng Thiên chỉ vào Ấn Độ thần miếu hình vẽ, nói, đây là Xà Linh thần miếu, bên trong cung phụng đồ đằng là 5 con linh xà, thần miếu cũng là bởi vì này mà được gọi tên. Nói tới chỗ này thì, hắn liền chuyển hướng Lý Thần, nói, ngươi ở lĩnh Nam chém giết Ấn Độ xà vương, chính là xuất từ này Xà Linh bên trong tòa thần miếu. A Tam này cái quốc gia, đối với ta Z quốc vẫn luôn có lòng mơ ước. Trước thế kỷ thập niên 60, bọn họ liền phát động một lần chiến tranh. Tuy nói bị ta quân đánh bại, nhưng bọn họ vẫn không hết lòng gian. Đặc biệt là mấy năm gần đây, Z quốc phát triển thế cực kỳ nhanh, để vẫn lấy châu Á bá chủ tự xưng A Tam, cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Nay Xà Linh thần miếu, chính là lấy thần miếu làm yểm hộ, đối với ta Z quốc tiến hành thẩm thấu cùng phá hoại thế lực tà ác. Nghe xong Lý Lăng Thiên giải thích, Lý Thần tự có suy nghĩ gật gật đầu. Nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lý Lăng Thiên thay đổi một loại giọng hết sức nghiêm túc, nói, Lý Thần, ngươi gia nhập Long Tổ nhiệm vụ thứ nhất chính là quét sạch Xà Linh thần miếu ở lĩnh Nam thế lực dưới đất. Kỳ thực, không cần Lý Lăng Thiên nói, Lý Thần cũng sẽ như vậy đi làm. Hắn hiện tại chỉ là ngũ lĩnh lấy Nam trên danh nghĩa cộng chủ, có khả năng khống chế thế lực, phòng trừng cũng chính là mai ra vị trí lĩnh Nam thị, cùng với quanh thân khu vực. Nếu là muốn hoàn toàn khống chế lĩnh Nam, một hồi đại thanh tẩy, không thể tránh được. Hiện tại hắn đạt được Lý Lăng Thiên mệnh lệnh, vậy thì tương đương với đạt được thượng phương bảo kiếm, phụ chỉ càn quét nước ngoài rót vào Z quốc thế lực tà ác, sư gia có tiếng, hoàn toàn chiếm cứ đại nghĩa, ai cũng nói cũng không được gì. Lý Lăng Thiên thấy Lý Thần trầm mặc không nói, liền lại hỏi một lần, Lý Thần, ngươi có vấn đề hay không? Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, không thành vấn đề. Lý Lăng Thiên nói, không thành vấn đề là tốt rồi. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Chu Tước, nói, Chu Tước, ngươi phối hợp Lý Thần hành động, làm hắn trợ thủ, phối hợp địa phương bộ ngành liên quan, toàn lực phối hợp. Chu Tước muốn nói lại thôi, có điều cuối cùng vẫn gật đầu một cái, biểu thị chính mình phục tùng mệnh lệnh. Lý Lăng Thiên thấy Lý Thần cùng Chu Tước cũng không có vấn đề gì, liền lại căn dặn một câu, đối với việc này, muốn khống chế tuyệt đối quyền chủ động. Có điều, cũng phải chú ý nắm thật chừng mực, tận lực không muốn bước lên hai nước tranh chấp, để tránh khỏi tạo thành ngoại giao tranh cãi. Đương nhiên, nếu như đối phương có ý định khiêu khích, cũng tuyệt không nương tay. Phạm ta Z quốc giả, tuy xa tất chu. Lý Thần nghe rõ ràng hắn trong lời nói ý tại ngôn ngoại, vậy thì là buông tay làm, mà sau có ta thế ngươi sân ga. Hắn ở trong lòng mắng một câu lão hồ ly sau, liền đem tầm mắt chuyển hướng Đông Nam Á Hương Tiêu Trang Viên. Vậy cũng là nước ngoài thế lực tà ác. Lý Lăng Tiên gật gật đầu, nói, đúng, bất quá bọn hắn cùng Xà Linh thần miếu tính chất không giống. Lý Thần không hiểu trong này loan loan đạo đạo, sẽ theo khẩu vấn đạo, há, có khác biệt gì? Lý Lăng Thiên hơi làm chốc lát trầm âm, đắc, Xà Linh thần miếu sau lưng có A Tam chính phủ anh tử, có điều cái tổ chức này không có. Lý Thần có chút kinh ngạc, hỏi, làm sao ngươi biết, phía sau bọn họ không có đế quốc anh tử? Lý Lăng Thiên dừng lại 3 giây đồng hồ, lúc này mới không nhanh không chậm trả lời, bởi vì bọn họ là thiên võng. Nghe được thiên võng hai chữ, Lý Thần vẻ mặt không khỏi biến đổi, cái kia bất cần đời con mắt cũng trong nháy mắt trở nên hơi nghiêm nghị lên. Thiên võng chính là cái kia toàn cầu to lớn nhất tổ chức sát thủ. Lý Lăng Thiên gật gật đầu, đáp, đúng, căn cứ tin cậy tình báo khởi nguồn, Thiên võng thuộc hạ có 12 cái đại phân đà, phân biệt lấy âm lịch mệnh danh, tốt đẹp đế chú quân như thế, bố cục toàn cầu các nơi. Trong đó Thất Nguyệt tổng đà vào chỗ với Malaysia, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là bố cục Đông Nam Á, cùng với Z quốc Giang Nam khu vực. Bọn họ tăng ở Giang Nam khu vực, bày xuống 3 cái phân đà, 15 tháng 7, ngày mùng ngày 9 tháng 7, cùng Thất Nguyệt 18. Trong đó 15 tháng 7 đã bị ngươi diệt, ngày mùng ngày 9 tháng 7 cùng Thất Nguyệt 18 đà chủ dạ để cùng mãn sủng, bị ngươi chém giết sau. Bọn họ phân đà cũng gặp phải tập kích, toàn quân bị diệt. Lý Thần đem những này đơn giản tiêu hóa một hồi sau, đưa ra đệ một nghi vấn, vừa nhiên đã biết rồi Thiên Vong Thất Nguyệt tổng đà vị trí cụ thể, vì sao không đi tiêu diệt. Lý Lăng Thiên tựa hồ đã sớm ngờ tới Lý Thần có câu hỏi này, vẫn chưa trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là chỉ vào hình chiếu nghi hình vẽ, phản vấn đạo, ngươi biết cái kia cao su trang viên ở vào vị trí nào sao? Lý Thần lắc lắc đầu, rất là thẳng thắn trả lời, không biết. Lý Lăng Thiên trả lời, đó là Đại Mã Hoàng Thất trang viên. Lý Thần ngạc nhiên, Đại Mã Hoàng Thất? Lý Lăng Thiên gật gật đầu, nói, đúng, Đại Mã Hoàng Thất. Thất Nguyệt tổng đà đà chủ tên là Kim Mạch Thắng, hắn có 1/4 Đại Mã Hoàng Thất huyết thống, ở bề ngoài thân phận vẫn là Đại Mã đế sư, ở toàn bộ Đông Nam Á địa vị đều phi thường cao thượng. Lý Thần trầm mặc 3 giây đồng hồ, hỏi, vậy ngươi là mấy cái ý tứ để ta đi Đại Mã diện hàng này? Lý Lăng Thiên không nghĩ tới Lý Thần phong cách hành sự dĩ nhiên đơn giản như vậy thô bạo, vẻ mặt không khỏi một trận kinh ngạc. Nay cũng không cần, 10 năm trước Kim Bách Thắng đã từng đến Z quốc khiêu chiến qua ta, bị thua sau hắn vẫn luôn muốn báo thù. Hiện tại hắn chính bế quan khổ tu, ý gì theo ta đối với hắn hiểu rõ, hắn một khi xuất quan, sẽ đến đây giết quốc tìm ta, để năm đó bị thua mối thù. Lý Thần nghe được trực bĩu môi, nói, vậy còn không đơn giản, ngươi trực tiếp giết chết hắn thôi. Lý Lăng Thiên trong lòng một trận thẹn thùng, ở trong lòng thầm nói, cái tên nhà ngươi nói chuyện cũng quá trực tiếp chứ. Lý Thần, ngươi nói như thế nào đây? Chu Tước thấy Lý Thần không lớn không nhỏ, có chút không nhìn nổi, liền liễu mi dự thẳng, khiển trách. Lý Thần nhún vai một cái, không phản đối nói, con người của ta chính là cái này tính cách, ngươi nếu như không thích nghe, có thể che lỗ tai. Đáng ghét, ngươi. Chu Tước thẹn quá thành giận, hận đến hàm răng cắn chặt. Lý Lăng Thiên có chút lúng túng ho khan một cái, nói, Kim Bách Thắng hắn có chính thức thân phận, lại là đại mã đế sư. Ta là Yên Sơn quân khu tổng tư lệnh, không thích hợp khinh động. Hơn nữa coi như là thật sự muốn ra tay, cũng chỉ có thể đem đánh bại, không thể đem chém giết. Nếu không, rất dễ dàng gây nên ngoại giao tranh cãi. Nghe vậy, Lý Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra cái này lão hồ ly là muốn nắm chính mình sử dụng như thương, kỳ thực hắn cùng Thiên Vong đã kết làm không chết không thôi mối thù, coi như Lý Lăng Thiên không để cập tới, mình cũng phải giết chết này cái gì chó má đại mã đế sư. Hiện tại vấn đề là, hắn không muốn bị nhân gia sử dụng như thương. Chỉ ít, không thể bị người ta miễn phí sử dụng như thương. Ở trong lòng đánh thật chính mình tiểu toán bàn sau, Lý Thần mở miệng nói rằng, hắn nếu là dám đến giết quốc, ta có thể thế ngươi ra tay giải quyết hắn. Có điều, ta có một điều kiện. Lý Lăng Thiên hỏi, điều kiện gì? Hai chuyện này đều do ta toàn quyền xử lý. Còn có, Long Tổ mạng lưới tình báo, địa phương chính phủ độ ngành liên quan cũng đều đến nghe ta thống nhất chỉ huy, toàn lực phối hợp hành động của ta. Lý Lăng Thiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền cho gật đầu đồng ý, có thể. Chương 307, một đôi chị em gái. Lý Lăng Thiên đáp ứng quá thoải mái đến để Lý Thần mơ hồ trong lúc đó đều có một loại cảm giác bất an. Hắn thật giống là đang giúp mình, hơn nữa còn là tận hết sức lực đi giúp. Lý Lăng Thiên hắn tại sao phải làm như vậy? Lẽ nào là nhân vì chính mình họ Lý? Cái ý niệm này mới vừa ở Lý Thần trong đầu hiện lên, liền bị hắn cho bỏ đi. Lý là toàn quốc to lớn nhất dòng họ, nhân khẩu gần ước người. Hắn vừa nãy xem qua Long Tổ bộ phận thành viên danh sách, qua ở trong đó liền có mấy cái họ Lý, cũng không thấy bọn họ, bị Lý Lăng Tiên nhìn với con mắt khác. Này, ngươi đi ra. Ngay ở Lý Thần trầm tư suy nghĩ thời khắc, một giống như Hoàng Anh xuất cốc cầm thành, đột nhiên bay vào trong thai của hắn. Lý Thần theo tiếng nhìn lại, người đến là Ninh Tiểu Tình. Hắn gật gật đầu, trả lời, ừm, đi ra. Ninh Tiểu Tình liếc mắt nhìn Lý Thần vẻ mặt, hỏi, làm sao, xem ngươi một bộ khổ qua mặt, có chuyện gì không vui sao? Nói xong, nàng liền ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Hiện tại Lý Thần thuộc về Long Tổ thành viên, liên quan với chuyện của hắn đều thuộc về trong quân cơ mật, chính mình tuyệt không có thể lung tung hỏi thăm. Xin lỗi, ta không nên hỏi những vấn đề này. Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói, này có cái gì không thể hỏi, vừa nãy chỉ là ở nghĩ một vài sự việc mà thôi. Ninh Tiểu Tình rất tức thời, không lại tiếp tục hỏi thăm đi. Đang lúc này, điện thoại di động của nàng tiếng chuông reo lên. Nàng hướng về phía Lý Thần ấy náy nở nụ cười, nói, ta đi đón điện thoại. Lý Thần gật gật đầu, ra hiệu nàng tùy ý Ninh Tiểu Tình đi ra 5-6 bước. Lúc này mới ấn xuống nút nhận của gọi. Tạ, ta sắp đến rồi, ngươi đến sân bay tiếp ta đi. Gọi điện thoại người, là nàng em họ Ninh Tiến Nhi, bảo là muốn đến Đế Đô chơi 2 ngày, muốn nàng đi phi trường đón một hồi. Cúp điện thoại sau, Ninh Tiểu Tình liền một mặt áy náy nói với Lý Thần, nàng muốn đi phi trường đón người, nếu là có cần hỗ trợ địa phương, có thể bất cứ lúc nào đánh điện thoại của nàng. Lý Thần mới vừa nói một thật tự, điện thoại di động của hắn tiếng chung cũng băng lên. Điện báo biểu hiện, Ninh Tiến Nhi. Này, Lý Thần, nghe Tiểu Tuyết Nhi nói, ngươi đi Đế Đô. Ta hiện tại cũng ở Đế Đô, vừa tới sân bay. Cúp điện thoại sau, Lý Thần thấy Ninh Tiểu Tình vẫn chưa đi xa, liền mau mau đuổi theo. Ninh Tiểu Tình thấy Lý Thần đuổi lại đây, trong lòng kinh ngạc, hỏi, làm sao? Lý Thần nói hắn cũng phải đi phi trường đón người, vừa vặn tọa nàng đi nhờ xe đồng thời. Ninh Tiểu Tình muốn hỏi hắn đi đón người nào, có điều lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại cho nuốt trở vào. Không nên đánh nghe sự tình, tuyệt đối không thể hỏi thăm, đây là nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật. Tiên Sơn quân khu khoảng cách sân bay không xa, cũng là 20-30 dặm đường, không tới một phút thời gian, Tiểu Di chạy tới. Ninh Tiến Nhi nhìn thấy chính mình chị họ cùng Lý Thần đồng thời xuất hiện, cả kinh miệng nhỏ đều thành nhỏ hình. Này, Lý Thần, ngươi có phải là lại có lấy Tiểu Tuyết Nhi hồng hạnh bỏ tường? Lý Thần trong lòng được kêu là một thẹn thùng, sớm biết là như vậy, hắn nói cái gì cũng không tới đón nha đầu này. Ninh Tiểu Tình nghe được chính mình lời của muội muội, mặt cười cũng là một trận đỏ bừng. Có loại vụ trộm, bị người cho tại chỗ nắm lấy quấn bách cảm giác. Ninh Tiến Nhi nhạy cảm bắt lấy chính mình chị họ vẻ mặt biến hóa, một mặt cười xấu xa truy vấn đạo, ta lại không nói ngươi, ngươi làm sao còn mặt đỏ cơ chứ? Ninh Tiểu Tình đại. Tàn nhẫn mà trừng Ninh Tiến Nhi một chút, giả vờ vấn nộ nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, có phải là lại muốn ăn đòn? Hai tỷ muội ở phi trường bên trong, truy đuổi chơi đùa, một trận nhánh hoa run rẩy. Hơn nữa, Ninh Tiến Nhi còn cố ý vây quanh Lý Thần nhiều quyền, khiến cho hắn tương đương lúng túng. Khắc khắc, thời gian không còn sớm, đi ăn cơm đi. Ninh Tiến Nhi cười hì hì nói, vừa vặn, ta cái bụng cũng đói bụng. Ninh Tiểu Tình hỏi, đi đâu ăn? Lý Thần suy nghĩ một chút, nói Đế Đô hắn chưa quen thuộc, để Ninh Tiểu Tình tùy ý Ninh Tiến Nhi hỏi Lý Thần, có phải là hắn hay không mời khách? Lý Thần gật đầu nói là. Ninh Tiến Nhi liền một mặt đắc ý cười xấu xa, khóa Ninh Tiểu Tình cánh tay, nói, tả, đi Thiên Hương Lâu đi. Nghe được Thiên Hương Lâu, Ninh Tiểu Tình bị sợ hết hồn. Nay ở Đế Đô đều là phi thường xa xỉ nơi, thấp nhất tiêu phí đều là 5 bị mấy, nếu như nhiều điểm vài món thức ăn, nhiều muốn 2 bình rượu, dễ dàng trên 6 bị mấy. Nàng đề nghị chuyển sang nơi khác, có điều lại bị Lý Thần từ chối. Lý Thần nhún vai một cái, biểu thị chính mình không thiếu tiền, để Ninh Tiểu Tình lái xe dẫn đường. Linh Tiểu Tình thấy chấp không cưỡng được Lý Thần, hơn nữa em họ Ninh Tiến Nhi ở bên quạt gió thổi lửa, nàng cũng chỉ thật bé ngoan lái xe đi Thiên Hương lâu. Linh Tiểu Tình cùng Ninh Tiến Nhi đôi này, chuyện này đối với chị em gái, một quyến rũ động lòng người, một thanh thuần thoát tục, đi tới chỗ nào đều là xinh đẹp phong cảnh tuyến, hấp tình vô số. Một tên cầm cao chân chén rượu con nhà giàu, chỉ vào Ninh Tiểu Tình bóng người, hỏi: "Thượng quan, ngươi xem cái kia có phải là Ninh Tiểu Tình?" Vị gọi là thượng quan người, tên là Thượng quan Trường Vận, hắn đã từng theo đuổi quá Ninh Tiểu Tình, nhưng lại chịu khổ từ chối. "Là Ninh Tiểu Tình, bên cạnh nàng người đàn ông kia là ai?" Câu hỏi thì, Thượng quan Trường Vận sầm mặt lại, trở nên rất là khó coi, có một loại bị tái rồi vừa coi cảm. "Không biết, nhìn rất lạ mặt, không giống như là trong vòng người. Nay còn không đơn giản, trên đi hỏi một chút không thì biết thôi, sợ cái cầu a." Bọn họ đều là đế đô hoàn khố đại thiếu, hiện tại lại uống một chút tiểu tiểu, đều là một bộ thượng đế số 1, lao tử đệ nhị ngông cuồng tâm lý. Vài câu ngôn ngữ tương kích sau, Thượng quan Trường Vận bọn họ đám người kia liền say cất hướng Ninh Tiểu Tình đi tới. "Tiểu Tình, ngươi tới đây Thiên Hương lâu, làm sao cũng không nói với ta một tiếng, ta thật đi đón ngươi." Ninh Tiểu Tình mắt hạnh trợn tròn, trừng Thượng quan Trường Vận một chút, lạnh lùng đáp: "Lại không quen, không, cái này cần phải chứ?" Thượng quan Trường Vận bị Ninh Tiểu Tình một câu nói cho nghẹn nói không ra lời, hắn không tốt đối với nữ thần phát hỏa, liền đem chỗ đột phá chuyển hướng Lý Thần trên người, tràn ngập địch ý vấn đạo: "Tiểu Tình, vị bằng hữu này là ai, nhìn rất lạ mặt, ngươi không cho giới thiệu một chút à?" Ninh Tiểu Tình hàm răng cắn chặt, đáp: "Thượng quan Trường Vận, ta đều đã nói qua, trong lúc đó không quen. Chuyện của ta cũng không cần ngươi lo. Kết giao bằng hữu mà, không đến nỗi như thế chứ?" Nói xong, Thượng quan Trường Vận liền bưng một chén rượu lên, đưa tới Lý Thần trước mặt. "Huynh đệ, đến, ta mời ngươi một chén." Lý Thần liếc mắt nhìn liếc hắn một hồi, liền không lại phản ứng hắn. Thượng quan Trường Vận thấy một nơi khác tử, lại dám không để ý tới chính mình, trong lòng lửa giận vô hình, liền trà sát hướng về trên mạo. Sắc mặt hắn nhất thời chính là chìm xuống, quát lên: "Huynh đệ, ta mời ngươi từ đây, ngươi lỗ thai điếc, vẫn là nhét lừa mao, không nghe sao?" Cái khác hoàn cố đại thiếu, thấy Lý Thần dĩ nhiên như vậy không nể mặt mũi, cũng đều hùng hùng hổ hổ lên. "Mẹ kiếp, đủ rồi à, nơi này là đế đô, ngươi con mẹ nó có thể đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Lý Thần lạnh lùng nở đủ cười, nói: "Sơn ta hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, cút nhanh lên. Nếu không, có tin ta hay không để ngươi hối hận đi tới trên đời này." Chương 308, một đời mới thần thoại bất bại. Nghe được Lý Thần này xích quả uy hiếp, Thượng quan Trường Vận vẻ mặt đầu tiên là ngẩn ra. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, chính mình có phải là nghe lầm. Thẹn quá thành giận hắn, lập tức liền chỉ vào Lý Thần mũi, chửi ầm lên: "Mợ mợ tờ, ngươi cái nơi khác lão, duệ cái gì duệ, ở này đế đô dám đối với ta là người, ngươi vẫn là cái thứ nhất." Lý Thần nhíu nhíu mày, thuận miệng vấn đạo: "Ừ, vậy khẳng định cũng không ai đánh qua ngươi lạc." Thượng quan Trường Vận đầu có chút ngộng, không làm rõ ràng được Lý Thần vì sao lại đột nhiên hỏi tên ngu ngốc này vấn đề. Đó là đương nhiên, này Thiên Hương lâu chính là thượng quan gia tộc sản nghiệp, ai con mẹ nó không muốn sống, dám ở Thái Tuế đầu động. Cuối cùng một thổ tự còn không nói ra, hắn lại đột nhiên cảm giác mặt trái đau đớn một hồi. Này một cái bạt thai phiến vừa thực không nhẹ, phiến hắn mắt nổ đồng đóm, phiến đầu hắn ngọng, phiến hắn trực tiếp hoài nghi nhân sinh. "Ngươi dám đánh ta?" "Đúng." Lý Thần lại quăng một cái bạt thai, lần này là phiến má phải, cường độ cùng trước như thế, không lớn cũng không nhỏ. Hắn người này yêu thích đối xứng đẹp, coi như là phiến bạt thai cũng là như thế. Lại đã trúng một cái bạt thai Thượng quan Trường Vận, ngay tại chỗ xoay một vòng, dầm một tiếng, tàn nhẫn mà té xuống đất. Nhìn thấy tình cảnh này, Thượng quan Trường Vận cùng hắn tiểu các bạn bè kinh ngạc đến ngây người, Linh Tiểu Tình cũng kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, nơi này nhưng là đế đô, toàn bộ đế quốc quyền lực trung tâm. Thượng quan gia tộc càng là đế đô số 1 số 2 gia tộc lớn, nhà bọn họ người, Lý Thần nói đánh là đánh, không bất kỳ kiêng kỵ. Lý Thần vỗ tay một cái, hướng về phía Thượng quan Trường Vận cười nhạt, nói: "Thực sự là thật không tiện, muốn ngươi lần thứ nhất. Có điều, ngươi yên tâm, ta sẽ phụ trách." Nghe được Lý Thần câu nói này, tất cả mọi người cũng đều bối rối. Muốn lần thứ nhất, còn phụ trách? Lời này làm sao càng nghe càng không đúng vị. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ quay lại, Lý Thần liền lại cười nói: "Ta lại ở chỗ này tiếp tục ăn cơm, đại khái khoảng một tiếng đi. Một cách giờ, đầy đủ ngươi tìm người." Thượng quan Trường Vận căm giận hừ một tiếng, vứt câu tiếp theo: "Ngươi chờ ta sau, ngay ở tiểu các bạn bè nâng đỡ, vội vội vàng vàng chạy khỏi nơi này." Một tên gọi là Triệu Hưng con nhà giàu, nói: "Thượng quan, làm sao bây giờ, tiểu tử kia một bộ không có sợ hãi tư thế, nhìn dáng dấp có chút lai lịch." Nghe hắn đầy miệng giang nam cầu âm, coi như có chút lai lịch, cũng là địa phương dế núi. Dám đến kinh thành làm cản, ta nhìn hắn là ông cụ thắt cổ, hiểm mệnh quá dài cửu. "Thượng quan, ngươi cái kia Đường ca Thượng quan Trường Hồng, không phải Lý Lăng Thiên tướng quân cao đồ mà. Bắt hắn cho mời tới, cẩn thận mà thu thập một hồi tiểu tử này. Cái này biện pháp được, hắn lại thói xấu, còn có thể đại quá Thượng quan gia, đại quá Lý gia. Mặc kệ hắn ở địa phương nhiều thói xấu, chỉ cần đến rồi kinh thành, phải bẽ ngoan trang tốt tử. La hổ liền cho ta đang nằm, La long cũng đến cho ta quật lại." Một đám công tử bột nhị thiếu, một năm miệng mười tính toán một hồi, liền khuyến khích Thượng quan Trường Vận cho hắn Đường ca Thượng quan Trường Hồng gọi điện thoại. Giống như vậy việc nhỏ, Thượng quan Trường Vận cũng không muốn đi phiền phức Đường ca. Có điều e ngại tiểu hỏa môn khuyến khích, hơn nữa hắn cũng xác thực là nuốt không trôi cơn giận này. Một trận cắn răng dậm chân sau, liền lấy điện thoại di động ra, bấm Thượng quan Trường Hồng số điện thoại di động. Dựa theo di vãng mà nói, Thượng quan Trường Hồng chắc chắn sẽ không phản ứng cái này chính sự không làm, chỉ sẽ gây chuyện sinh sự đường đệ. Có điều, từ khi hắn bại vào Lý Thần tay, liền ngay cả mình coi như chân bảo bằng kiếm, cũng bị cấp sau khi đi, trong lòng liền nín đầy ngập lửa giận, không chỗ phát tiết. Bởi vậy, ở nhận được đường đệ điện thoại, nói có một giang nam đến nơi khác lão, ở tại bọn hắn Thiên Hương lâu gây sự thì tại chỗ liền cho đồng ý Ninh Tiểu Tình nhìn thấy thượng quan Trường Vận thật sự ở gọi điện thoại tìm người, mơ hồ trong lúc đó cảm giác tình huống có chút không ổn. Nàng đại lông mày cao lại, thăm dò tính nói với Lý Thần, "Lý Thần, chuyển sang nơi khác ăn cơm đi." Lý Thần khoát tay áo một cái, nói, "Món ăn ở đây mùi vị cũng không tệ lắm, tại sao phải đổi?" Ninh Tiểu Tình trong lòng được kêu là một sốt rồi à, người đem bầu trời đều nhanh cho chọc ra một cái lỗ thủng đến, vẫn còn có tâm tình lưu ý cơm nước tốt xấu. "Ngươi có biết hay không, vừa mới cái kia người là ai?" Lý Thần theo Ninh Tiểu Tình ngón tay phương hướng liếc mắt nhìn, xa xôi nói, "Không phải gọi Thượng Quan Trường Vận à?" "Đúng, chính là gọi Thượng Quan Trường Vận, xuất thân từ kinh thành tám đại thế gia một trong Thượng Quan gia, hắn có một anh họ, gọi là Thượng Quan Trường Hồng, là Lý tướng quân cao đồ." Ninh Tiểu Tình đem Thượng Quan Trường Vận thân phận cho xếp đặt đi ra, hy vọng Lý Thần có thể thấy đỡ thì thôi, lập tức cùng với nàng rời đi nơi này. Lý Thần phiến Thượng Quan Trường Vận bạt thai sự tình, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chỉ cần tình thế không tiếp tục mở rộng, vậy thì thuộc về có thể không phạm vi. Trên căn bản sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cuối cùng sống chết mà bay. Thượng Quan Trường Hồng, danh tự này làm sao nghe có chút quen hay. Lý Thần nhấp một miếng rượu, bẻ miệng nói. Ninh Tiểu Tình tức giận nói, Thượng Quan Trường Hồng không chỉ là Lý tướng quân cao đồ, đồng thời còn là một đời mới thanh niên kiệt xuất, thiên chi kiêu tử. Ngươi nghe qua tên của hắn, không phải chuyện rất bình thường à? Lý Thần nghe Ninh Tiểu Tình giọng điệu, có vẻ như đối với cái này Thượng Quan Trường Hồng rất là sùng bái. Hắn hiện tại cũng rốt cục nhớ tới đây cái Thượng Quan Trường Hồng, đến cùng là ai cơ chứ? Có điều, hắn vẫn chưa nói ra, chỉ là cười lắc đầu. Ninh Tiểu Tình bị Lý Thần cho chỉnh ngọc ép, nghi ngờ hỏi, ngươi cười cái gì? Không cười cái gì. Nói xong, hắn liền đem khỏe mắt dư quang, liếc nhìn Thượng Quan Trường Vận, mang theo vài phần hí ngược giọng điệu, nhàn nhạt vấn đạo, vừa mới cái kia Thượng Quan Trường Vận, có vẻ như đối với ngươi có chút ý nghĩa. Nếu nhà hắn thế lực lớn như vậy, ngươi làm sao không đáp ứng hắn theo đuổi? Thiết, bọn họ Thượng Quan gia thế lực xác thực rất lớn, Ninh gia cũng chưa chắc so với bọn họ nhược đi. Vẫn luôn trầm mặc không nói Ninh Tiến Nhi, đầy mặt ngạo kiều nói. Ninh Tiểu Tình phiên Ninh Tiến Nhi một chút, nói, câm miệng, ăn đồ vật của ngươi. Ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm chó bán. Ninh Tiến Nhi đẹp đẽ le lưỡi một cái, tiến đến Lý Thần trước mặt, vấn đạo, ngươi lợi hại như vậy, có thể đánh được Thượng Quan Trường Hồng à? Ngươi nếu như có thể đánh được hắn, ta liền thế ngươi bảo thủ bí mật. Lý Thần nghe vậy mà ra, hỏi, bí mật gì? Ninh Tiến Nhi liếc mắt một cái chị họ Ninh Tiểu Tình, dùng sức hạ thấp giọng, vô cùng thần bí nói, đương nhiên là ngươi hồng hạnh bỏ tưởng sự tình. Nếu để cho Tiểu Tuyết Nhi biết, cái tên nhà ngươi có lấy nàng, ngàn dặm xa xôi chạy đến kinh thành thâu người, ngươi cảm thấy nàng sẽ như thế nào? Lý Thần kẹt thùng, một mặt không nói gì. Ninh Tiểu Tình thấy Ninh Tiến Nhi cùng Lý Thần ở nơi đó vô cùng thần bí một trận nói thầm, hơn nữa còn thỉnh thoảng hướng phía bên mình nhìn tới. Nhất thời, nàng liền đại lông mày cao lại, uống vấn đạo, này, hai người các ngươi mù nói thầm cái gì đây? Lý Thần lo lắng Ninh Tiến Nhi nói ra cái gì hồng hạnh bỏ tưởng, thâu người loại hình, liền dành trước đáp, Tiến Nhi nàng hỏi ta, có thể không có thể đánh được Thượng Quan Trường Hồng? Liền ngươi. Ninh Tiểu Tình một mặt xem thường, Thượng Quan Trường Hồng ở trong mắt của nàng chỉ đứng sau chiến thần Lý Lăng Thiên, là một đời mới thần thoại bất bại. Lý Thần nghe được trực điểm môi, hỏi, ta làm sao? Cái kia cái gì Thượng Quan Trường Hồng chỉ cần chịu đến, có tin ta hay không như thường đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Đúng, ra Lý Thần rất lợi hại. Ninh Tiến Nhi xem trò vui không chê sự lớn, hung hăng quạt gió thổi lửa. Ninh Tiểu Tình nắm lên một khối có thể vui mừng cánh gà, liền nhét vào Ninh Tiến Nhi trong miệng. Ăn đồ ăn còn không chặn nổi ngươi miệng. Ninh Tiến Nhi trong miệng cắn có thể vui mừng cánh gà, ở nơi đó một trận ồ ồ, dáng vẻ rất là buồn cười. Đang lúc này, Lý Thần khỏe mắt dư quang, cửa trước ở ngoài liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, cũng thật là nhắc Tào Tháo liền đến. Chương 309, 3 năm cất bước, cao nhất tử hình. Thượng Quan Trường Hồng thấy mình đường đệ mặt, bị người ta đánh thành phát mặt béo tròn, trong lòng không khỏi bạo nộ. Trường Vận, đây là người nào làm ra? Thượng Quan Trường Vận thấy chính mình đường ca đến rồi, lúc này lại như là bị ủy khuất đàn bà như thế, đến nơi đến trốn giống như hướng về hắn khóc tố lên. Thượng Quan Trường Hồng căm giận hừ một câu, hướng Lý Thần cái kia một bàn nhìn sang. Có điều, khi hắn nhìn thấy Lý Thần bóng người thì trong lòng không khỏi cả kinh. Làm sao là hắn? Ngay ở Thượng Quan Trường Hồng đang do dự có nên đi vào hay không thì Lý Thần đột nhiên xoay người lại, chúng hắn giơ nhấc tay bên trong cao chân chảy đến rượu, nói, người quen cũ gặp mặt, không tiến vào chào hỏi ạ. Thượng Quan Trường Hồng căm giận hừ một câu, liền nhanh chân lưu tinh đi tới. Lý Thần, nơi này là kinh thành, không phải các ngươi Giang Nam. Lý Thần gật gật đầu, nói, ta biết, ta không chỉ biết nơi này là kinh thành, đồng thời cũng biết đây là này Thiên Hương lâu là các ngươi Thượng Quan gia dành nghĩa sản nghiệp. Ngươi nếu đều biết những này, còn dám tới nơi này ngang ngược, lẽ nào thật sự cho rằng Thượng Quan gia là có thể mặc người nào nặng quả hồng đúng sao? Lý Thần nhún vai một cái, thuận miệng phản hỏi một câu, chẳng lẽ không thể à? Đáng ghét, ngươi. Thượng Quan Trường Hồng không nghĩ tới Lý Thần dĩ nhiên như vậy trừng cuồng, trong lúc nhất thời bị nẹn nói không ra lời. Thượng Quan Trường vẫn mang theo đầy ngập lửa giận nói, đại ca, cùng hắn phí nói cái gì? Không tàn nhẫn mà giáo huấn hắn một trận, hắn liền không biết đạo thiên cao điểm dày. Lúc này Thượng Quan Trường Hồng có một loại cưỡi hổ khó xuống cảm giác. Trong lòng hắn rõ ràng, chính mình không phải là đối thủ của Lý Thần. Nếu là mạo muội ra tay, chỉ có thể tự rước lấy đủ. Nhưng nếu là liền như vậy ảo não rời đi đi, hắn cũng thực sự là không ném nổi người này. Ninh Tiểu Tình lo lắng Thượng Quan Trường Hồng sẽ xuất thủ, đem Lý Thần cho đả thương, dẫn đến tình thế mất khống chế, liền mau tới trước quyên bảo, Thượng Quan thiếu gia, chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tiểu Tình mời ngươi một chén, quyền cho là đối với ngươi bồi tội. Nghe được Ninh Tiểu Tình, Thượng Quan Trường Hồng thuận thế liền pha giới lửa, được, xem ở trên của ngươi mặt mũi, ta không chấp nhận với hắn. Rượu này liền không uống, các ngươi tiếp tục đi. Nói xong, hắn nộ mạnh mẽ trừng Lý Thần một chút, liền xoay người đi rồi. Thượng quan Trường Hồng đột nhiên rời đi, để ở đây tất cả mọi người đều không ứng phó kịp. Đặc biệt là Thượng quan Trường Vận, càng là một mặt ngộp bức. Hắn nhìn một chút Ninh Tiểu Tình cùng Lý Thần, lại nhìn một chút Thượng quan Trường Hồng bóng lưng, liền mau mau đuổi theo. Đại ca, ngươi đi như thế nào a? Đi ra cửa phòng sau, Thượng quan Trường Hồng dừng bước lại, tàn nhẫn mà chừng chính hắn một thành sự không đủ bại sự có thừa đường đệ một chút. Thượng quan Trường Vận bị sợ hết hồn, lời ra đến quẹ miệng, lại cho mạnh mẽ nuốt xuống. Thượng quan Trường Hồng liếc mắt nhìn hắn, vấn đạo, Trường Vận, ngươi không phải yêu thích cái kia Ninh Tiểu Tình sao? Thượng quan Trường Vận một mặt ngộp bức, không làm rõ ràng được chính mình đại ca, vì sao lại bất tình lình hỏi vấn đề này, có điều vẫn là chiếu thực trả lời. Đúng vậy, nhưng là nàng không thích ta. Thượng quan Trường Hồng căm giận nói, này có thể không thể kìm được nàng, thế ra trong đại tộc nữ nhân, cái nào không phải là bị dùng để thông gia, vì gia tộc minh hữu công cụ. Thượng quan Trường Vận cảm thấy chính mình đại ca nói có đạo lý, bừng tỉnh gật gật đầu. Thượng quan Trường Hồng thấy chính mình thằng ngu này đệ nghe hiểu lời của mình, liền lại tiếp tục nói, ta nếu là ngay ở trước mặt Ninh Tiểu Tình trước mặt, giao huấn Lý Thần, tình thế thế tất sẽ làm lớn. Nếu là xử lý không cẩn thận, Thượng quan gia nói không chắc còn có thể cùng Ninh gia liền như vậy kết toán. Đến lúc đó, hai nhà lại nghĩ thông ra, nhưng là khó như lên trời. Nghe được cái này hợp tình giải thích hợp lý, Thượng quan Trường Vận bị cảm động rối tinh rối mù. Cái khác hoàn cố đại thiếu cũng đều vì là Thượng quan Trường Hồng phần này tình huynh đệ cảm động. Thượng quan Trường Vận lau một cái nước mắt nước mũi sau, nói, đại ca, lẽ nào chuyện này liền như thế quên đi mà, ta này hai lòng bàn tay uổng công chịu được sao? Thượng quan Trường Hồng lắc lắc đầu, khép lại trong tròng mắt, hẳn ý hiện ra. Đương nhiên không thể, có điều không phải ở đây độc thủ. Ta xin mời Huyền Vũ ra tay, để hắn chết không có chỗ chôn. Cùng lúc đó, Linh Thiến Nhi chính treo chọc chính mình tỉ tỉ. Ta, không nghĩ tới ngươi hiện tại tử lớn như vậy, liền ngay cả Thượng quan Trường Hồng cũng phải bán ngươi mặt mũi. Linh Tiểu Tình trắng chính hắn một quỷ linh tinh quái muội muội một chút, nói, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy, mau mau ăn cơm của ngươi đi. Lời nói mặc dù là nói như vậy, có điều nàng bẩm chán bên trong đắc ý, nhưng là hiện lộ hết không thể nghi ngờ. Lẽ nào thật sự chính là mặt mũi của chính mình đại sao? Có thể này cũng không phải à, nếu là Thượng Tạ, hắn có lẽ sẽ cho khuôn mặt này, có thể chính mình chỉ có điều là gia tộc thứ nữ, phát triển có hạn, có thể nói là muốn tiền cảnh không tiền cảnh, muốn tướng mạo. Nghĩ đến tướng mạo thì, nàng cố ý liếc mắt nhìn pha lê trong gương chính mình, tuy nói không tính là khuynh quốc khuynh thành, có thể cũng cảm thấy có thể được cho mỹ nữ một viên. Nhớ tới ở đây, Ninh Tiểu Tình liền bắt đầu mơ tưởng viện vung lên, một khuôn mặt tươi cười trên, tràn ngập hai chữ, mê gái. Đang cùng Châu Úc Đại Tôn Hùng làm sinh tử tranh đấu Lý Thần đồng học, rất rõ ràng Thượng quan Trường Hồng lúc này tâm tư. Hơn nữa, Lý Thần còn biết này tuyệt không là một, dễ dàng sẽ giảng hòa người. Hắn khẳng định còn có hậu chiêu, đang đợi mình. Bất quá đối với này, hắn ngược lại cũng không sợ. Sau một tiếng, Lý Thần cơm nước non nê, hắn lau một hồi miệng, nói, ta còn có chút việc, các ngươi hai tỷ bội cái đi về trước đi. Ninh Tiểu Tình nói một câu thật, liền muốn lôi kéo Ninh Thiến Nhi về nhà. Ninh Thiến Nhi tránh thoát nàng tả cánh tay, nói ta sẽ cùng Lý Thần nói hai câu. Nói xong, nàng liền đem Lý Thần kéo qua một bên, vô cùng thần bí nói, Lý Thần, ngươi làm gì thế đi? Có phải là lại muốn đi hồng hạnh bỏ tường A? Lý Thần liếc nàng một cái, nói, bỏ ngươi muội A. Linh Thiến Nhi một mặt rất sốc nổi vẻ mặt, nói, ngươi tên cầm thú này, ta muội mới 12 tuổi, thuộc về hầu nữ, ngươi liền nàng đều không dung tha. Lúc nói chuyện, nàng còn duỗi ra ba ngón tay đầu, trịnh trọng được nói, 3 năm cất bước, cao nhất tử hình. Lý Thần không nói gì, suýt chút nữa thì thổ huyết. Linh Thiến Nhi thấy Lý Thần ăn quả đắng, hì hì cười nói, được rồi, không đùa ngươi. Thượng quan gia ăn lớn như vậy một thiệt thòi, chắc chắn sẽ không liền như vậy giảng hòa, chính ngươi cẩn thận một chút. Đối diện Linh Thiến Nhi thiện ý nhắc nhở, Lý Thần gật đầu cười. Được, ta biết rồi. Hắn ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng trong lòng bên trong nhưng là ở nói thầm, nên cẩn thận người, là hắn Thượng quan Trường Hồng chứ. Đến trước sân khấu tính tiền thì, chiêu đãi tiểu thư nói, có người đem món nợ cho kết liễu, hơn nữa còn để lại cho hắn một tờ giấy. Lý Thần tiếp nhận tờ giấy vừa nhìn, mặt trên chỉ có 8 chữ, biết rõ 10 giờ, từ dòng con thấy. Tờ giấy trên không ký tên, có điều hạ bút dấu vết rất nặng. Bởi vậy có thể thấy được, viết này 8 chữ người, hẳn là mang theo đầy ngập cửu hận biết. Lý Thần tiện tay đem chỉ bao quanh thành đoàn, ném vào trong thùng rác, nói câu thú vị sau, liền xoay người ra cửa lớn. Chương 310, ước chiến cư dòng quan. Cư dòng quan, trường thành dọc tuyến trên tên quan hải, thiên hạ chín nhét một trong. Dưới có cự giản, địa thế hiểm yếu, vì là binh gia vùng giao tranh. Ở trung tâm, có một quái nhai tháp đèn, tên là Cụ Mộ Đài, lấy viên vọng như ở đám mây tâm ý hiện nay, này cụ mộ trên đài, có 2 bóng người, đồng bền mà đứng. Hai người này, tự nhiên chính là Thượng quan Trường Hồng cùng Huyền Vũ. Huyền Vũ là Lý Lăng Thiên thủ hạ đắc lực tướng tài, Lý Lăng Thiên lại thường thường chỉ điểm hắn tu luyện, nhân hai người này tuy nói không có thầy trò danh phận, nhưng lại có thầy trò tình nghĩa. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cùng Thượng quan Trường Hồng quan hệ tốt vô cùng. Làm Thượng quan Trường Hồng gặp phải vướng tay chân phiền phức thì, hắn không nói hai lời, liền chạy tới hỗ trợ. Hơn nữa, ngày hôm qua hắn bị Lý Thần Ba chiêu đánh bại, trước mặt mọi người xấu mặt, trong lòng cũng nín một bụng ngọn lửa vô danh, cũng muốn mượn cơ hội này, khỏe mạnh phát tiết một phen. Huyền Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn trốn ở trong tầng mây vệ cổ, vấn đạo, Thượng quan, thời gian này cũng không còn sớm, ngươi nói người kia, còn biết được à? Thượng quan Trường Hồng hơi làm chốc lát dừng lại, liền gật đầu lia lịa, nói, biết, hắn nhất định sẽ đến. Nói xong, hắn liền liếc mắt nhìn đồng hồ, nói, khoảng cách ước định thời gian, còn kém 1 phút, lại kiên trì chờ đợi một hồi. Nghe vậy, Huyền Vũ cũng liền không nói thêm gì nữa, gật gật đầu. Huyền Vũ sư huynh, nghe nói các ngươi Long tổ lại tới nữa rồi, cái nhân vật lợi hại. Trong âm thầm, Thượng quan Trường Hồng đối với Huyền Vũ đều là lấy sư gọi nhau huynh đệ. Hy vọng lấy này đến thỏa mãn, hắn không có bái vào bất bại chiến thần Lý Lăng Thiên môn hạ tiếp với. Nghe được Thượng quan Trường Hồng đột nhiên nhắc tới chuyện này, Huyền Vũ vẻ mặt trở nên phức tạp. Trầm mặc hồi lâu, hắn lúc này mới gật đầu đáp, "Ừm, đúng, rất lợi hại, hơn nữa còn vô cùng trẻ tuổi, là trăm năm bất thế gia võ đạo kỳ tài." Nghe được Huyền Vũ trả lời, Thượng quan Trường Hồng sắc mặt cũng trở nên hơi nghiêm nghị. Hắn vốn cho là chính mình vũ đạo thiên phú đã đủ cao, có thể vạn vạn không nghĩ tới, Giang Nam gia một Lý tiên sư, này Long tổ lại tới nữa rồi cái võ đạo kỳ tài. "Dời ạ, hiện tại thiên tài, làm sao cùng rau cải trắng như thế, đâu đâu cũng có còn nên người sống." Thượng quan Trường Hồng cùng Huyền Vũ hai người, mang tâm sự riêng, cũng là đều lựa chọn trầm mặc. Gió thu lạnh rung, rực rỡ hồng diệp, đồng bền hạ xuống. Cho này hiểm trở quan hải, đều tăng thêm mấy phần túc sát tâm ý đột nhiên. Huyền Vũ cùng Thượng quan Trường Hồng trong con ngươi, đều là hàn quang lấp lóe. Có người đến rồi. Không chờ bọn họ thoại âm lập địa, nhất đạo thon dài bóng người, giống như trên trời trích tiên, đặc nguyệt mà tới. Huyền Vũ sư huynh, chính là hắn. Nhìn thấy người đến, Thượng quan Trường Hồng con ngươi đột nhiên co rút lại, chỉ vào người đến bóng người, gấp giọng hô. Có điều, khi hắn nhìn về phía Huyền Vũ thì phát hiện đối phương nhưng là một mặt thấy quỷ kinh ngạc vẻ mặt, trong miệng còn không ngừng mà nói thầm làm sao là hắn. Thượng quan Trường Hồng trong lòng ngạc nhiên, gấp giọng vấn đạo, "Huyền Vũ sư huynh, ngươi biết hắn?" Huyền Vũ gật gật đầu, "Đắc, đúng, hắn chính là Long tổ thành viên mới, Lý Thần Lý tiên sư." Lý Thần dưới chân sinh liên, huyền phù với giữa không trung, đứng chắp tay. Hắn phân biệt nhìn Thượng quan Trường Hồng cùng Huyền Vũ một chút, lạnh lùng cười nói, "Ta tưởng là ai chứ, hóa ra là hai vị bại tướng dưới tay a." Thượng quan Trường Hồng nghe vậy kinh hãi đến biến sắc, không dám tin tưởng vấn đạo, "Huyền Vũ sư huynh, ngươi cùng hắn từng giao thủ?" Huyền Vũ vẫn chưa trả lời hắn, mà là mắt nhìn Lý Thần, quát lên, "Lý tiên sư, ngày hôm qua ta đó là bất cẩn, mới sẽ bại vào người tay. Ngày hôm nay, ngươi có thể không may mắn như vậy." Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói, "Ừ, thật sao?" Nói xong, hắn hay dùng tay chỉ Huyền Vũ cùng Thượng quan Trường Hồng, lấy bệ nghệ thiên hạ ngạo nghệ giọng điệu, đoạn thanh quát lên, "Như vậy đi, hai người các ngươi cùng tiến lên, vẫn là ba chiêu. Có thể no đến mức quá ta ba chiêu mà bất bại, liền coi như các ngươi thắng, làm sao?" Ngông cuồng. Huyền Vũ giữa trời phát sinh một trận quát lớn, bóng người liền hóa thành một tia chớp, nhằm phía Lý Thần. Thượng quan Trường Hồng hơi làm chốc lát chần chờ, cũng rút ra một cái khảm nạm bích lục bảo thạch thất tinh đoạn kiếm, từ cánh đâm tới. Lý Thần đầu tiên là cùng Huyền Vũ đấu một trường, đem đánh văng ra sau khi, lại xoa chỉ thành đao, bổ về phía trước mặt vọt tới Thượng quan Trường Hồng. Thượng quan Trường Hồng không nghĩ tới Lý Thần dĩ nhiên khủng bố như vậy, một trường liền có thể đem Huyền Vũ cho đẩy lui, nhất thời liền bị đánh trở tay không kịp, theo bản năng bên trong vùng kiếm chống đối. Lý Thần thấy hắn cây đoạn kiếm kia, hết sạch trong ánh, vừa nhìn liền không phải bất phàm. Bóng người đang không lóe lên, nhanh chóng nghiêng người phụ cận. Thượng quan Trường Hồng thấy Lý Thần hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, kinh hại đến biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau đi. Nhưng mà, còn không chờ hắn lui ra hai bước, lại đột nhiên cảm giác mình cầm kiếm thủ đoạn, một trận sốt ruột giống như đau nhức. Lại đi nhìn lên, thất tinh đoạn kiếm cũng đã bị Lý Thần đoạt qua khứ. Lý Thần thưởng thức thất tinh đoạn kiếm, cười nhạt một tiếng, "Thượng quan Trường Hồng, ngươi nói ngươi tới thì tới chứ, còn cố ý cho ta mang lễ vật, khiến cho ta đều thật không tiện." Ngoài miệng nói thật không tiện, có thể động tác trên tay của hắn, nhưng lại không một chút nào chậm, tại chỗ liền đem thất tinh đoạn kiếm cho thu vào trong tay áo. Thượng quan Trường Hồng trong đầu được kêu là một khi à, lần trước bị Lý Thần cướp đi huyền bằng kiếm, hiện tại lại bị hắn cướp đi thất tinh đoạn kiếm. "Ngươi muội, không mang theo bắt nạt như vậy người a." Nhân cơ hội này, Huyền Vũ đột nhiên lấy ra một cái kim đao, lấy lực phách thái sơn tư thế, chém về phía Lý Thần. Hắn đường này đao pháp mạnh mẽ thoải mái, mỗi một đao chém ra đều có thạch phá thiên kinh, trận báo tư thế. Thấy Huyền Vũ sử dụng sát chiêu, Lý Thần cũng không dám lại có thêm bất kỳ lòng kinh thường. Hắn trong cơ thể chân nguyên lan lộn, phong vân tế hội, vạt áo không gió mà bay. 10 cái tinh tế ngón tay cũng thuận theo nhanh chóng múa lên. Trong phút chốc, cả người hắn hóa thân tầm dương giang đầu tỷ bà nữ, bấm tay gậy liên tục. Tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộn đạn, ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Ngân bình xạ phá thủy tường bính, thiết kỵ đột xuất đao thương minh. Huyền Vũ không ngờ tới Lý Thần vẫn còn có như thế một tay, trong lúc nhất thời đột nhiên không kịp chuẩn bị, kim đao điên cuồng vung dậy, ở tự thân chu vi hình thành nhất đạo cương phong vòng xoáy, như toàn lấy này để ngăn cản Lý Thần, cái kia mưa to gió lớn giống như kiếm ảnh công kích. "Hừ, cho mèo, phá cho ta." Giữa trời một trận quát lớn sau, Lý Thần từ trong tay áo rút ra Thượng quan Trường Hồng này thanh thất tinh đoạn kiếm, lấy tồi cổ kéo hủ tư thế, bổ về phía Huyền Vũ cương phong vòng xoáy. Trong phút chốc, cái kia cứng như bản thạch cương phong phòng ngự, trực tiếp lại như là đậu hũ khối như thế, bị cắt cái liều xiềng. Huyền Vũ mục thử đều đức, chỉ cảm thấy trong lòng một trận đâm nói, cổ họng đột nhiên một ngọn, đạp đạp trường liền lùi lại mười mấy bước, cho đến đánh vào trên một tảng đá lớn, ầm ầm ngã xuống đất. Thượng quan Trường Hồng trong lòng hoảng hốt, theo bản năng bên trong đã nghĩ trốn bán sống bán chết. Lý Thần ánh mắt như lao, lạnh lùng liếc hắn một cái, ngưng thanh quát lên, "Thử, ngươi cảm giác mình chạy thoát sao?" Tiếng nói vừa mới ra khỏi miệng, đầu ngón tay của hắn liền lại ngưng tụ ra hai đạo kiếm ảnh, bắn về phía Thượng quan Trường Hồng. Thượng quan Trường Hồng hai cái chân đũ đều bị kiếm ảnh thứ xuyên, tiên huyết ồ ồ dâng trào, thân thể mất đi trọng tâm, thẳng tắp ngã xuống đất. Lý Thần vỗ tay một cái, xem thường liếc hai người bọn họ một chút, lạnh lùng nói rằng, "Hừ, người không biết tự lượng sức mình." Huyền Vũ cố nén trong lòng đau nhức, quát lên, "Lý tiên sư, người muốn giết cứ giết, muốn quả liền quả, ta Huyền Vũ nếu là một chút nhíu mày, liền không phải nam nhân." Nói xong, hắn vẫn đúng là nhắm mắt lại, một bộ thản nhiên nhận lấy cái chết kiên quyết vẻ mặt. Lý Thần lạnh lùng hừ nói, "Hừ, Huyền Vũ, ngươi cảm giác mình rất đại nghĩa lẫm nhiên đúng không? Ta mới vừa đạt được Lý tướng quân mật lệnh, ngươi liền đến ám sát cho ta. Thành thật khai báo, ngươi đây là được người phương nào sai khiến, có gì bất lương giáp tâm?" Nghe được Lý Thần này từng từ đâm thẳng vào tim gan, Huyền Vũ cả người tại chỗ liền bối rối. Lý Thần này không chỉ muốn giết chết hắn, hơn nữa còn muốn đem hắn triệt để đóng ở sỉ nhục trên cây cột. Ám sát Long tổ thành viên, này tội danh nhưng là phản quốc, chết trăm lần không hết tội tội chết. Thượng quan Trường Hồng cũng bối rối, cùng luận hô, "Lý Thần, đây là ân oán cá nhân, ngươi bất ở chỗ này chuyện bé xé ra to." "Hả? Thật sao? Vậy ngươi có thể nhận thức đồ chơi này?" Lúc nói chuyện, Lý Thần liền từ trong tay áo lấy ra nhất đạo điêu khắc bốn lượn trường long chất liệu đá lệnh bài. "Đây là Long phủ." Huyền Vũ mục thử đều đức, hô lên lệnh bài kia tên. "Long phủ, Z quốc Long tổ tín vật, cùng cổ đại điều binh hổ phù có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Phân thượng hạ hai bộ phận, thượng bộ phận khống chế ở tướng quân Lý Lăng Thiên trong tay, nửa phần sau phân thì lại khống chế đang thi hành giả trong tay. Dựa vào này phù, có thể triệu tập Long tổ ở bản địa tất cả sức mạnh. Bất luận người nào không thể làm trái, nếu không, liền lấy tội phản quốc luận xử." Huyền Vũ không nghĩ tới, Lý Lăng Thiên đối với Lý Thần coi trọng như thế. Mới bất quá đệ một ngày, liền đem trọng yếu như vậy tín vật giao cho hắn tay. Thượng quan Trường Hồng càng là đầy mặt không dám tin tưởng, chỉ bằng mượn này đạo Long phù, hắn coi như đem mình cho giết, ai cũng nói cũng không được gì. "Lý Thần, ngươi này Long phù, khẳng định là giả tạo, là giả." Lý Thần cười gần không nói, hai con mắt lại như là lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc. Huyền Vũ nhưng là đầy mặt bi thương, nói: "Thượng quan, này Long phủ là thật sự." Nói xong, hắn liền xoay người nhìn về phía Lý Thần: "Lý tiên sư, chuyện này cùng Thượng quan Trường Hồng không quan hệ, hy vọng ngươi có thể buông tha hắn. Ta Huyền Vũ nguyện lấy chết tạ tội, cho ngươi cùng tướng quân một câu trả lời." Lúc nói chuyện, hắn liền nhặt lên rơi xuống đất kim đao, chuẩn bị cho mình một thoải mái kết thúc. Huyền Vũ không nghĩ tới, chính mình gia nhập Long tổ 15 niên, cuối cùng không chết ở nước ngoài thế lực tà ác trong tay, lại muốn lấy phương thức như thế đến kết thúc chính mình một đời. Nay thật đúng là tạo hóa trêu người, đáng thương, đáng tiếc. Chương 311, trên xe lửa nữ tặc làm chen. Huyền Vũ vừa giơ lên kim đao, nhất đạo kiếm ảnh đột nhiên gậy lại đây. Lập tức, hắn liền cảm giác cánh tay một trận tê dại, trong tay kim đao cũng thuận theo rơi xuống ở địa. Huyền Vũ nhìn một chút trên đất kim đao, lại nhìn một chút Lý Thần, ngưng thanh uống vấn đạo: "Ngươi đây là ý gì?" "Không có ý gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi liền chết như vậy, có chút quá đáng tiếc." Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý Huyền Vũ, ánh mắt sắc bén, quét về phía Thượng quan Trường Hồng. Thượng quan Trường Hồng dọa cái giật mình, ánh mắt né tránh, không dám cùng đối diện. Lý Thần rỗi ra hai ngón tay đầu, nói: "Đây là ngươi lần thứ hai khiêu khích ta, một lần hai lần không luôn mãi, nếu như còn có lần sau, sẽ có hậu quả gì không, chính ngươi từ từ suy nghĩ đi." Thượng quan Trường Hồng chỉ cảm thấy lưng rùng cả mình, mồ hôi lạnh loạch xoạch chảy ròng. Hắn tưởng tượng Huyền Vũ như vậy nói hai câu đại nghĩa lâm nhiên, có thể tiếng nói còn không ra khỏi miệng, liền lại có một loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác, thể hắn dị thường khó chịu. Lý Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngửa mặt lên trời cười to mà đi, lưu lại Huyền Vũ cùng Thượng quan Trường Hồng hai người ở trong gió ngổn ngang. Hồi lâu, Thượng quan Trường Hồng lúc này mới lên tiếng vấn đạo: "Huyền Vũ sư huynh, hắn đến cùng người nào? Sư phụ ta làm sao sẽ đem Long phủ bực này trọng yếu tín vật giao cho hắn tay?" Huyền Vũ trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới lời ít mà ý nhiều trả lời một câu: "Hắn họ Lý." "Hắn họ Lý?" Thượng quan Trường Hồng đem câu nói này ở bên mép qua lại nhai, nghiền ngẫm lên. Đột nhiên, hắn thật giống nghĩ tới điều gì, một mặt kinh sợ vẻ mặt, đầy mặt không dám tin tưởng, tự lẩm bẩm lên: "Hắn họ Lý, sư phụ cũng họ Lý." Rời đi cư dung con sau, Lý Thần liền thẳng đến trạm xe lửa mà đi. Hắn mua một tấm đi Quảng Lăng giường nằm, chuẩn bị đi Thiên Sư Đạo Tổng Đà Hạc Minh Sơn đi một chuyến. 2 giờ sáng chung, Lý Thần đang nằm ở chính mình chỗ nằm trên chợp mắt. Đang lúc này, trong buồng xe truyền đến rối loạn tương mừng, mơ hồ trong lúc đó, còn có thể nghe được đừng làm cho cái kia nữ tặc chạy, mau đuổi theo loại hình chữ. Lý Thần nhíu nhíu mày, xoay người tiếp tục ngủ. Đối với những này kê bị toán mau việc nhỏ, hắn mới chẳng muốn đi để ý tới đây. Đột nhiên, một tiểu nữ tử bóng người vọt tới trước mặt hắn. Lý Thần mở mắt ra, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Mau đuổi theo, nàng hướng trước mặt cái kia tiết thùng xe chạy. Nữ hài đầy mặt lo lắng trương liếc mắt một cái, hướng về phía Lý Thần hô: "Mượn nguyên nơi này trốn một hồi." Nói xong, không giống nhau, không chờ Lý Thần trả lời, nàng lại đột nhiên vén chăn lên, như là cá trạch như thế chui vào. Đang lúc này, có 4-5 cái vóc người tráng hán khôi ngô hấp tấp đuổi lại đây. "Yiye, cái kia tiểu nương bị đây, làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi?" Trung quanh siêu một hồi, nàng khẳng định ngay ở trung quanh đây, chạy không xa. Một khôi ngô hán tử thấy Lý Thần chính trận tròn mắt nhìn bọn họ, liền lên trước uống vấn đạo: "Tiểu tử, gặp một nữ hài từ nơi này chạy tới sao?" Lý Thần lắc lắc đầu, nói mình không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Khôi ngô hán tử thấy Lý Thần trong chăn rất cổ, bên trong có vẻ như còn có món đồ gì đang ngọ ngoại, liền nổi lên cảnh giác: "Tiểu tử, ngươi này trong mền là cái gì, cho ta xốc lên." Lý Thần rất là kiên quyết lắc lắc đầu, nói: "Bên trong là bạn gái của ta, không thể hất." Khôi ngô hán tử bán tín bán nghi hỏi: "Bạn gái, các ngươi đang làm gì?" Lý Thần dùng liếc si như thế ánh mắt nhìn hắn, nói: "Còn có thể làm gì, đương nhiên là tâm tình nhân sinh, thuận tiện làm một ít không thể miêu tả sự tình." "Làm sao, ngươi có vấn đề?" "Ta hoài nghi cái kia nữ tặc liền trốn ở chỗ này diện, cho ta xốc lên." Lúc nói chuyện, Khôi ngô hán tử đưa tay liền muốn đi xả Lý Thần chăn mền trên người. Có điều, hắn móng nuốt vừa mới rũa ra đến, lại như là điện giật như thế, nhanh chóng rụt trở lại. Khôi ngô hán tử đau quát to một tiếng, mấy cái khác đồng bạn, nghe được âm thanh sau, cũng là đều lần lượt vây quanh. "Thiên Nhu, xảy ra chuyện gì? Cầm đầu hán tử mặt đen hỏi. Bị gọi là Thiết Như Khôi Ngô hán tử vương bị thương cánh tay, nói: đại ca, cái kia nữ tặc ngay ở hắn trong chăn. Hán tử mặt đen liếc mắt nhìn tay đã hạ thủ, vừa liếc nhìn Lý Thần, thấy không có chút rung động nào, trong lòng tiểu di rõ ràng đây là một luyện gia tử. Hơi làm chốc lát dừng lại sau, hắn hướng về phía Lý Thần ôm quyền thi lễ một cái: vị huynh đệ này là Quảng Lăng Long Giang người, ở đuổi bắt một tên nữ tặc, mong rằng huynh đệ tạo thuận lợi. Lý Thần ha ha cười gằn: trong chăn là bạn gái của ta, hiện tại còn để trần đây, ngươi nói ta có được hay không cái này thuận tiện? Đã như vậy, vậy thì có bao nhiêu quấy rối? Lúc nói chuyện, hắn đứng dậy liền muốn đi, nhưng mà hắn mới vừa đi ra hai bước, quẹo thật nhanh thân, đưa tay liền muốn đi xả chăn. Động tác của hắn rất nhanh, nhanh kém một chút phải xính. Hán tử mặt đen tay mới vừa đụng tới bị giác, lại đột nhiên cảm giác mình của một trận lạnh lẽo. Hắn liếc mắt nhìn lại, nhất thời liền sợ đến giật cả mình. Một cái khảm nạm bích lục bảo thạch truy thủ đã nằm ngang ở hắn có thể so với than đá như thế trên cổ. Ngờ ngợ trong lúc đó, còn có thể nhìn thấy nhàn nhạt vết máu chảy ra. Lý Thần nhíu nhíu mày, sáng sủa trong tròng mắt, tất cả đều là khiêu khích mùi vị, đến a, nhiều lần ai động tác càng nhanh hơn. Hán tử mặt đen nhìn Lý Thần cái kia so với lợi kiếm còn muốn ánh mắt sắc bén, nhất thời liền túng, trực tiếp buông lòng tay ra. Lý Thần thấy hắn vẫn tính thức thời, cũng thu hồi chủy thủ. Hắn lấy ra một tấm khăn giấy, đem mặt trên nhàn nhạt vết máu lau chùi sạch sẽ. Xa xôi vấn đạo: cái kia nữ tặc trộm ngươi món đồ gì? Hán tử mặt đen chần chờ chốc lát, hồi đáp: là một khối ngọc bội. Lý Thần hỏi: ra sao ngọc bội? Hán tử mặt đen muốn nói lại thôi, vẻ mặt có chút khó khăn. Đang lúc này, một con muỗi óng nóng bay tới. Lý Thần nhấc lên mí mắt, đoạn kiếm trong tay ngang trời vạch một cái, con kia xui xẻo muỗi tại chỗ liền bị chặn thủ, rơi vào trước bàn, hung hăng duỗi chân, không nghe lời liền phải chết. Nhìn thấy Lý Thần như vậy tinh xảo kiếm pháp, hán tử mặt đen chờ người trong lòng đều là cả kinh, liền coi như bọn họ đều là đứng đốc, lúc này trong lòng cũng đều đã rõ ràng chính mình lần này là đá vào tấm sắt lên. Hán tử mặt đen lại do dự một chút, nói: là một khối long hình ngọc bội, chính là nhà ta Long gia tổ truyền bảo bối, bị một tên nữ tặc cho trộm đi, huynh đệ ta mấy cái đổi 4-5 ngàn dặm, lúc này mới ở trên xe lửa phát hiện tung tích của nàng. Lý Thần còn muốn lại hỏi chút gì, hai tên nhất theo cao su cảnh côn thừa cảnh đi tới. Thừa cảnh thấy bên này có 5-6 cái hung thần ác sát hán tử, không dám phụ cận, chỉ là nắm cảnh côn đi gõ xe, lớn tiếng quát: này, mấy người các ngươi làm gì đây? Trên xe lửa không cho phép gây sự. Hán tử mặt đen liếc mắt nhìn thừa cảnh, vừa liếc nhìn Lý Thần. Lý Thần trùng hắn khoát tay áo một cái, ra hiệu bọn họ cút đi. Hán tử mặt đen một đám người như chút được gánh nặng, ảo não rời đi. Thừa cảnh thấy cái kia một đám tráng hán đều rời đi, lúc này mới đánh bạo tiến lên: tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Bọn họ đám người kia là làm gì? Lý Thần cố ý giả ra bị kinh sợ dáng vẻ, nói: không biết, bọn họ nói món đồ gì mất rồi, cần phải muốn phiên hành lý của ta. Lao thừa cảnh cùng tiểu thừa cảnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó hắn liền lại căn dặn Lý Thần muốn cẩn thận nhiều hơn loại hình, liền xoay người rời đi. Lúc rời đi, Lý Thần thấy hắn lấy ra chuyện hô kỳ, tựa hồ là ở kêu gọi đường sắt công an. Ngay ở thừa cảnh rời đi thì nữ hải từ trong chăn chui ra, miệng lớn thở hổn hển, trong miệng còn không ngừng mà nói: biệt chết ta rồi loại hình. Lý Thần lúc này mới nhìn rõ nữ hải khuôn mặt, liêu diệp mi, mắt to, mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, vừa nhìn chính là cái mỹ nhân lưu manh. Hơn nữa thân thể nàng đặc biệt nhuyễn, đặc biệt là vòng eo, quả thực chính là nhu nhược vô cốt. Không được hoàn mỹ chính là nàng cổ dưới hai cái bạch bánh màn thầu hơi nhỏ, liền cái bê cũng không tính, cái mình. Nữ hải thấy Lý Thần liên tục nhìn chằm chằm vào nàng xem, nhất thời liền mắt hạnh trợn tròn, giả vờ cáu giận nói: ngươi tên lưu manh, lại loạn xem, có tin ta hay không đem hai tròng mắt của ngươi cho đào móc ra. Lý Thần nhíu nhíu mày, chỉ nữ hải, nói: mỹ nữ, ngươi hiện tại cười ở trên người ta ai? Để tự ngươi nói, hai người ai mới thật sự là lưu manh? Chương 312, Long Văn Ngọc Bội. Nữ hải liếc mắt nhìn, chính mình hiện tại xác thực cười ở Lý Thần trên người, động tác rất là bất nhã. Nhất thời, nàng mặt cười chính là một trận đỏ bừng, vội vàng vàng hạ xuống. Ngay ở nàng đứng dậy thì Lý Thần tiện tay một duệ, từ trong ngực của nàng lấy ra một khối ngọc bội. Ngọc bội bóng ánh long lanh, mặt trên điêu khắc một cái trông rất sống động kim long, vừa nhìn liền không phải bất phàm. Đem đồ vật đưa ta. Nữ hải thấy mình ngọc bội bị Lý Thần cho đoạt đi, đưa tay liền muốn đi cướp. Lý Thần tiện tay vừa nhấc, vỗ vào nữ hải trắng non như ngọc trên cổ tay. Nữ hải bị đau, giống như bị chạm điện rụt trở lại. Nàng mắt hạnh trợn tròn, tàn nhẫn mà trừng mắt Lý Thần, khẽ kêu nói: đây là đồ vật của ta, mau đưa nó trả lại ta. Lý Thần lắc lắc đầu, cười vấn đạo: không chấp đi, ngươi vật này hẳn là thâu đến chứ? Hừ, ai cần ngươi lo, nhanh lên một chút trả lại ta. Lúc nói chuyện, nữ hải đưa tay liền muốn đi cướp, có điều nhưng ngồi hụt. Lý Thần đùa bỡn ngọc bội trong tay, xấu xa cười nói: ta bằng bản lĩnh cướp đến đồ vật, dựa vào cái gì còn ngươi? Đáng ghét, ngươi. Trầm Tinh Thần sống 20 tuổi, xưa nay đều chưa từng thấy như Lý Thần như vậy vô liêm sỉ người. Ta rất khỏe, ngươi đi nhanh một chút đi. Nếu không, ta nhưng là gọi người. Nghe được Lý Thần nói muốn gọi người, Trầm Tinh Thần đầu có chút ngộng. Thứ đồ gì, ngươi muốn hâu người? Lý Thần trùng nàng cười thần bí, hướng về phía hán tử mặt đen bọn họ rời đi thùng xe giống lên một cổ họng: này, một đám ngu xuẩn, các ngươi muốn tìm nữ tặc ở chỗ này đây, còn không qua đây tóm nàng. Trầm Tinh Thần nghe được Lý Thần này một cổ họng, liền nộ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Sau đó, nàng thấy cái kia hán tử mặt đen đuổi lại đây, cũng là không để ý tới lại đi quản Lý Thần, nhanh chân liền hướng mặt khác một tiết thùng xe chạy đi. Mặt đen hán tử lộ quá Lý Thần nơi này, hướng hắn bên này liếc mắt nhìn. Hắn thấy Lý Thần chính dương dương tự đắc nằm ở trên giường ngủ, hơi làm chốc lát chần chờ, liền lại hướng nữ tặc Trầm Tinh Thần đuổi tới. Thấy bọn họ cũng đã rời đi, Lý Thần liền đem Long Hình Ngọc Bội thả ở trong lòng bàn tay thưởng thức. Trên ngọc bội long văn trông rất sống động, ở trung tâm vị trí còn có nhàn nhạt vết máu. Lý Thần trong lòng một trận kinh ngạc, nhỉ non tự nói lên, này thật giống là chân long tinh huyết, lẽ nào trên địa cầu thật sự từng xuất hiện chân long? Ngay ở hắn chần chờ trong lúc đó, thùng xe liên tiếp nơi chuyển đến thửa cảnh âm thanh. Lý Thần không muốn gây phiền toái, tiện tay bóp nát ẩn thân phụ triện, đem thân hình của chính mình ẩn lên. Trước lao thừa cảnh đi tới Lý Thần chỗ nằm trước, trên dưới đánh giá hai mắt, tràn đầy nghi hoặc nói thầm lên, kỳ quái, người đâu? Vừa nãy vẫn còn ở nơi này đây, làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Tiểu Vương, ngươi đi trong cầu tiêu nhìn. Một tên tuổi trẻ thừa cảnh thuận miệng trả lời một câu, liền đứng dậy hướng về nút cờ đi đến. Có điều, nhưng là không thu hoạch được gì. Lý Thần liếc mắt nhìn, hán tử mặt đen cái kia một nhóm, toàn cũng đã bị tới rồi thừa cảnh, lấy gây hấn gây chuyện tội danh để lại. Nữ tặc Trầm Tinh Thần thì lại ở một bên khóc sức mướt lau nước mắt, xem tư thế kia thật giống như vừa bị này mấy cái người xấu cho thay phiên ít ít ho như thế. Cái kia tinh xảo hành động, nếu như là đi hôn thế giới giải trí, nắm cái Oscar người tí hon màu vàng, cái kia đều là nhiều thủy sự tình. Lao thừa cảnh khiến người ta siêu một vòng, đều không có tìm được Lý Thần bóng người. Lập tức, hắn liền đi tới Trầm Tinh Thần trước mặt, chỉ vào Lý Thần giường chiếu hỏi nàng, cô nương, bạn trai ngươi đây, làm sao không gặp? Trầm Tinh Thần giả vờ giả vịt lau một cái nước mắt, nói nàng bạn trai nhát gan sợ phiền phức, vì tư lợi, khả năng là bỏ lại nàng một người chạy. Mắng mắng, nàng liền lại gào khóc lên. Có điều, chỉ là làm xét đánh không mưa, trên nửa ngày cũng không bỏ ra một giọt nước mắt đến. Nghe Trầm Tinh Thần ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, Lý Thần trong lòng không còn gì để nói. Không trách khổng lão phu tử nói, duy tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng dã. Lại quá 5 phút đồng hồ, nhà ga phát thanh vang lên, nói Quảng Lăng Thành lập tức liền muốn đến, mời đến trạm hành khách, làm tốt xuống xe chuẩn bị. Lý Thần thấy ẩn thân phù hiệu quả, lập tức liền muốn mất đi hiệu lực. Liền đẩy ra cửa xe lửa vừa định ổn, hắn liền trực tiếp nhảy xuống. Hắn tử mặt đen bị thừa cảnh đè lại sau, liền cho chủ tử nhà mình Từ Kim Long gọi điện thoại, nói Long Văn Ngọc Bội bị một nam một nữ hai người trẻ tuổi cho cướp đi. Hơn nữa bọn họ hiện tại khả năng ngay ở Quảng Lăng trong thành. Từ Kim Long sau khi lấy được tin tức này, hận đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức triệu tập trong gia tộc tinh binh cường tướng, toàn thành lùng bắt đánh cắp Long Văn Ngọc Bội một nam một nữ. Cùng lúc đó, dựa vào chính mình tinh xảo hành động, thành công thoát thân Trầm Tinh Thần, cũng chính khẩn cấp liên hệ chính mình sư tỷ, báo cho nàng Long Văn Ngọc Bội thất lạc sự tình. Nàng là Yến Tử Môn người. Yến Tử Môn là trên giang hồ một hiệp trộm tổ chức, người khai sáng là dân quốc đại tông sư Yến Tử Lý Tam. Lý Tam cùng sư huynh của hắn đệ, dựa vào thân khinh như yến công pháp, chuyên môn ám sát một ít tham quan đa bá, chó săn hắn gian, trong lúc nhất thời danh tiếng không hay. Có điều, sau đó Lý Tam bị quân phiệt Bắc Dương dùng đại pháo vanh sau khi chết, Yến Tử Môn liền do thịnh chuyển suy, bị trở thành Tam Lưu môn phái. Tân Hoa Hạ thành lập sau, bọn họ có ngẩng đầu dấu hiệu, có thể tiệc vui chóng tàn, lại bị nhấn chìm ở vanh vanh liệt liệt chiến tranh nhân dân chiến tranh. Cho đến thế kỷ mới, bọn họ lúc này mới xuất hiện tái hiện giang hồ. Mà đánh cắp Long Văn Ngọc Bội chính là bọn họ tái hiện giang hồ sau, làm ra to lớn nhất một khoản buôn bán, đồng thời cũng là người mới Trầm Tinh Thần sự nữ làm. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, nửa đường dĩ nhiên giết ra tới một người Lý Thần, làm cho nàng Trúc Lam múc nước công dã tràng. Tên vết thợm, nếu để cho ta bắt được ngươi, không đem hai tròng mắt của ngươi đào móc ra làm tán tỉnh dẫm, ta liền không cứ gọi Trầm Tinh Thần. Thông xong điện thoại sau, Trầm Tinh Thần nắm chặt phân quyền, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng mà, nàng vừa phát xuống chất độc này thể, liền kinh ngạc phát hiện, có mấy cái trắng hán, chính không có ý tốt hướng nàng bên này áp sát. Trầm Tinh Thần thấy tình thế không ổn, nhanh chân liền chạy. Đám người kia nguyên bản vẫn chưa thể xác định Trầm Tinh Thần chính là người bọn họ muốn tìm, hiện tại thấy nàng có tật giật mình, cũng là đều sắp tốc đuổi theo. Cứu mạng a, có người xấu muốn bất lịch sự ta. Trầm Tinh Thần một bên chạy, còn một bên bứt lên cổ họng, đối diện hướng về người đi đường hô cứu mạng. Phu cận người đi đường thấy nàng cực kỳ đẹp đẽ, đã nghĩ đến cái anh hùng cứu mỹ nhân. Có điều khi bọn họ nhìn thấy mặt sau cái kia mấy cái đại hán vạm vỡ thì liền bản năng tính dừng bước. Hán tử mặt đen báo mục trợn tròn, tàn nhẫn mà chừng đám người kia một chút, cao giọng quát, Long gia làm việc không liên hệ người các loại, tất cả đều cút ngay cho ta. Nghe được Long gia hai chữ, đám kia muốn anh hùng cứu mỹ nhân người, tất cả đều sợ đến sợ vỡ mặt nước. Nhất thời, lại như là thủy triều xuống nước biển như thế, ào 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 lui về phía sau đi. Thấy tình cảnh này, Trầm Tinh Thần căm giận mắng một câu nam nhân không một là thứ tốt sau, liền hướng trên đường phố chạy đi. Nàng không phải người địa phương, đối với bên này đường phố không lắm quen thuộc. Bởi vậy, vừa chạy ra hai con đường, liền đi nhầm vào ngõ cụt, bị người cho chặn ở bên trong. Hán tử mặt đen dùng sức hướng về trên đất gắt một cái buồn nôn cục đàm, chỉ vào Trầm Tinh Thần trô vỡ mắng, tiểu nữ bỉ, ngươi không phải rất có thể chạy mà, đúng là chạy a. Chạy à? Tam ca, con mụ này dài đến còn rất thủy linh mà, ca mấy cái vừa vặn cũng mở khai chai. Chính là, như thế thủy linh cô đương, mùi vị nhất định rất ngon. Tam ca, đợi lát nữa ngươi đến thả đệ nhất áo, cẩn thận mà thoải mái trên một cái. Nghe được này quần du côn lưu manh âu nôn ngữ, giang hồ người mới Trầm Tinh Thần, sợ đến hoa dung thất sắc, liền ngay cả hai chân cũng bắt đầu run lẩy bẩy lên. Ngươi, các ngươi đừng tới đây. Há tử mặt đen đắc ý hừ một câu, uống vấn đạo, tiểu nữ bỉ, nhanh lên một chút bằng dao, ngọc bội ở đâu? Nếu không, ca mấy cái, nhưng là đối với ngươi không khách khí. Trầm Tinh Thần trang làm ra một bộ rất là sợ sệt dáng vẻ, nói, ngọc bội không ở chỗ này của ta, ở bạn trai ta nơi đó đây. Hán tử mặt đen biết được ngọc bội tâm tích, liền không thể chờ đợi được nữa truy vấn đạo, bạn trai ngươi ở chỗ nào? Đang lúc này, Trầm Tinh Thần con mắt đột nhiên sáng ngời, bên trong dần hiện ra kinh hỉ ánh sáng đến. hắn liền sau lưng ngươi đây. Hán tử mặt đen ngửa mặt lên trời cười to lên, sau lưng ta. Ha ha, tiểu nương bỉ, ngươi làm đại gia ta là 3 tuổi thằng nhóc, như vậy dễ dàng sai à? Chương 313, Quảng Lăng thành Long gia trầm tinh thần dùng ánh mắt phi thường phức tạp, liếc mắt nhìn hán tử mặt đen sau lưng Lý Thần. Lý Thần đoạt nàng ngọc bội, theo lý mà nói, nàng đương nhiên phải hận thấu xương. Có thể trước mắt tình huống này, Lý Thần vai trò nhân vật, lại là đến đây trưởng cứu mình Bạch Mã Vương tử. Bởi vậy, nàng đối với hắn là yêu hận đan dệt, một loại không nói ra được phức tạp. Hơn nữa, lùi một bước giảng, coi như Lý Thần cũng đối với sắc đẹp của chính mình như đồ gây rối. Lần thứ nhất cho hắn như vậy một nhìn liền khá là đẹp mắt anh chàng đẹp trai, dù sao cũng hơn bị một đám lưng hùm vai gấu đại hán vạm vỡ cho thay phiên cường chứ. Hán tử mặt đen thấy nữ tặc trầm tinh thần sóng mắt lưu chuyển, âm tình bất định, không giống như là nói láo dáng vẻ, liền đột nhiên xoay người nhìn lại. Hắn này không chuyện không quan trọng lắm, xoay một cái vừa vừa thực sợ hết hồn, trực tiếp có quắp ngồi ở địa. Lý Thần xoa xoa chóp mũi, hướng về phía Trầm Tinh Thần khoát tay áo một cái, bị nữ, cũng thật là hữu duyên, lại gặp mặt. Trầm Tinh Thần gấp muốn thoát thân, rất muốn đầy cõi lòng thâm tình gọi vừa đưa ra người tên, sau đó sẽ tát cái kiểu, thả cái điện cái gì, làm cho đối phương cho nàng làm miễn phí tay chân, giải quyết phiền phái trước mắt. Có thể nàng mới vừa hé miệng liền kẹt, nàng không biết Lý Thần tên gọi là gì, chính hắn một tiện nghi nữ phiếu làm thật là tâm không đủ phân lượng. Đơn giản, nàng liền trực tiếp bớt đi tên, tận tình đưa tình hô một câu, thân ái, nhanh tới cứu ta à. Lý Thần bị nàng kêu một tiếng này, nổi da gà đều rơi mất một chỗ. Ngươi muội a, có muốn hay không gọi buồn nôn như vậy? Tiểu tử, xem ra các ngươi quả nhiên là một nhóm. Thức thời một chút, liền đem Long Văn Ngọc bội giao ra đây. Nếu không, lại nói một nửa, hán tử mặt đen liền rất tinh tướng lấy tay then chốt, cái cổ then chốt đều làm kéo kẹt vang vọng, như toàn lấy này đến đe dọa trụ Lý Thần. Nhưng là, còn không chờ hắn đem bộ này tinh tướng quy trình đi xong, Lý Thần dụng trưởng tâm hút một cục gạch, liền hướng đầu của hắn tàn nhẫn mà đập tới. Nhất thời, liền thấy đầu hắn nở hoa, thân thể sủi lơ thành bùn, tiên huyết cũng ồ ồ nằm một chỗ, thực tại hơi dọa người. Lý Thần vỗ tay một cái, xem thường hừ một câu, ồn ào. Thấy tình cảnh này, mấy cái khác đại hán lần lượt liếc mắt nhìn nhau, liền đều đồng loạt rút ra ra hỏa, hướng Lý Thần bây lại. Một bầy kiến hôi cũng xứng ở trước mặt ta động đao. Lý Thần phất tay áo bung lên, đám người kia trong tay dao găm liền không bị khống chế, hướng chính mình hoặc là đồng bạn chém nhìn lại, tình cảnh được kêu là một máu canh. Ở một bên Trầm Tinh Thần bị dọa sợ, nếu không là nàng dùng tay che miệng lại, phòng trường đều có thể nhọn gọi ra. Lý Thần phủi một cái bụi bặm trên người, hướng Trầm Tinh Thần đi tới. Trầm Tinh Thần sợ đến run lẩy bẩy, hung hăng lui về phía sau, trong miệng còn không ngừng mà hô, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Lý Thần cười nhạt một tiếng, vấn đạo, ngươi vừa nãy không phải còn gọi rất thân mà, hiện tại tại sao lại sợ ta? Trầm Tinh Thần cường thành tơi thần, run cầm cập miệng lưỡi, hỏi, ngọc bội cũng đã bị ngươi đoạt đi, ngươi còn muốn làm cái gì? Đột nhiên, nàng thật giống nghĩ tới điều gì, hai tay hoàn ngực, sợ hãi bất an hỏi, ngươi không phải là muốn cướp sắc chứ? Lý Thần lật qua lật lại bạc tiểu gẳng, nói, ngươi có cái gì sắc có thể để cho ta kiếp, chỉ bằng cái kia hai cái vượng tử tiểu bánh màn đầu hả? Vượng tử tiểu bánh màn đầu. Trầm Tinh Thần đầu có chút ngộng, trong lúc nhất thời không hiểu rõ, này cùng vượng tử tiểu bánh màn đầu có quan hệ gì? Có điều khi nàng theo Lý Thần tầm mắt nhìn sang thì một khuôn mặt tươi cười liền lại đỏ bừng lên. Chính mình cổ xuống núi phong, tuy nói không thế nào đổ sộ, tuy nhiên không đến nỗi là vượng tử tiểu bánh màn đầu chứ. Đừng che, có vấn đề muốn hỏi ngươi. Lúc nói chuyện, Lý Thần liền đem Long Văn Ngọc bội lấy ra, hỏi, khối ngọc bội này, ngươi là từ đâu tới đây? Trầm Tinh Thần hơi làm chốc lát chần chờ, nói, là từ Long gia trong nhà đâu, nhắc không, là mượn tới. Lý Thần nhíu nhíu mày, hỏi, Long gia? Trầm Tinh Thần đánh bạo liếc mắt nhìn Lý Thần vẻ mặt, hỏi, ngươi không thể nào không biết, Quảng Lăng thành đại danh đỉnh đỉnh Long gia chứ? Lý Thần lắc lắc đầu, nói, không biết, có điều, ta cũng không cần thiết biết. Ngươi đi qua nhà hắn thâu đồ vật, hẳn phải biết nhà hắn ở đâu chứ? Trầm Tinh Thần bĩu môi nói, sửa lại một hồi, là mượn đồ vật, không phải thâu đồ vật. Lý Thần mới chẳng muốn cùng nàng tích cực đây, liền khoát tay áo một cái, rất thiếu kiên nhẫn nói, mặc kệ là thâu cũng được, mượn cũng được. Hiện tại, ngươi dẫn ta đi nhà hắn. Trầm Tinh Thần nghe được Lý Thần muốn chính mình dẫn hắn đi Long gia gia, không khỏi giật cả mình. Long gia nhưng là Quảng Lăng thành lòng đất hoàng đế, là dậm chân một cái liền có thể làm cho cả Quảng Lăng thành thế giới dưới lòng đất đều run rẩy đại nhân vật. Hơn nữa dưới tay hắn còn có vài tên nội kình cao thủ, lợi hại lắm. Hiện tại đi, không phải chịu chết rồi à? Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, nói, cái này liền không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ để ý dẫn đường là được. Trầm Tinh Thần đem đầu riêu thành chống bỏi, nói, không đi, ngươi muốn chết, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Này có thể không thể kìm được ngươi. Lúc nói chuyện, Lý Thần một cái liền kéo lại Trầm Tinh Thần thủ đoạn. A, Trầm Tinh Thần bị Lý Thần duệ đau đớn, tại chỗ phát sinh một trận kêu sợ hãi. Ngươi làm gì thế? Liền không biết đối với cô gái ra ôn nhu một chút. Thử, không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Lý Thần theo Trầm Tinh Thần thủ đoạn, từ nàng lòng bàn tay bên trên đoạt được một cái sáng loáng ngân trầm, lạnh lùng nói, phía trước bé ngoan dẫn đường, đường sái trò răng gì? Nếu không, nói tới chỗ này thì Lý Thần liền cầm ngân trầm ở Trầm Tinh Thần cái kia đúc từ ngọc trên gương mặt qua lại khoa tay hai lần. Như thế đẹp đẽ mặt, nếu như tìm tới hai cái đạo đạo, nhưng là không dễ nhìn. Trầm Tinh Thần sợ đến run lên một cái, nhất thời lại như là ngoan bảo bảo như thế, gật đầu liên tục, biểu thị chính mình sẽ dẫn đường. Lý Thần sở dĩ muốn đi tìm Từ Kim Long, chính là muốn làm rõ này Long Văn Ngọc bội lai lịch, hy vọng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới chân Long manh mối. Từ Kim Long là Quảng Lăng lòng đất hoàng đế, hơn nữa còn phi thường yêu thích khoe khoang, bởi vậy hắn phủ đệ rất xa hoa, diện tích cũng lớn vô cùng, có tới hơn 1000 mét vuông, tiêu chuẩn cách thức châu Âu kiến trúc, bên trong có hoa viên, hồ bơi. Chỉ là an bảo nhân viên đều phân phối 30, 40 tên, các loại cảnh giới đầy đủ hết. Ngoài ra, hắn còn hoa giá cao mời 2 tên nội kình võ giả, đảm nhiệm chính mình cận vệ, để ngừa kẻ thù ám sát. Theo lý mà nói, như hắn như vậy hôn hắc lập nghiệp, nhưng có thể tẩy trắng thân phận, còn tưởng là tuyển làm người đại đại biểu, từ thiện ngôi sao. Muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, mỗi ngày ôm mỹ nữ uống rượu ngon, quá cổ đại đế vương như thế khoái hoạt tháng ngày, trên căn bản sẽ không có cái gì buồn phiền. Nhưng mà, hắn vị này hoàng đế gần nhất nhưng gấp chính là sức đầu mẹ chán. Lại quá tam thiên, chính là thiên sư đạo ngoại môn đại trưởng lão Huyền Long 60 đại thọ, vì leo lên cây to này, Từ Kim Long cố ý bỏ ra 250 triệu đô la hồng công. Làm lại cảng giai sĩ đến phòng đấu giá đập khối tiếp theo Long Văn Ngọc Bội, chuẩn bị đưa cho hắn làm quà tặng. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, phần này quà tặng lại bị Yến Tử Môn cho nhìn chằm chằm, trực tiếp cho hắn đánh cắp. Hơn nữa đến hiện tại, vẫn không có đem Ngọc Bội cho truy hỏi đến. Nếu như hắn không thể ở trong vòng 3 ngày đem Ngọc Bội cho đoạt về đến, đưa cho Huyền Long đại trưởng lão làm hiếu kính, chỉ sợ cũng sẽ bị người ta cho ghi hận trên. Hắn cái này hoàng đế lại thói xấu, cũng chung quy là phàm phu tục tử. Mà thiên sư đạo cao nhân, vậy cũng đều là như trên trời thần tiên như thế nhân vật, tuyệt đối không phải hắn có thể đắc tội lên nhân vật. Hơn nữa, ý theo Huyền Long đại thân phận của trưởng lão, nếu như muốn đối phó hắn, căn bản cũng không cần tự mình động thủ. Chỉ cần một cái ánh mắt, liền sẽ có người thế hắn đi theo làm tùy tùng, tới dẫm bình hắn vị này cái gọi là lòng đất hoàng đế. Từ Kim Long trạm đang bơi lội trí trước, trung thủ hạ người tức giận uống vấn đạo, tra được kiến tử môn đôi cậu nam nữ kia tâm tích sao? Dưới tay hắn huynh đệ nơm nớp lo sợ đến đây báo cáo, nói tạm thời vẫn không có. Từ Kim Long nổi trận lôi đình, cùng loạt quát, cho lão tam gọi điện thoại, hỏi hắn là làm gì ăn, đều sắp 2 ngày, thậm chí ngay cả một đàn bà đều không bắt được. Thủ hạ huynh đệ gấp giọng trả lời một câu, liền đi bắt hắn tử mặt đen lão tam số điện thoại di động, nhưng lại không người tiếp nghe. Từ Kim Long triệt để phẫn nộ, hắn đoạt lấy điện thoại di động, tàn nhẫn mà ngã xuống đất. Một đám rác rưởi, thật không biết ta dưỡng các ngươi đám rác rưởi này, đến cùng có ích lợi gì? Đều còn lo lắng cái gì, đem tất cả mọi người đều phái ra đi, coi như đem toàn bộ Quảng Lăng thành đều cho phiên cái lộn chồng vó lên trời, cũng phải đem trộm cướp ngọc bội người tìm cho ta đến. Lần này, ta nhất định phải đem bọn họ cho lột da chóc thịt, lột da chóc thịt. Nhưng mà, còn không chờ hắn dứt tiếng, cửa sắt lớn bị liền bị người một cước đá văng. Phụ trách gác cổng 4 tên huynh đệ, tất cả đều như là trồng cây chuối như thế tàn nhẫn mà xuất vào. Không cần phiền phái như vậy, đến rồi. Lý Thần bước qua cửa sắt lớn, từ chính thống khổ rầm rì lâu la trên thân thể dẫm lên, hướng về phía Từ Kim Long nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng chỉnh tề tiểu bạch nha, tuyệt đối người hiền lành.